Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hai họa rơi xuống. Có lẽ, mỗi một người phụ nữ cho dù là kỹ nữ bán rẻ tiếng cười để mưu sinh, cũng không muốn nhớ lại cả một quá trình mắt mở trừng trừng chứng kiến tôn nghiêm của mình bị người ta dẫm đạp như vậy. Xe bon bon trên đường. Vị Hy nhìn cảnh đường phố ngoài cửa xe, ánh đèn lồng rực rỡ mang theo dáng vẻ hoảng hốt lướt qua. Nguyễn Thị Ú Nạm làm việc với máy tính sách tay của mình, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như những nhân sĩ thành công khác, bận rộn và lạnh lùng. Vị Hy nhìn ngón tay anh múa trên bàn phím, các khớp xương nổi rõ, thon dài nhưng mạnh mẽ. Không thể phủ nhận, đấy là đôi tay giỏi trong các mánh khóe, thủ đoạn, ví như sự lên xuống của nền kinh tế, tình hình biến đổi của thị trường chứng khoán. Ví nữa là hàng ngàn, hàng vạn lợi ích của mỗi cá nhân và gia đình, cùng với vận mệnh cuộc đời của một cô gái bình thường. Không biết từ khi nào xe đã đi sâu vào chốn phồn hoa nhất của thành phố, những cửa hàng quần áo trang sức xa xỉ giống như những tỷ nữ khiêm tốn lặng lẽ đứng hầu hai bên đường. Người đàn ông gập máy tính lại, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt chăm chú. Nhưng vị Hy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý muốn trao đổi, trong một giao dịch tiền bạc, ngôn ngữ dường như trở nên dư thừa. Cô chẳng biết chút gì về anh cũng thế. Nhưng tối nay, cô lại trao ký ức quý giá nhất của một người con gái cho anh, đấy là số mệnh. Lúc này anh giơ tay ra, ngón tay lạnh lẽo chạm lên mặt cô, giống như một loại bò sát nào đó. Cô không dám động đậy, toàn thân run lẩy bẩy, trái tim đáng thương trong lồng ngực thít chặt. Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô, khẽ cười một tiếng, không cần sợ đến mức này, tôi không phải hổ, không ăn cô được. Vị Hy quay mặt lại, ngơ ngác nhìn anh. Nhưng anh không nhìn cô nữa, mà quay về với công việc của mình như chưa xảy ra chuyện gì. Vị Hy dán mặt lên lớp kính lạnh giá, ngoài sợ hãi, một cảm giác bi thương không thể nói rõ dâng trào. Cô rất muốn nhớ lại kỹ càng nguồn gốc thai bay vạ gió này, nhưng chỉ có những mẩu vụn vặt lưu lại trong ký ức. Phải nhớ lại, suy nghĩ của cô có phần mông lung, chỉ là chuyện một tuần trước thôi. Cái gọi là lãng quên chẳng qua chỉ là tự lừa dối chính mình. Có lẽ, mỗi một người phụ nữ cho dù là kỹ nữ bán rẻ tiếng cười mưu sinh, cũng không muốn nhớ lại cả một quá trình mắt mở trừng trừng chứng kiến tôn nghiêm của mình bị người ta dẫm đạp như vậy. Bây giờ nghĩ kỹ lại, đó thực sự là một ngày rất bình thường. Nếu phải nói có điều gì khác, đó chính là vị Hy phát hiện ra trời hôm đó dường như đặc biệt tối nhanh hơn. Đêm đen như ngục, các cô hồn dã quỷ không người cúng bái đứng im lặng khắp nơi. Khói hoa chưa tàn, khúc ca chạ tượng, trong thành phố ven biển phồn hoa đến vô cùng xô bồ này, một số người vừa chìm vào giấc ngủ, một số sinh linh vừa thức tỉnh. Vị Hy, phòng VIP số 6. Cậu phong nhân viên phục vụ rượu nhanh nhẹn đặt một cốc rượu hèn nẹt xì trên quầy bar, dặn dò, cẩn thận chút, đây là rượu cát đấy. Vị Hy đặt rượu lên khay bạc, cẩn thận bưng trên tay. Cô bê cốc rượu đi qua đại sảnh của quán bar, ánh đèn lóa mắt, âm thanh nhức tai, trai thanh gái lịch lướt như con toy, nơi này vẫn mơ màng nữ sắc nhảy múa, quay cuồng đến chóng mặt như mọi khi. Này, Vị Hy, có người gọi cô. Vị Hy quay lại nhìn, hóa ra là người đẹp đi dưới cỏ mặc một bộ đồ da bó sắt toàn thân màu đen, đeo hai nghe lớn, đứng trên bục DJ bật nhạc, vẫn không quên tranh thủ thời gian vẫy vây tay với cô. Nha đầu này một tay miết đĩa một cách đẹp đẽ, tay kia khép thành nửa vòng tròn ra hiệu động tác uống rượu, cả hai cùng nhịp nhàng, thật lợi hại. Vị Hy hiểu, đây là hẹn cô và Như Phi đi uống rượu sau khi tàn làm. Cô lắc lắc đầu, tay đặt sắt lên một bên mặt. Cỏ cỏ không chịu vung tay, ý rằng, thứ, tan làm là về nhà ngủ, cô có thấy vô vị không? Vị Hy cười cười nhún vai, không còn cách nào, cô và Như Phi đều là loại mèo đêm, tiểu lượng lại tốt đến đáng sợ. Họ uống nhiều có thể ngủ đến 3 giờ chiều cũng không ai hỏi han. Sáng mai họ vẫn phải đi làm, vắt theo đôi mí mắt sưng như mắt cá vàng, thêm cái đầu chếnh choáng vì rượu, sao có thể chứ? Sau đó Vị Hy đi đưa rượu, cỏ cỏ chuyên tâm chỉnh đĩa. Cô ấy đã giành được giải quán quân trong cuộc thi DJ của thành phố, một đôi tay khéo léo tuyển rượu, âm thanh tạo ra càng rung động lòng người một cách sâu sắc, ngay tức khắc khiến không khí nơi đó hít đến cực điểm. Ngay sau đó, cô gái múa cột thức tha hiểu điệu, mặc bộ da thú nóng bỏng bước ra, liếc mắt đưa tình với người đàn ông đeo cà vạt, cuốn lấy nhau thân mật. Trong sàn nhảy vô số nam nữ ôm ôm ấp ấp, đau buồn ân hận, si mê oán giận. Những mỹ nhân cao gầy, xinh đẹp, dịu dàng khiến người ta phải lòng ngồi trên ghế cao bên quầy bar, gương mặt mềm mại túi xuống bên thai người đàn ông áo gấm đi đêm dịu giọng ra giá, nói chuyện 500 tệ, lên sân khấu 3000 tệ, cả đêm 5000 tệ. Chỉ cần tiền mặt, không nhận chi phiếu, cảm ơn. Lục Vị Hy nâng khay bạc, vô cùng cẩn thận băng qua đám yêu ma quỷ quái này, phát hiện hàng ngày ở nơi này đều giống như đón lễ Halloween, cánh cửa địa ngục mở toang mặc cho lũ yêu ma quỷ quái ra ngoài, gieo rắc tai họa xuống nhân gian, sinh linh rơi vào cảnh đen tối. Khi cô đưa rượu xong, cầm khay bước ra, nhìn thấy cửa phòng số 7 bên cạnh chưa đóng chặt. Một giọng hát quen thuộc xuyên qua khe cửa lọt vào tai cô, giọng hát hơi khàn ịt nhờ ỉa có chút thở ơ. Đỏ mắt xa xa nhìn thành phố cô đơn này, giống như miễn cưỡng cười, cô nặn ra niềm vui. Cả thành phố ra sức trang hoa kết đèn, hào nhoáng, hoàng kim để làm bối cảnh chia tay. Nước mắt si mê trong truyền thuyết có thể khuynh thành. Đèn lồng tắt, cả thế giới dần vắng vẻ. Khói hoa sẽ tàn, tiếng ca sẽ hết. Khúc hát cuối của câu chuyện này càng thú vị hơn. Lời bài hát thê lương, xuyên qua thành phố bi thương bất lực, nhưng không biết trong biển người cuộn trào mãnh liệt của thành phố, mấy ai có thể hiểu hết được. Vị Hy cười, nghĩ đến người có thể hát kiểu bài hát này, tại chốn này chắc chỉ có Như Phi. Ở nơi ăn chơi hưởng lạc này, thứ đàn ông cần là được hưởng thụ, sắc đẹp khiến người ta mất đi lý trí, phụ nữ đương nhiên phải có hành vi phóng đãng, ánh mắt mơ màng, động tác quyến rũ, đùa vui với tình cảm. Ai thèm? Như Phi bao năm lăn lộn trốn phong nguyệt sao có thể không hiểu điều này, nhưng cô ấy lại thích làm ngược lại. Bước tới cuối hành lang là đại sảnh biểu diễn, ca khúc tiếng Anh mạnh mẽ, sôi nổi men theo con đường dài, hẹp, vọng đến, giọng hát của gờ rộ vợ cỏ vật vang vọng, tràn đầy nghi vấn ngây thơ và sự mê hoặc thần bí. Gột is a girl. Hẹ giờ vợ dịu ạ giờ. Do dịu bờ lì hệ vợ ít. Can dịu dễ sẩy vợ ít. Chúa là một cô gái. Ngài ở đâu? Ngài có tin? Ngài có nhận được nó không? Thượng đế là con gái ư? Thượng đế không phải con gái. Nếu thượng đế là con gái, sẽ không trơ mắt nhìn phụ nữ đáng thương đến vậy, chịu khổ trong nhân gian như vậy. Vị khách phòng số 13 ôm một cô gái nhỏ, mảnh mai như cây liễu, mãn nguyện rời đi, vị hi bước vào thu dọn đống lộn xộn đầy phòng. Cô đặt chai rượu, bao thuốc, bao cao su màu hồng, túi thuốc màu trắng mấy thứ rác rưởi này vào trong một túi ni lông đen, chuẩn bị mang ra ngõ sau vước. Ngoài cửa đột nhiên vọng tới âm thanh hỗn loạn. Âm thanh rất lớn, bước chân hỗn náo, có người chửi, có người gào, còn có người hét lên sợ hãi. Nghe qua, chắc cô tiếp viên nào bị đánh. Ở đây vốn là thế giới đàn ông có quyền lực tuyệt đối, nhiều chuyện gặp nhiều cũng quen, nên tự nhiên không còn kinh động, ban đầu vị hi chỉ bận việc của mình, không hề để ý. Nhưng không ngờ, tai họa này lại tới nhanh đến như vậy. Chương 2, Lăng thiếu gia, anh xem có cần dọn dẹp chỗ này không? Giữa ban ngày ban mặt, dưới trăm ánh mắt dõi theo, anh ta cởi từng chiếc cúc của cô, từng chút dẫm đạp lên tôn nghiêm của một người con gái đáng thương. Tuyệt sắc khủ hệ nở thành hộp đêm danh tiếng chấn động Đông Nam Á này với sự bài trí xa hoa, quân đoàn mỹ nữ tổ sắc cao, bằng cấp cao nổi danh ra tận nước ngoài. Nơi đây tính bảo mật cực kỳ tốt, giống như rất nhiều nơi giải trí cao cấp khác đều tuân theo một nguyên tắc kiên cố, càng là trốn phong nguyệt thối nát, bề ngoài càng phải gió yên sóng lặng, tuyệt không để bên ngoài nhìn ra bất cứ manh mối nào. Chỉ điểm này mà nói, Tuyệt sắc huynh thành dưới sự quản lý sắt của ông chủ Ngụy Thành Báo, chắc chắn là nơi xuất chúng trong nghề. Những chốn như vậy chẳng bao giờ thiếu chuyện, nhờ hình truy hiện ở nơi đây trước nay đều được giữ kín như bưng, bí mật tuyệt đối. Điều không thể để người ta biết nhất xảy ra sau tấm ảnh, thứ bị ổi bẩn thỉu nhất giấu sâu dưới nền nhà, còn những trò vô liêm sỉ nhất, đê tiện nhất, tàn nhẫn nhất lại hóa thành oán hận, tiêu tan trong không khí tối nát, im hơi lặng tiếng. Chính trong tối đó, Mạc Như Phi và Lục Vị Hy dưới nguyên tắc này cơ hồ giống như hai con côn trùng cánh cứng bé nhỏ biến mất trong đêm đẫm máu. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Khi Vị Hy lao vào phòng số 7 khép hở cánh cửa, khóe miệng Như Phi đang chảy máu. Từng giọt rơi trên tấm thảm đỏ tươi, vẫn chưa hết, bàn tay người đàn ông với tốc độ nhanh chóng mặt lại một lần nữa không chút nể tình vung lên. Tiếng bốp vang lên giòn giã, không nơi trốn tránh. Mắt chứng kiến bàn tay như cái quạt hương bổ của người đàn ông lại hạ xuống, Vị Hy chẳng chút suy nghĩ liền tới chặn trước mặt Như Phi, giống như chim sẻ mẹ bảo vệ con. Đáng tiếc, người cô đối mặt không phải là cây cung của trẻ nhỏ mà là một đám sói tàn ác. Gã đàn ông dáng dấp vệ sĩ đầu tiên sửng sốt, tiếp đó quay đầu nhìn ông chủ mình đang ngồi trên ghế sofa, dùng ánh mắt xin chỉ thị nên xử lý thế nào. Bị chắn bởi cơ thể cao to của tên vệ sĩ, Vị Hy không thấy được tình hình trước mặt, chỉ nghe thấy một giọng nói có vẻ bề ngoài biếng nhác thường thấy của lũ công tử nhà giàu vang lên. Tôi nói lao ngụy nhé, gái của ông ở đây thật có bản lĩnh. Một cô dám hất rượu lên khách tới mời, một cô đến quy tắc tối thiểu cũng không hiểu. Phong VIP cũng dám náo loạn à? Lẽ nào bình thường ông quá thương hoa tiếc ngọc mới nuông chiều, cho bọn họ coi trời bằng vung như vậy? Một giọng nói định nọt đáp lại. Là tôi dạy người không nghiêm, đã làm Lăng thiếu gia mất hứng. Sau đó người đàn ông huýt sáo một cái, ngữ khí nhẹ nhàng như đang xem kịch. Ha ha, không sao, thế này cũng thú vị, ông không đau lòng là được rồi. Lời vừa dứt, tay vệ sĩ thể hình dũng mãnh lập tức hành động. Khi cái tát như thép quạt lên mặt, Vị Hy cảm thấy má trái của mình như bị dao cạo xẹt qua, da nóng bừng, dường như sắp chảy máu. Đôi mắt cũng đau rát, gần như sắp rơi lệ. Thượng đế nói với chúng ta, người khác tát má trái của bạn, bạn phải đưa má phải cho anh ta tát. Nhưng thượng đế nhờ ật định không biết, bị người ta tát có cảm giác như thế nào. Vị Hy không phải lần đầu tiên bị tát, nhưng đây là lần đầu cô bị người đàn ông vũ phu như vậy tát. Khi cái tát thứ hai hỏi thăm má phải của cô gần như hoài nghi bản thân sẽ không nghe được nữa. Hai ong ong không ngừng, dường như có vô số con ong nào vào trong đó. Khoe miệng rách, răng cọ rách qua miệng, vị tanh nồng đầy miệng. Cuộc sống dạy cho chúng ta một đạo lý, khi bạn đối mặt với những chuyện không thể chống lại, bạn chỉ có hai lựa chọn, ngấm ngầm chịu đựng hoặc gặp sao hay vậy. Rõ ràng là Như Phi đều không chọn hai cách đó, không nhờ ỉn nổi nên đã hất đầy rượu lên người ông chủ gì đó. Chọc vào ông ta còn dễ nói, nhưng người mời khách hôm nay lại đúng là Lăng Lạc Xuyên, làm vậy khác nào chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Các cô gái làm việc ở chỗ này đều biết tha đắc tội ông chủ Ủy Thành Báo của bọn họ cũng đừng đắc tội với Lăng Lạc Xuyên. Người này có tiền, có thể diện, có gia thế, có thủ đoạn, làm thói hư tật xấu, dung mạo tuấn tú, hơn nữa lại coi trời bằng vùng, anh ta có tất cả những thứ một công tử bột nên có. Nếu như Phi không bị họ ép tới mức không còn đường lui thì cũng không kích động như vậy. Thực ra cô không sai, cô chỉ không muốn phục vụ trên giường, cô có nguyên tắc của cô. Hai năm trước, khi bước vào Tuyệt Sắc, cô đã thiết lập giới hạn cuối cùng cho mình. Khi ấy cô nói với Vị Hy, nếu có một ngày đến điều này mình cũng không giữ được, cậu có quả như mình đã chết. Nhưng những nhân sĩ thành đạt hô phong hoán vũ này sẽ không quan tâm sự sống chết của cô. Khi cái tát như trời giáng của vệ sĩ lại lần nữa rơi xuống Như Phi giống như con mèo đen bị chọc giận, xù lông lên, cậu vào làm gì? Góp vui cái gì hả? Còn chê chưa đủ luận à? Cậu cút ra cho mình. Cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, cô điên cuồng vùng dạ khỏi người đàn ông đang chắn phía trước, hung hăng đẩy Vị Hy ra ngoài cửa. Cơ thể Vị Hy vốn yếu ớt, chân loạng choạng, suy ngã. Nhưng chỉ thiếu một bước, lại có người nhanh tay nhanh mắt chặn được con cá gần như lọt lưới này.
Ôi, tôi nói Lao Ngụy nhé, ông tìm đâu ra nhiều mỹ nhân như vậy, cô này còn đẹp hơn cô kia.
Lăng Lạc Xuyên một tay ôm eo Vị Hy, một tay nâng cằm cô, hơi nheo mắt lại, mượn ánh đèn lờ mờ đánh giá kỹ càng cô gái trong tay. Vị Hy nhớ rằng đôi mắt ấy rất đẹp, lông mi dài, khi liếc nhìn người khác càng đẹp hơn. Nhưng trong mắt anh ta không có tình cảm, giống như manh thú khi săn mồi, bắt được liền cắn chết. Ngụy Thành Báo vuốt vuốt cái đầu đinh, có phần khó xử nói, cô ta chỉ là nhân viên phụ trách bưng rượu, đưa thuốc cho khách, dọn dẹp vệ sinh, không phải tiếp viên lợi đi. Nhưng Lăng Lạc Xuyên chỉ cười, nhân viên phục vụ. Đáng tiếc. Ngón cái khẽ vuốt chiếc cằm nhọn của Vị Hy, đôi mắt như đá đen lại nhìn Ngụy Thành Báo, chỉ cần là người ấy đi là được, không phải tiếp viên cũng chẳng sao. Thuộc về chỗ hẹn này của ông, còn lo tôi không xử lý được sao? Đám đàn ông trong phòng bật cười, giọng nói ám muội đắc ý. Trong căn phòng rộng lớn, 5-6 người đang ngồi đều là các nhân vật kim mã ngọc đường một, áo quần bành bao, dáng vẻ đường đường. Nơi phong nguyệt tối nát, trên vẻ mặt không thấy sự thô lỗ, duy chỉ có ánh mắt sắc bén, trần trụi có thể bóc đi một lớp da cô. Một kim mã ngọc đường, kim mã để chỉ những quan đại học sĩ, tức là những vị có tài học lỗi lạc được vua trọng dụng để cùng với vua lo bàn việc nước. Ngọc đường để chỉ các quan hàn lâm học sĩ. Ghép lại, kim mã ngọc đường là để chỉ người có tài học lỗi lạc, được vua trọng dụng, làm quan vẻ vang rực rỡ, hay những người thuộc tầng lớp trí thức thượng lưu, giàu sang danh vọng. Sau đó xảy ra chuyện gì? Vị Hy không muốn nhớ lại. Nhưng ký ức của con người rất kỳ lạ, niềm vui có thể tan biển như gió, nỗi buồn lại luôn như hình với bóng. Người đàn ông đó chụp cổ tay cô, mạnh mẽ ấn cô xuống ghế sofa. Trong phòng rõ ràng rất nóng, tay anh ta lại lạnh buốt như băng, đâm thẳng vào sâu trong trái tim cô. Đối diện với hơi rượu sộc vào mũi, trong lòng biết đây chẳng phải điểm lành. Cô vừa muốn vùng vẫy liền nghe thấy Như Phi thấp giọng nói, "Lang thiếu gia, tôi sai rồi vẫn không được ư? Các anh cần tôi lên giường, tôi lên là được chứ gì? Cầu xin anh tha cho người chị em này của tôi, cô ấy còn đi học." Như Phi lau máu trên khóe môi, cẩn thận dè dặt mỉm cười giọng nói nhỏ nhẹ đắn đo có chừng mực. Cô rất sợ, lần này cô thực sự sợ. Nhưng người đàn ông dường như làm lơ, tất cả sự chú ý đều tập trung lên người Vị Hy. Anh ta nâng cằm cô lên, nhìn trái, nhìn phải, mượn ánh đèn lờ mờ vớt ve làn da như sứ của cô, chặt lưỡi như đang đánh giá một thứ hàng hóa tinh xảo, đẹp đẽ. Vẫn là Ngụy Thành Báo có khả năng quan sát đặc biệt nhanh nhạy, lập tức định mà hỏi, "Lăng thiếu gia, anh xem, có cần dọn dẹp chỗ này không?" Lời vừa nói ra, Như Phi gần như quỳ gối xuống đất, cô khóc lóc cầu xin, "Lăng thiếu gia, cô ấy thật sự là sinh viên, cầu xin anh từ bi khoan dung, tha cho cô ấy đi, cầu xin anh mở họ cờ ưu ai cho cô ấy, các anh muốn tôi thế nào cũng được." Một trận cười vang lên trong căn phòng, có người che miệng vừa cười vừa nói, cô ta còn thực sự coi mình là của báu. "Cô bé, tỉnh lại đi, Lăng thiếu gia vừa ý ai, đó là may mắn của người ấy, cô cầu xin nữa cũng vô dụng." Lăng Lạc Xuyên cười sâu xa, anh ta lau vệt máu bên khỏe miệng Vị Hy, chậm rãi hỏi, "Người chị em tốt của cô muốn cứu cô bằng bất cứ giá nào, cô nói xem." Vị Hy cắn môi mình gần như bật máu, cô nhìn Như Phi hai má sưng đỏ, hít sâu một hơi, khẽ nói, "Lăng thiếu gia, xin anh để cô ấy đi, tôi ở lại cùng anh là được chứ gì?" Lăng Lạc Xuyên cười gật đầu, vệ sĩ lập tức buông cánh tay Như Phi. Như Phi vẫn muốn nói gì đó, Vị Hy vội vàng đưa mắt, Như Phi lập tức ngầm hiểu. Nhưng khi tay cô vừa đặt lên tay nắm cánh cửa lạnh buốt chỉ nghe thấy Lăng Lạc Xuyên hỏi một cách thờ ơ, "Lão Ngụy, chỗ ông sẽ có cảnh sát đến khám xét chứ? Nhớ may có người báo cảnh sát, nói chúng tôi ức hiếp con gái nhà lành vậy thì làm thế nào?" Ngụy Thành Báo hiểu ra vài phần, lập tức trả lời, "Lăng thiếu gia yên tâm, sớm đã thu xếp quan hệ tốt với bên trên rồi. Hơn nữa, cho dù là bố của Thiên Vương cũng không dám khám xét phòng của Lăng thiếu gia, anh cứ yên tâm." Lăng Lạc Xuyên mỉm cười, ánh mắt rêu cợt nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Như Phi, hất cằm lên nói, "Đi tiếp đi." Như Phi chỉ cảm thấy tay nắm cánh cửa này nặng ngàn cân, Vị Hy liên tiếp đưa mắt về phía cô, lo lắng đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra. Chính lúc này, chỉ thấy Lăng Lạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, "Sao vậy? Không muốn đi à? Vậy thì đừng đi." "Lăng thiếu gia, anh đồng ý." Vị Hy vừa định nói gì, Lăng Lạc Xuyên quay ngược tay chụp cổ cô, ấn cô lên ghế sofa. Anh ta kể sát hai cô cười lạnh, "Chơi kế hoán binh với tôi à, cô còn non lắm. Cô Lục, mời cô thử đôi giày này, rất hợp với váy thắt đai hoa hồng của cô." Giọng nói vui vẻ và chuyên nghiệp của nữ nhân viên cửa hàng đã thành công trong việc lôi Vị Hy từ vực sâu ký ức trở về hiện thực tàn khốc. Cô định thân lại, nhìn chính mình trong gương, cô gái trong gương cũng đang nhìn cô. Đôi mắt ngông lung bị che lấp bởi bối cảnh hoa lệ, cô chỉ nhìn thấy cái xác xinh đẹp, không nhìn thấy bản thân mình. Nguyễn Diệu Nam thuận tay dập tắt điếu thuốc lá, đứng lên, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng cầm một chuỗi vòng cung trai. Ngọc trai chân bóng, trắng tinh khiết, thánh thiện đẹp đẽ, càng tăng thêm sự lộng lẫy cho chiếc váy. Anh tự tay đeo lên cô cho cô, che đi vẻ mỏng manh và trống chân nơi đó. Ánh mắt nhìn cô tựa như một vị thần trên cao nhìn xuống nhân gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của bản thân, sau đó gật đầu hài lòng, "Rất đẹp. Quả thật rất đẹp, giá trị vượt quá 6 con số, sao có thường đẹp chứ?" Anh không phải là một người đàn ông đa tình, nhưng có thể tiêu xài phung phí, nổi hửng muốn ăn diện cho cô, giống như bố thí một đồng xu cho ăn mày vậy. Lúc này, anh đứng sau cô, tay sắt lên động mạch trên cổ, dường như đang thăm dò nhiệt độ của mạch máu nơi đó. Tay anh rất lạnh, sắc mặt không có vẻ thân thiết, khiến Lục Vị Hy bất giác nhớ tới ngón tay của một người đàn ông khác cũng lạnh giá, thon dài, mạnh mẽ như Nguyễn Tiểu Nam. Lăng Lạc Xuyên, mưa rơi xuống đồng bằng, cái tên vô cùng đẹp, dễ dàng khiến người ta nghĩ tới một người khiêm tốn dịu dàng, ôn hòa. Nhưng Vị Hy lại cho rằng
con người này quả thật là sự châm biếm lớn nhất đối với câu nói người cũng như tên. Đương nhiên, trừ bề ngoài đẹp đẽ của anh ta, vị hi không biết, đó có thể coi là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời bọn họ không? Tôi ấy, ngón tay lăng lạc xuyên bóp cổ cô không chút nể tình, lực không mạnh, vừa vặn khiến cô khó có thể hít thở lại không đến nổi bỏ mạng. Cô đã không có sức tiếp tục phản kháng nữa, cảm thấy mình giống như bị người ta dìm xuống nước. Trong không khí pha trộn mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa eauze cổ lộ đện trên người người đàn ông sộc qua giống như một ngọn núi đè cô gần như nghẹt thở. Như Phi run rẩy lên tiếng, không ngừng cầu xin anh ta: Lăng thiếu gia, chúng tôi biết lỗi rồi, thực sự biết mình đã sai. Tôi đi cùng các anh, cầu xin anh. Nhưng Lăng Lạc Xuyên cười mà như không, chỉ nhìn đánh giá Như Phi một lượt từ trên xuống dưới. Cô, xin lỗi, tôi không hứng thú, mấy người bọn họ khá thích đấy. Còn cô ta, cô yên tâm đi, tôi không phải loại vắt cổ chảy ra nước, sẽ cho cô ta một cái giá hợp lý. Như Phi hoàn toàn tuyệt vọng, nghiến răng chửi: họ Lăng kia, mày là đồ chó đẻ, mày không được chết tử tế đâu. Kết quả là cái tát tàn bạo phủ đầu, tay vệ sĩ túm tóc Như Phi, ấn mặt cô xuống sofa. Không có người la hét, vị hi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy, không thốt nổi lên lời, cũng không thể động đậy. Cô ấy bị tên vệ sĩ cao to khỏe mạnh ấn trên ghế sofa, bàn tay mạnh mẽ của gã đàn ông chụp lên mặt, khiến cô ấy đến gào thét cũng không được. Lăng Lạc Xuyên thích thú nhìn cô ấy như đang thưởng thức cảnh con thú nhỏ dễ chết. Sau đó giữa ban ngày ban mặt, trước sự roi theo của hàng trăm con mắt, anh ta thở dài, ngón tay thon dài từ đường cong đẹp đẽ trên cổ cô lướt xuống cổ áo đồng phục, vô cùng nhẫn lại, hởi từng chiếc một, từng chút dẫm đạp lên tôn nghiêm của người con gái đáng thương này. Cho tới khi cúc áo trước ngực bị cởi quá nửa, áo ngực màu đen tôn thêm làn da trắng hơn cả tuyết của cô, nửa vòng tròn hoàn mỹ phập phồng lên xuống như sóng biển theo hơi thở gấp gáp của vị hi. Lăng Lạc Xuyên khẽ thở một tiếng, quay sang dặn dò cả phòng: các người sang phòng bên cạnh trước đi, đợi tôi làm xong việc, chúng ta tới nhà khác chơi tiếp. Lăng Lạc Xuyên, mày không phải là người. Như Phi tan nát cõi lòng chửi tới. Vị hi quay đầu, hoảng hốt nhìn họ kéo Như Phi như kéo một con chó, hai tay Như Phi nắm chặt tay nắm cửa phòng như liều mạng, đôi mắt đỏ hoe, không buông tay, chết cùng không buông tay. Vị hi muốn nói gì đó nhưng cô không nói nổi. Người đàn ông kéo áo ngực cô lên, hơi thở lạnh buốt và đôi môi nóng bừng hạ xuống đôi môi nhợt nhạt của cô, xuống đường cong vô cùng đẹp ở cổ cô, xuống khuôn ngực trắng mịn trên người cô. Ngón tay linh hoạt của anh ta vòng ra sau, cởi khuy áo ngực, kéo thứ cản trở sang một bên, giống như đứa trẻ chơi đùa, lạnh lùng tàn khốc dày vào cơ thể trong trắng của cô. Nửa người trần trụi lộ ra dưới ánh đèn, lộ ra trong tầm mắt hờ hững của đám đàn ông, cô tuyệt vọng run rẩy. Cô biết bản thân sẽ mất đi cái gì, hơn nữa sẽ mất đi bằng cách thức kinh khủng nhất, đáng sợ nhất. Cô nghiêng mặt, nhìn thấy trên bàn có chai rượu, cốc rượu, trong bình đá còn có cái chạy đập đá chỉ cần cô có thể cầm được, cho dù không ngăn cản được anh ta, cô cũng có thể kết liễu chính mình. Nhưng cô không thể động đậy nổi, hai tay cô bị anh ta đè lên, cả người đều bị anh ta kẹp chặt trong lòng, ngón tay anh ta xuyên vào tóc mai cô, hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, hào hứng tiếp tục trò chơi tàn nhẫn này. Mùi người thấy mùi xạ hương nam tính và hơi thở đầy dục vọng, toàn thân vị hy run rẩy, cả người như chìm vào trong nước, hít thở càng lúc càng khó khăn, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Anh ta nâng mặt cô lên, ngón tay vô cùng khéo léo đùa bỡn vẻ đầy đà xinh xắn của cô, cắn môi cô, ngậm lấy hơi thở mừng manh của cô, ngón tay thon dài men theo đường eo mềm mại đẹp đẽ thăm dò xuống dưới. Hơi thở anh ta nóng rực, dường như kề sát bên tai cô nói gì đó, tiếng nhạc trong căn phòng quá chói tai, cô không nghe rõ câu nào, chỉ hoảng hốt nhìn gương mặt anh ta, lúc xa lúc gần. Cô không biết có bao nhiêu người chứng kiến cảnh đáng sợ, bẩn thỉu ấy, nhưng không ai đứng ra ngăn cản, thậm chí không ai lên tiếng, cho dù chỉ một câu. Khóe mắt khô cạn không một giọt lệ, chỉ có đau đớn và tuyệt vọng. Cô nghe thấy có người đang cười, mắt phượng lạnh lùng lóe sáng trong bóng tối vô cùng. Cô thực sự không hiểu và xa ô người này rõ ràng có thân sắc đẹp đẽ lại cười giống như ma quỷ. Có ai từng gặp một con sói vừa xé xác con mồi ăn vào bụng vừa mỉm cười không? Hôm nay cô đã thấy, rõ ràng có thể ép người ta chết ở đường cùng. Ý thức của cô càng thêm mơ hồ, mọi thứ bên cạnh càng lục càng xa vời. Tất cả giọng nói dường như từ nơi xa vọng đến, lại giống như lướt bên tai, cả cơ thể tựa như chim trong đáy nước, lại giống như bị người ta bẻ gãy cổ họng. Cô muốn kêu gào cầu cứu, nhưng cô không phát ra nổi tiếng nói. Cô muốn giơ tay nắm thứ gì đó nhưng chỉ uổng công. Chỉ có hơi thở gấp gáp, từng trận hít thở kịch liệt, dường như dùng hết sức lực toàn thân. Mồ hôi ướt đẫm ngón tay người đàn ông, ướt xuống áo sơ mi đã được cởi một nửa, cả cơ thể giống như bị xe tải xay thành một đống, gan ruột vỡ nát, ngũ tạng đau đớn. Nhưng vẫn không thể thở nổi, cố gắng thế nào cũng đều không thở được. Trong cơn hốt hoảng, cô nghe thấy Như Phi thất kinh hét lên, cô ấy bị hen bẩm sinh, như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy, anh mau buông cô ấy ra. Sau đó, không biết ai trả lời một câu vô cùng nhẹ nhàng, hen thôi mà, chẳng chết được. Quả thực sẽ không chết, đau đớn hơn nữa cũng sẽ không chết, chỉ có thể sống không bằng chết. Người nào thực sự trải qua mới biết, rõ ràng đang sống mà không thể thở như bị người ta bóp họng đó là một địa ngục sống. Chương 3, làm nhục trước mặt mọi người. Rốt cuộc bọn họ làm sai điều gì? Cả tối đó, chẳng qua chỉ là trò chơi mèo vờn chuột. Họ bị chỉnh tới mức chết đi sống lại, còn người ta phấn khởi đứng xem. Em rất sợ tôi. Người đàn ông đối diện đặt con dao xuống, dùng khăn ăn lau khỏe môi đã nói như vậy với vị hi. Vị hi vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Trên thực tế, cô thực sự rất sợ anh. Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, hai tay đan vào nhau. Đại khái tôi biết nguyên nhân. Nói thẳng nhé, tôi không biết Ngụy Thành Báo dùng phương pháp gì, nhưng tôi hài lòng với kết quả như vậy. Tôi thích vài phẩm chất riêng nào đó của em nhưng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này. Vì vậy, nếu em cảm thấy bất ức, tôi rất xin lỗi. Vị Hy không nói gì, anh cũng không muốn cố nói. Đây không phải sự lắng nghe bình đẳng mà là kẻ mạnh được nói. So sánh với hứng thú nhất thời của anh thì ý chí của cô bé nhỏ không đáng kể. Anh lấy thuốc lá ra, lịch sự hỏi cô, được không? Vị Hy hoảng hốt gật đầu, sau đó nhìn anh rút bật lửa thành thục châm thuốc. Tiếng bật lửa rẽ nở ị vang lên giòn giã, ngọn lửa màu vỏ quýt như đóa hoa bừng nở. Âm thanh và mùi vị quen thuộc như vậy, giống như buổi tối long trời lở đất hôm đó. Tối ấy, anh ngồi trong góc phòng châm thuốc, ngọn lửa màu cam giống như ngọn đuốc nhỏ rực sáng. Ánh sáng bé nhỏ lập lòe thắp sáng cả một chỗ tối tăm, chiếu rọi đôi mắt sâu như biển. Trước đó anh vẫn luôn ngồi trong bóng tối, không hề lên tiếng, Vị Hy lại quá hoảng loạn, chẳng chú ý đến anh. Giây phút ấy, tri giác và lý trí không còn tỉnh táo, cô không thể nhìn rõ dáng vẻ anh, nhưng cô vẫn có thể nghe được giọng nói của anh. Lạc Xuyên, tạm được rồi đấy. Một người đàn ông như cậu đi chấp gì với hai cô gái? Còn thực sự coi mình là lưu manh chắc? Giọng nói của anh trầm thấp, lạnh lạnh, dường như quen đứng trên mọi người mà ra lệnh, ngựa khí có chút chế giễu. Nhưng Lăng Lạc Xuyên trước nay ngang ngược lại không đi, ngẩng mặt khỏi ngược Vị Hy, phẫn nộ nói với anh, tôi đang cảm hứng dâng trào, anh cứ phải đến phá đám tôi à? Là tôi lo cậu đùa ra lửa. Anh dập điếu thuốc, đứng lên một tay đút túi quần, từ từ bước ra khỏi bóng tối nơi góc phòng. Đứng bên cạnh ghế sofa cô đang nằm, từ trên cao nhìn xuống người phía dưới đang áo sông sục sệ, thống khổ đáng thương. Bệnh hen trong thời gian ngắn không chết được nhưng đại nao thiếu không khí quá lâu sẽ khiến người ta trở thành ngừng. Cậu không định nuôi cô ta cả đời chứ? Ha ha. Lăng Lạc Xuyên vỗ vỗ gương mặt trắng bệnh của cô gái ngớ ngẩn xinh đẹp như vậy, nuôi cả đời cũng không tồi, như thế chẳng phải vừa hay mặc tôi muốn làm gì thì làm sao? Anh lại cười, trách mắng, cậu chẳng có câu nào nghiêm túc cả, một cuộc gặp mặt tử tế, đã nói là tẩy trần cho lão Triệu, kết quả cả đám người chúng ta chỉ nhìn cậu lăn qua lăn lại quá nửa đêm, còn chưa xong à? Lập tức có người đứng lên giảng hòa, ha ha, không sao không sao. Tẩy chân là việc nhỏ, Lăng thiếu gia vui vẻ mới là việc lớn, vui thì được rồi. Đợi cậu ta vui vẻ đủ, hai người này cũng bị cậu ta giày vò đến chết. Nguyễn Thiệu Nam nhìn đồng hồ đeo tay, đi thôi chỗ này thế là được rồi, chúng ta qua nhà khác tiếp tục. Nói xong cũng không nhìn bọn họ, tự mình đi ra. Lăng Lạc Xuyên thấy anh đi, không ngờ lại dừng tay thật cười cười bẹo cằm Vị Hy, hôn lên quai hàm cô một cái, cầm áo khoác của mình đi theo. Thế là cả đám người hùng dũng đi theo. Vừa đi vừa thả ổ lù ẩn rượu vang nhà nào thơm và tinh khiết, phong cách nhà nào thanh lịch, tao nhã, gái nhà nào dịu dàng xinh đẹp. Lại biết lẳng lơ. Còn lại căn phòng thê lương và hai cô gái đáng thương, ai tới giải quyết? Vị Hy cậu nhìn mình, cậu mau nhìn mình đi. Cậu đừng dọa mình, thuốc của cậu đâu? Thuốc của cậu đâu? Như Phi luôn cuống giúp cô kéo lại áo, cái cúc, lục ví tiền trong túi cô tìm thuốc. Cô muốn nói với Như Phi, thuốc trong phòng thay quần áo, nhưng cô đã yếu ớt đến mức không nói nổi. Cô cảm thấy hai cánh tay mảnh khảnh dùng lực kéo cô, thử con cô lên. Nhưng Như Phi mình đầy thương tích đã không thể gánh nổi trọng lượng của cô nữa, cho dù cô mảnh mai như con chuồn chuồn. Ngụy Thành Báo nhìn bọn họ vô cùng thê thảm cũng không rút, chỉ thờ ơ trách, hai người các cô hôm nay thật có bản lĩnh, biết đó là những ai không? Con mẹ nó, tôi phải hầu hạ họ không khác gì tổ tông nhà tôi rồi. Đến anh ta các cô cũng dám đắc tội ư? Không muốn kiếm ăn ở chỗ này nữa hả? Một vài người tập trung ở cửa đứng xem, Ngụy Thành Báo trước khi rời đi còn không quên chậm rãi dặn dò, nói cho các người biết, từng người đều đứng xem cho tôi, ai cũng không được phép quan tâm đến bọn họ, nếu không tôi đánh gãy chân người đó. Đám người vây quanh đưa mắt nhìn nhau, tuyệt sắc huynh thành y hệt một xã hội thu nhỏ, càng giống một sợi thù hằn. Tự có một chuỗi tuần hoàn thức ăn nghiêm ngặt có thứ bậc, kẻ đi săn đứng đầu lên tiếng, ai dám không theo. Vì vậy mỗi một người đều ngoan ngoãn đứng cách bọn họ hơn một mét theo bản năng nhu sinh, tuyệt không đến gần. Giây phút đó, Vị Hy hốt hoảng nghĩ, họ rốt cuộc làm sai điều gì? Cả một buổi tối, chẳng qua chỉ là trò chơi mèo vờn chuột. Họ bị chỉnh cho chết đi sống lại, còn người ta phấn khởi đứng xem. Sau đó xảy ra chuyện gì? Cô không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, cô đã nằm trong bệnh viện. Đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ bình thường nhưng cơ thể yếu đi một chút. Như Phi mua canh gà ở một quán ăn nhỏ gần bệnh viện. Hương vị tạm tạm, bên trên còn có một lớp váng dầu dày, nhìn đã thấy phát sợ. Vị Hy quen với đồ ăn như vậy, cầm thìa lên ăn từng miếng. Như Phi vừa thu dọn đồ đạc vừa kể với cô, hóa ra tối qua người thay bọn cô giải vây là Nguyễn Thiệu Nam. Cô nghe xong liền hoảng hốt ngước đôi mắt to đen, sâu thẳm hỏi Như Phi, Nguyễn Thiệu Nam nào? Nguyễn Thiệu Nam của tập đoàn Dịch Tiên, động ngón tay một cái có thể làm chấn động thị trường cổ phiếu. Như Phi nhìn cô có chút kỳ lạ, cái tên Nguyễn Thiệu Nam như sấm bên tai trong thành phố này, mà thần thoại lập nghiệp của tập đoàn Dịch Tiên thì không ai không biết, không ai không hay. Khi đó cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi, cái tên thú vật Ngụy Thành Báo không cho mọi người rút. Cỏ Cỏ và cậu Phong muốn qua giúp chúng ta, bị mấy đứa tạp chủng xem kịch đó ngăn lại. Lúc ấy cậu không thấy, Cỏ Cỏ lo đến phát khóc, cỡ lù ổ hển hỏi cậu có phải đã chết rồi không. May mà Nguyễn Thệ Ú nằm cử lái xe của anh ta giúp mình đưa cậu tới bệnh viện, nếu không với tình trạng khi đó, mình thực không biết nên làm thiệt nữa. Vị Hy buông bát canh gà trong tay xuống, má nóng bừng nhưng trong lòng lạnh bớt. Di động reo, Vị Hy cúi đầu nhìn, điện thoại của mình nhưng là một số lạ hoắc gọi đến. Cô ít nhiều có dự cảm xấu, song vẫn bắt máy. Sau đó, một giọng nói rõ ràng, trầm thấp mạnh mẽ truyền tới. Cô Lục phải không? Tôi là Nguyễn Thiệu Nam. Vị Hy cảm thấy trái tim mình giống như con chim sa vào vực thẳm không đáy trong tuyệt vọng. Bóng tối trong chớp mắt nhấn chìm tất cả, chỉ còn lại giọng nói của anh vọng lại trống rỗng. Giọng nói của anh lạnh nhạt nhưng rất lịch sự, đơn giản hỏi thăm bệnh tình của cô rồi cúp máy. Chưa tới 3-40 giây, đại não của Vị Hy tạm thời ngưng trệ, tất cả suy nghĩ dường như bị một bàn tay thô bạo kéo vào một không gian khác. Vị Hy, điện thoại của ai thế? Như Phi hỏi. Vị Hy quay mặt lại, hốt hoảng nói, là Nguyễn Thệ U Nạm. Cuộc điện thoại này đủ khiến Vị Hy lo lắng mất mấy ngày, nhưng trong sự lo âu lại mang theo cảm giác may mắn nào đó. Ở thành phố này, anh quá giàu có, cuộc đời muôn người ngưỡng mộ, nhất cử nhất động đều là tiêu điểm quan tâm chú ý của giới truyền thông, là chủ đề trà dư tiểu hậu của trăm họ. Còn cô chẳng qua chỉ là một con kiến sống trong xó xỉnh vùng vây trong biển người mênh mông, mệt mỏi vì kế sinh ai. Là thế đó. Đây chính là khoảng cách giữa phàm trần và thiên giới, khoảng cách giữa phụ nữ và đàn ông, khoảng cách giữa cô và anh. Có lẽ cứ lãng quên nhau như vậy, dọc ngang cõi hồng trần, không nhớ đến nữa. Nhưng một cuộc điện thoại của Ngụy Thành Báo đã đập vỡ tất cả ảo tưởng ngây thơ của cô. Ý tứ đơn giản rõ ràng, tàn nhẫn thẳng thắn như một bộ phim truyền hình nhiều tập, đến ý hàm xúc quyển chuyển cũng không có. Từ sau đó, Lục Vị Hy giống như mất đi ba hồn bảy vía. Cho tới khi cô gặp anh, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng trong cảnh tà dương chiếu rọi, cô mới biết, hồn phách của cô vẫn chưa mất, cô vẫn sống. Sống sờ sờ mà chấp nhận tất cả. Khi họ rời nhà hàng, đêm đã khuya. Vị Hy ngồi trong xe đột nhiên thấy có chút mệt mỏi, dây thần kinh của cô đã căng quá lâu, siết quá chặt, tới khi quan trọng nhất ngược lại không còn sức lực nữa. Hoặc có lẽ, giống như có người đã nói, sợ hãi chỉ là sợ quá trình chờ đợi sự sợ hãi, đau đớn chỉ là đau đớn đạt được kết quả đau đớn. Chỉ vậy mà thôi. Cô không có sức nghĩ tiếp điều gì nữa, cứ như vậy dựa vào ghế ra ngủ thiếp đi. Cô dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng lại quên nội dung giấc mơ. Chỉ biết đó là một giấc mơ vô cùng bi thương. Giấc mơ này cô đã mơ bao lâu rồi? Nếu mấy chục cái chớp mắt biến thành một khoảnh khắc, biến thành cái búng tay, trong thoáng chốc búng tay, cô sẽ có bao nhiêu giọt máu tươi ngưng đọng trên đất đen? Cô có rơi lệ không? Không nhớ nữa. Trong cơn hoảng hốt, dường như có người kề sát bên tai cô nói gì đó, giọng nói ấy vô cùng rằng, dịu dàng đẹp đẽ như thiên sứ. Nhớ hồi nhỏ, Như Phi từng kể cho cô một câu chuyện. Truyền thuyết kể, cách đây đã lâu lắm rồi, có một nơi xinh đẹp gọi là thành Vô Lệ, người trong thành đều là thiên sứ vui vẻ. Bởi vì vui vẻ nên không có nước mắt. Sau đó, thiên sứ rơi xuống địa ngục, bầu trời tung bay những giọt mưa màu xanh, nơi đây vẫn gọi là thành Vô Lệ. Nhưng, nước mắt con người đã chạy cạn. Chương 4, trước tiên dùng dục vọng để kết hợp, sau đó khiến người ta lĩnh hội được trí tuệ của Phật. Dục vọng của tình yêu có thể siêu độ thần quỷ tàn bạo, nhưng nó có thể hóa giải tà khí trong trái tim con người không? Thứ các bạn đang nhìn thấy là bức tranh cuộn tảng K1, là một loại nghệ thuật hội họa ra đời và phát triển trong thời kỳ Tùng Tán Cán Bố 2. Bức tranh mô tả Phật Hoan Hỷ 3, tượng Phật nam nữ ôm nhau. Phật nam được gọi là Minh Vương, Phật nữ là Minh Phi. Về Phật Hoan Hỷ còn có một truyền thuyết ở Ấn Độ. Giáo sư Lau Kính, tương truyền, quốc vương tính cách tàn nhẫn tôn sùng đạo Bà La Môn, giết hại tín đồ Phật giáo trên quy mô lớn. Thích Ca Mâu Ni liền phái Quan Thế Âm hóa thành mỹ nhân giao hợp với ông ta, quốc vương say mê nữ sắc cuối cùng đã bị chinh phục và quy y Phật giáo vì mỹ nữ, trở thành chủ tôn của Phật đàn. Một tranh tảng cạ là loại tranh vẽ hay đều treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Tảng cạ chỉ những họa phẩm cuốn lại được. Hai Tùng Tán Cán Bố, 605-617-649, người sáng lập đế chế Tây Tạng. Ba Phật Hoan Hỷ là một trong số những bức tượng thờ Phật của phái Mật Tông. Phật Hoan Hỷ có hình thù của đôi trai gái loa thể, tượng trưng cho sự thoát tục, người nam đại biểu cho tuệ, người nữ đại biểu cho định, như hai bánh xe của một cỗ xe, như một con chim có hai cánh. Có người ngồi trên ghế nói nhỏ một câu, đây chẳng phải là tranh khiêu dâm công khai à? Phòng học vang lên một trận cười đùa, nhìn kỹ thì đúng thật. Trên bức tranh tảng cả đó, một nam một nữ ôm nhau ngồi cùng một chỗ. Phật nam gương mặt hung ác, cơ thể to khoảng gấp đôi Phật nữ, ôm chặt phần lưng Phật nữ, còn hai chân Phật nữ vòng quanh eo Phật nam. Tư thế đó không giống như tu luyện, ngược lại giống như chuyện nam nữ bình thường nhờ ật trệ thế gian. Lẽ nào thần Phật cùng hiểu thất tình lục dục, tình cảm yêu đương nam nữ ư? Giáo sư uống ngụm trà, thông thả nói, Phật Hoan Hỷ là một loại công cụ điều chỉnh tâm lý trong phái Mật Tông 4, nhìn kỹ hình dáng nó dần thành quen, dục vọng tự nhiên biến mất. Cũng như chúng ta thường nói lấy dục trị dục. Minh Phi xinh đẹp kết hợp với Minh Vương tàn bạo thành một khối là bạn đồng hành không thể thiếu khi Minh Vương tu hành. Tác dụng của bà trong quá trình tu hành trên phương diện kinh Phật mà nói, gọi là trước tiên dùng dục vọng để kết hợp, sau đó khiến người ta lĩnh hội được trí tuệ của Phật, bằng dục vọng của tình yêu để cung phụng mấy thần quỷ tàn bạo đó, khiến họ bị cảm hóa, lại đem họ dần đến cảnh giới của Phật. Bốn Mật Tông là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bí mật bắt nguồn từ Phật giáo Đại Thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5-6 tại Ấn Độ. Có người che miệng cười, có người thì thầm bàn tán, mọi người dường như cảm thấy vô cùng mới lạ đối với bức tranh Phật Hoan Hỷ thần bí này. Vị Hy nhìn bức tranh hai cơ thể tượng Phật trần truồng ôm nhau ấy, chỉ hốt hoảng nghĩ, dục vọng của tình yêu có thể độ thần quỷ tàn bạo, nhưng nó có thể hóa giải tà khí trong trái tim con người không? Tan học, giáo sư thông báo với mọi người một tháng nữa sẽ là kỳ nghỉ, ông muốn đưa một đội sinh viên đi Lệ Giang vẽ thực tế, phí chia đều. Ông phụ trách dẫn đường, không phụ trách phiêu lưu tình ái, người nào muốn đi thì đến chỗ ông đăng ký. Mọi người cười phá lên, đều nói Lệ Giang là một nơi tuyệt đẹp, thành phố phiêu lưu tình ái, ở đó có thể tin tưởng vào kỳ tích giữa người với người. Vị Hy cúi đầu, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, bóng dáng cô đơn trong đám thanh niên vẻ mặt phấn khởi nhìn thế nào cũng có chút nổi bật. Chu Hiểu Phàm chạy tới bên cạnh cô, hào hứng kéo tay cô, "Vị Hy, cùng đi nhé." "Lệ Giang đấy, mình muốn đi từ lâu rồi." nói không chừng có thể khiến mình gặp được anh chàng đẹp trai dân tộc Nạp Tây, ha ha, vậy thì hạnh phúc chết đi được. Tay cô đặt lên tim vợ làm bộ ngất xỉu. Đúng thế, Lệ Giang là một thành phố có thể khiến người ta quên đi thời gian. Nghe nói ở đó có hoa vàng, nước xanh, bầu trời xanh lam, còn có ngọc long tuyết sơn quanh năm băng tuyết phủ đầy bao quanh thành phố cổ kính, quả thật khiến người ta say mê. Nhưng cô chỉ lắc đầu, vừa thu dọn sách vợ vừa nói, ngại quá, Hiểu Phàm, cậu tìm người khác đi cùng cậu đi nhé, kỳ nghỉ này mình có kế hoạch rồi. Cậu có thể có kế hoạch gì chứ? Vẫn chẳng phải một mình nằm dí ở nhà, chẳng lẽ? Hiểu Phàm đập cô một cái, cậu có người yêu rồi hả? Vị Hy dường như bị thứ gì đó chích một cái, sửng sốt ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang nhìn cô ấy. Có điều vài giây sau, cô trấn tĩnh lại, miễn cưỡng mỉm cười, đâu ra? Cậu đừng có nói linh tinh. Sau đó lấy ba lô, xin lỗi, Hiểu Phàm, không có việc gì khác thì mình đi trước đây, ngày mai gặp nhé. Chu Hiểu Phàm nhìn bóng lưng mảnh mai của vị Hy, cảm thấy mấy ngày nay cô hơi lạ. Vị Hy trước kia tuy trầm mặc ít nói, dường như cố tình duy trì khoảng cách nào đó với người khác, nhưng là một cô gái trong nóng ngoài lạnh. Nhưng bây giờ cô dường như biến thành một người khác. Người ta gọi tên cô dường như cũng bị giật mình, phải sửng sốt rất lâu mới có phản ứng. Cả ngày hồn vía lên mây, thậm chí khi lên lớp, hồn phách cũng bay tận đâu. Nói thế nào nhỉ? Giống như con thú chờ người đi săn làm thịt, mở to đôi mắt vô tội, đáng thương nhìn bản thân bị rút gân, lột ra. Chu Hiểu Phàm đột nhiên cảm thấy lạnh toát, sao mình có thể nghĩ đến chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Hoàn hồn trở lại thì phòng học đã không còn ai. Giáo sư Biển tắt máy tính, trên màn hình lớn vẫn hiển thị bức tranh Phật Hoan Hỷ. Minh Vương ôm Minh Phi đang loạn thể, nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đó dường như có sức sống. Lạnh lẽo, âm u, tàn ác. Chu Hiểu Phàm bất giác thấy hoảng hốt. Ghê quá. Trường học nổi tiếng hàng trăm năm, đến cửa phụ cùng vô cùng lớn. Vị Hy men theo con đường nhỏ dợp bóng cây chậm chạp bước đi, mong mãi mãi cũng không thể đi hết con đường này. Nhưng con đường có dài mấy cũng sẽ có lúc đi hết. Đến cuối đường, lại nhìn thấy người cô không muốn gặp, đối mặt với việc cô không muốn đối mặt. Một chiếc bèn nỉ khí thế đã đợi ở đó, lái xe ăn mặc đẹp đẽ cung kính mở cửa xe cho cô, tất cả như một lẽ đương nhiên. Nhưng trời biết, vài ngày trước, họ vẫn là những người xa lạ không chút quan hệ, điềm nhiên sống trong quỹ đạo của mọi người, không hề gần gũi. Vị Hy liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, anh vẫn bận rộn như vậy, đến ngồi trong xe cũng không nghỉ ngơi. Thực ra từ ngày quen anh, thứ cô nhìn thấy đều là dáng vẻ làm việc chăm chỉ của anh. Thỉnh thoảng cảm thấy anh thực sự giống như cô gái nhỏ đi giày khiêu vũ màu đỏ trong chuyện cổ, còn sống là còn nhảy múa. Nếu một người dùng 1/3 thời gian cuộc đời kiếm tiền, cô không biết anh có niềm vui nào. Nếu không vui vẻ, anh có nhiều của cải như vậy thì có ý nghĩa gì? Khẽ mím khóe môi, vị Hy hơi cười nạo ý nghĩ ấy của mình. Suy nghĩ của con người được ông trời cưng chiều này há người phạm như cô có thể đoán ra. Cô chưa bao giờ nhìn thấu anh, nhưng anh thường chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu cô. Vì vậy ngay từ khi bắt đầu đã không phải là một ván cờ bình đẳng rồi. Giống như buổi sáng sớm hôm đó, cô bước xuống khỏi xe anh, trở về căn phòng thuê như cái lồng chim. Như Phi vẫn đợi trong nhà, cả đêm không chợp mắt. Thân xác mệt mỏi, vừa vào cửa cô liền bị Như Phi kéo ra nhìn từ đầu đến chân, dường như sợ cô thiếu đi thứ gì đó. Như Phi cứ truy vấn cô tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tối đó xảy ra chuyện gì? Điều không thể tưởng tượng nổi là tối đó chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cô nằm ngủ trên xe, nhưng anh lại không gọi cứ mặc câu ngủ như thế. Cô bị đánh thức bởi tiếng chim kêu ríu rít. Mở mắt liền thấy gương mặt ngủ say của anh yên bình nhuộm ánh ban mai. Anh dựa vào ghế ngủ thiếp đi, nhưng trên người cô vẫn đắp áo vét của anh. Xe dừng bên hồ, lái xe chẳng biết đã đi đâu. Cô hơi hoảng hốt, nhưng chỉ sững sờ nhìn anh, nhìn hàng lông mi dưới ánh mặt trời của anh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng yên tĩnh của anh. Môi anh rất đẹp, nhưng rất mỏng, nghe nói người đàn ông môi mỏng thường hay bạc tình bạc nghĩa. Tới khi anh tỉnh dậy, cô vội hốt hoảng quay mặt đi. Anh nhìn cô hơi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Anh không nói gì, cô cũng im lặng không lên tiếng. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót véo von. Lại là một ngày mới. Em sống ở đâu? Tôi đưa em về. Gương mặt anh có chút mệt mỏi, hơi thả lỏng vai rồi mở cửa xe, anh ngồi vào ghế lái khởi động máy. Cô nói địa chỉ nhưng vừa thốt ra lời liền hối hận. Cô không nên nói cho anh biết, điều này có nghĩa rằng cô có lẽ còn phải dây dưa với anh trong những ngày tháng về sau. Nhưng cho dù cô không nói thì sao chứ? Trên thế giới này, nếu thực lòng muốn tìm một người, có lẽ đều có thể tìm được. Giống như anh đối với cô. Cho dù trong lòng cô hy vọng thế nào, cầu nguyện với Thượng Đế ra sao, xe anh vẫn xuất hiện ở cửa phụ trường học để đợi cô. Cô lại không có quyền nói không, ban đầu không thể, bây giờ càng không. Sau đó anh sẽ chọn một nhà hàng thanh nhã nhưng nằm ở khu vực vắng vẻ, ăn cơm xong liền đưa cô tới con đường gần tuyệt sắc nhất, ngồi trong xe nhìn cô đi vào. Hàng ngày đều như vậy, không ngại mưa gió. Anh không phô trương, không khoe khoang, không cố ý, cứ bình thân, im hơi lặng tiếng, đúng giờ xuất hiện trước mặt cô như vậy thôi. Mỗi lần gặp, anh rất kiệm lời, thậm chí hiếm khi trao đổi ánh mắt với cô, khi không nói càng có khí chất lạnh lùng, khiến người ta vô cớ sợ hãi, nhưng lại không dám tránh xa. Tác phong anh nhanh nhẹn, nho nhã lịch sự. Chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn, thậm chí đến tay cô cũng chưa từng chạm vào, vẫn khiến cô thần hồn nát thần tính. Anh dường như trở thành cái bóng của cô, một cái bóng to lớn, tối tăm, tĩnh lặng. Lại giống như mây đen dưới ánh mặt trời, không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng vừa vặn che đi tất cả sự tươi đẹp của cô. Cô không tin anh không cần giao tiếp xã hội, trong cái vòng danh lợi này có quá nhiều chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tin tức của cô không được nhạy đi chăng nữa cũng biết trước nay anh hành xử đều thận trọng, nhưng không thiếu các sở căng đàn quanh mình. Song anh có thời gian, có tính nhẫn lại, hào hứng duy trì trò chơi theo đuôi không cân sức này, hơn nữa còn không biết mệt mỏi. Cô thực sự thấy mệt, áp lực tinh thần kéo dài khiến cô kiệt sức, gần như sụp đổ. Bây giờ thà anh bộc lộ bộ mặt hung ác với cô, dùng quyền thế cướp đoạt như trong suy nghĩ ban đầu của cô, cũng còn hơn khiến cô sợ bóng sợ gió, thấp thỏm trước bề ngoài phong độ lịch lãm, khiêm tốn nhã nhặn của anh. Có lúc cô thực sự nghi ngờ có phải anh cố tình đối xử với cô như vậy, dùng cách thức đó dạy vào dây thần kinh đáng thương, căng như sợi tơ của cô không. Gần đây hình như em gầy đi. Nguyễn Thiệu Nam đặt ly rượu xuống, một tay chống cằm, chăm chú nhìn người đối diện gầy tới mức gần như một trận gió cùng có thể thổi bay. Học vất vả quá à? Hay công việc ở hộp đêm không vợ ý? Hôm nay hình như anh có hứng thú nói chuyện. Học hành sao có thể vất vả chứ? Vị Hy thầm nghĩ, đó là cơ hội cô phải chịu trăm cay nghìn đắng mới đạt được, cho dù thực sự cay đắng, đối với cô mà nói cũng là ngọt ngào. Còn công việc, điều này phải cảm ơn anh, cô và Như Phi chưa bao giờ sống dễ chịu như vậy từ khi rời cô nhi viện. Vì thế bạn thấy đấy, ông trời thật công bằng, khiến bạn mất đi thứ gì đó, sẽ luôn bù đắp cho bạn, cho dù như mối bỏ bể. Có lẽ, lần sau đi ăn cùng tôi, em có thể thử đừng viết hai chữ miễn cưỡng một cách rõ ràng như vậy trên mặt nữa. Toàn thân cô run rẩy, đột nhiên ngước mắt lên. Nhưng anh chẳng hề nhìn cô, tất cả suy nghĩ hình như đều đặt trên miếng bò bít tết trước mặt, những lời vừa nãy dường như chỉ là buột miệng nói ra, không hề suy nghĩ. Nhưng gió ngừng lại trong giây phút đó, không khí ngưng tụ như bùn đông lạnh, đến oxy cũng trở nên loãng, khiến người ta khó thở. Một tháng nữa là nghỉ đông, em có kế hoạch gì không? Anh đổi chủ đề. Thầy giáo hướng dẫn tổ chức một đội sinh viên đi Lệ Giang vẽ thực tế. Cô thấp giọng nói. Anh do dự trong giây lát rồi nói với cô, chi bằng đi chủ, à gì thế nào? Vài ngày nữa tôi đi công tác bên đó. Chúng ta có thể ở Paris vài ngày, nhân tiện giới thiệu giáo sư trưởng mỹ thuật Paris cho em. Anh quyết định như vậy, thậm chí còn chẳng hỏi cô có đồng ý không. Điều này là thế nào? Thời gian cũng không còn sớm, đi thôi. Anh đặt bộ đàn lên bàn, dùng khăn ăn tao nhã lau khóe miệng, sau đó rút thẻ đưa cho nhân viên phục vụ. Vị Hy cúi đầu, nhìn ngón tay run rẩy đang nắm dao đĩa. Những ngày này, cô cứ nhẫn nhịn mãi. Nhưng bây giờ, cô thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô hoàn toàn nhận thua. Thà anh ban cho cô một lần dứt khoát, nhưng anh lại như con mèo đen vờn chuột. Lại giống như tên đao phủ giảo hoạt, anh giày vò tinh thần cô đến nỗi không còn sức kêu cứu, cố ý kéo dài thời gian hành hình, liệu gì hẹn quyền giết hại. Cảm giác giống như gần xuống vực thẳm này khiến cô sắp không chịu đựng nổi nữa. Suýt quên. Đột nhiên anh đẩy một hộp trang sức ra trước mặt cô. Vị Hy sững lại một lát, vẫn chưa kịp hoàn hồn trong nỗi kinh ngạc, anh liền tự mở nắp hộp, trong đó là một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh, mặt dây chuyền vô cùng độc đáo, giống như một chiếc chìa khóa tinh xảo. Anh cầm sợi dây lên, bước tới bên cạnh Vị Hy tự tay đệ ổn lên cổ cô. Làn da của Vị Hy trắng nõn, càng khiến cho kim cương thêm rực rỡ. Khách trong nhà hàng không nhiều, mọi người đều liếc sang, chỉ cảm thấy đây là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết vẻ ngoài anh tuấn hào hoa phú quý của người đàn ông và tư thế không người xuống khiến tất cả phụ nữ đều vô cùng ngưỡng mộ. Có một cụ già còn mỉm cười với họ, dường như nói với Vị Hy, con à, con xem, con hạnh phúc biết bao. Thực sự hạnh phúc ư? Vị Hy cứng đờ, nhìn người đàn ông trước mắt, còn anh vẫn rất phong độ, vẻ mặt thoải mái như thường, chẳng hề có chút lúng túng, thậm chí không mỉm cười, thần sắc lãnh đạm như mưa lạnh giá buốt. Làn môi lạnh buốt dán lên trán cũng lạnh buốt của Vị Hy. Sự lạnh lẽo của cả hai giống như sự tuyệt vọng của thảo nguyên hoang vu. Vị Hy quay mặt đi, ngoài cửa sổ đèn hoa vừa lên, người qua đường đi đi lại lại. Có người đến nhập hội, có người vui vẻ rời đi. Chỉ có cô, một mình ngồi nơi hoang vu, nhìn ra xung quanh. Khi Vị Hy bước vào phòng hóa trang, Như Phi đang sờ tường trang điểm. Vừa ngẩng đầu liền thấy Vị Hy gục mặt lên vai cô, mệt mỏi như một con chim nhỏ không chân. Hôm nay vẫn đón cậu tan học, đi ăn với cậu, đưa cậu đi làm, ba khúc nhạc không lời ạ. Ừ. Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Như Phi có phần căm phẫn dâng trào. Vị Hy gượng cười một tiếng, nếu mình biết đã tốt. Có lẽ anh ta thử dùng ba khúc nhạc không lời ép mình phát điên sau đó đưa mình vào viện tâm thần. Đáng tiếc anh ta không biết, thực ra mình là Tiểu Cường Nam, bề ngoài yếu ớt có thể bắt nạt nhưng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Nam Tiểu Cường có hai nghĩa. Một là chỉ kẻ bé nhỏ nhưng mạnh mẽ. Hai là chỉ con rán. Ha ha. Như Phi cười khan hai tiếng, một chút cũng không buồn cười. Vị Hy nghĩ, điều này quả thật không buồn cười, đặc biệt khi đặt bản thân vào trong câu chuyện cười nhạt nhẽo ấy. Đột nhiên Như Phi nhớ ra điều gì đó. Vị Hy, hôm nay là tuần đầu của Tiểu Văn. Vị Hy ngẩn người, đúng thế, hôm nay là tuần đầu của Tiểu Văn, chi phí liệm táng do bọn họ và mấy người chị em khác cùng góp vào, sao có thể quên việc quan trọng như vậy chứ? Cho của cô ấy đâu? Vị Hy hỏi. Ông Nô mang đi rồi, không liên lạc được với người nhà của cô ấy. Ông Nô vừa xong triển lãm tranh ở Bắc Kinh trở về, nghe nói một cái liền vội chạy đến. Một ông già ôm hài cốt của Tiểu Văn khóc nức nở, không ra bộ dạng gì khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng. Mặc Như Phi châm điếu thuốc, rủi rủi khóe mắt, khi ông ấy đi, vừa khóc vừa nói, phải đưa Tiểu Văn đi Bắc Kinh thăm Thiên An Môn, thăm Trường Thành, đây là tâm nguyện lớn nhất lúc cô ấy còn sống. Không ngờ ông ta thật lòng với Tiểu Văn. Đáng tiếc, cô ấy không có may mắn. Như Phi không nói tiếp được nữa, chỉ ra sức hút thuốc, ánh lửa lập lòe giữa những ngón tay, nhìn trong đêm vắng giống như giọt nước mắt màu đỏ. Chương 5, chó hoang cao quý. Như Phi nói, Trì Mạch là con chó hoang bỏ đàn, vừa cao quý, vừa tự do, nhưng trên người lại mang vết thương khó có thể tưởng tượng. Đêm đã khuya, trên bầu trời đêm của thành phố vẫn không nhìn thấy ánh sao. Vị Hy kéo túi rắc một mình ra ngõ sau của hộp đêm. Nơi đây có lẽ là chỗ tối tăm nhất toàn thành phố, ngoài việc thi thoảng có thể nhìn thấy ăn mày cuộn tròn trong góc và những con chuột tìm kiếm thức ăn, đến ánh trăng cũng không muốn chiếu xuống đây. Đặt túi rác vào trong lò thiêu hủy, tưới xăng, châm một que diêm vứt vào, toàn bộ trình tự cô rất thành thạo, đây là một trong những công việc của cô ở quán bar. Khi ngọn lửa nhảy nhót chiếu đỏ đôi mắt cô, Lục Vị Hy ngẩng đầu, cô không biết mình đang nhìn cái gì. Có lẽ, cô chẳng nhìn gì, chỉ là động tác đã trở thành thói quen. Một thói quen hóa giải bị thương. Đêm tối của thành phố này rất dài, nếu không thắp sáng bóng tối cho bản thân, ai có thể cứu bạn? Cô cầm bao thuốc lá của Như Phi, châm một điếu, khẽ hít một hơi, vị vẫn cay hơn tưởng tượng. Cô đặt nó ở bên trái, sau đó lấy một tập giấy vẽ trong túi ra, trên giấy vẽ là từng gương mặt sinh động. Tiểu Văn, Cỏ Cỏ, Phong còn có Như Phi và bản thân cô. Đây là bức tranh cô vẽ cho mỗi người bạn cô quen sau khi tới Tuyệt Sắc làm việc. Gió đêm của thành phố lướt nhẹ qua cái tay, có cảm giác lạnh buốt. Ngọn lửa đỏ tươi nhảy múa trong gió đêm, tiếng gió vi vu, cho tàn bị gió thổi giống như bướm đen, nhẹ nhàng bay trong đêm đen mịt mù. Cô nhìn gương mặt trẻ trung mà sầu muộn của Tiểu Văn trên bức vẽ. Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, giống như Phi, cả ngày không rời điếu thuốc. Nhưng dáng vẻ hút thuốc của cô ấy rất bi thương, đó là vẻ mặt không thuộc về thế giới này. Vì vậy, từ khi ấy cô đã có dự cảm, người con gái như vậy không thể đi quá xa trên thế giới này. Vị Hy khẽ thở dài, túi đầu nhìn thuốc lá của Như Phi. Niệu Sẽ Bẩn, cô ấy chỉ hút nhãn hiệu này của Nhật Bản. Còn nhớ Như Phi từng nói, thuốc lá giống như cồn, có thập đầy vết thương của ký ức trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi linh hồn rời xa thể xác, nếu như bạn không quan tâm uống rượu độc giải khát. Thực sự có tác dụng tốt như vậy ư? Vị Hy nghi ngờ đặt điếu thuốc vào miệng, vừa định châm. Này, em không muốn sống à? Chưa đợi cô định thần lại, điếu thuốc trong miệng liền bị người khác thô bạo giật mất. Vị Hy quay đầu nhìn nhưng lại cười khẽ với người vừa tới đâu có đáng sợ như anh nói. Song vị khách không mời mà đến này chỉ mỉm cười, không trả lời. Áo khoác đen tùy tiện vắt trên vai, dùng tay che gió rồi châm lửa điếu thuốc vừa giành được. Ánh lửa đỏ đẹp đẽ chiếu lên mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt sáng của anh, đôi mắt và mái tóc người đàn ông dường như cũng biến thành màu đỏ càng tăng thêm vẻ khác người, giống như thiên sứ lưu lạc trong truyền thuyết. Vị Hy có phần chấn động. Sớm biết anh là người đàn ông đặc biệt anh Tuấn, nhưng thấy anh trong đêm tối thê lương như vậy, bối cảnh điều hưu như thế, trong lòng vẫn thấy sao động. Anh bước tới, đứng cạnh cô, cùng câu ngắm ánh lửa bùng cháy rừng rực. Ngoài ánh lửa của điếu thuốc ra, vị Hy còn ngửi thấy mùi khô mát, đặc biệt, giống như mùi đất nồng. Nhưng khi anh quay mặt sang, mỉm cười với cô, ánh mắt ấy, tư thái ấy, luôn có một loại tà khí khó nói. Ở người đàn ông này lại có thể đồng thời tồn tại hai loại cảm giác, vừa thanh khiết vừa bất lương, thực khiến người ta khó hiểu. Người bán thuốc cho em nhất định rất đẹp trai. Khi cởi chỉ mạch lộ ra hàm răng trắng bóc. Ban ngày nhìn rất đẹp trai rất sạch sẽ, khiến người khác có dục vọng muốn hôn anh. Nhưng buổi tối lại kín đáo, sắc bén giống như loài dã thú khi đi săn. Hả? Sao anh biết? Người bị bệnh hen không thể hút thuốc, kiến thức thông tưởng này em đã biết từ nhỏ. Nếu không đẹp trai, sao em có thể liều mạng như vậy? Chi Mạch đột nhiên kề sát gương mặt khôi ngô của anh vào gần mặt cô, cười xấu xa, anh đoán đúng không? Hoàn toàn sai, thuốc do Như Phi mua. Em nào biết người đó tròn hay dẹn? Vị Hy lùi lại đằng sau một bước, từ khi quen biết anh đã thích trêu chọc cô như vậy. Tuy sớm đã biết anh thích đùa giỡn, có điều gần một gương mặt đẹp đẽ đến thiện lù ổ hển có thể khiến trái tim người ta đập nhanh hơn. Ơ, đỏ mặt rồi hả? Vị Hy lại lùi một bước nữa, biện bạch, đó là do anh ở gần quá. Nhưng vị Hy càng hoảng loạn, Chỉ Mạch càng muốn trêu chọc, cố ý kể sát cô nói, hình như càng đỏ hơn rồi. Vị Hy vội vàng lùi một bước dài, trong lúc cấp bách không chú ý dưới chân, suýt chút nữa vấp ngã bởi một miếng gỗ. May mà Chỉ Mạch nhanh tay kéo cô lại. Đã nói anh kể sát quá mà. Vị Hy rơi vào trong cánh tay Chỉ Mạch, hoàng hồn chưa bình tĩnh lại nhìn anh, má đỏ rực. Được rồi, không trêu em nữa. Cái đồ mong manh như thủy tinh. Chỉ Mạch đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, anh buông tay, lấy một túi đồ từ trong túi áo khoác ra đưa cô. Này, cái này cho em. Vị Hy nhận lấy, lập tức vui hẳn lên, hoa, hạt rẻ ràng, cho em hết hả? Chỉ Mạch thuận tay véo cằm cô, cười nói, ừ, cô mẹ ngốc. Chỉ Mạch lớn hơn vị Hy 4 tuổi, luôn quan tâm đến cô, cũng rất yêu thương cô. Nhưng vị Hy thấy đây chẳng qua trở lại yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi. Vì Chỉ Mạch là người yêu của Như Phi, tuy bản thân Như Phi chưa bao giờ thừa nhận. Người thích Chỉ Mạch quả thật rất nhiều. Phụ nữ trong khu đèn đỏ này gần như không ai không biết anh. Anh giống như con thú hoang đẹp đẽ, mỗi người phụ nữ đều muốn có anh. Nhưng trừ Như Phi ra, vị Hy chưa từng thấy Chỉ Mạch ở bên ai lâu dài. Vì vậy, vị Hy coi những lời phủ nhận của Như Phi là hành động thận trọng, tránh để người khác ghen tị. Nói tới Chỉ Mạch, trải nghiệm của anh dù cho ở khu đèn đỏ lớp lớp nhân tài này cũng có thể gọi là truyền kỳ. Cha anh là trẻ mồ côi đời thứ hai của người Nhật còn sót lại ở Trung Quốc, thập niên 80 của thế kỷ trước đã mang mẹ anh trở về Nhật, được chính phủ bố trí sống tại Shinjuku, linh viện trợ của nhà nước duy trì cuộc sống. Anh sinh ra tại Nhật Bản, lớn lên ở Shinjuku, biết nói hai ngôn ngữ chung, Nhật, hơn chục tuổi đầu đã trà trộn trong phố đèn đỏ cả bù kỳ cho. Sống ở một nơi hôn tạp các quốc tịch, ngôn ngữ, âm mưu, bạo lực, đi theo đám liều mạng mùa ải vì thế chiến thứ hai, cứ như cá gặp nước. Anh đánh nhau rất giỏi, xúc giác nhạy bén, giàu hoạt, lạ lùng, đơn độc đến, đơn độc đi. Thường được các nơi giải trí thiệt, với danh nghĩa bảo vệ, thực ra là tay đánh thuê. Không thuộc bất cứ tổ chức nào, nhưng thu hút rất nhiều kẻ bán gót. Cuộc sống lang tử, không có nghề nghiệp ổn định, những thứ này đối với phụ nữ mà nói đều là việc rất ngầu, đầy cảm giác chán trường của chủ nghĩa hậu hiện đại. Nhưng trong mắt vị Hy, Chí Mạch chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Anh mới 25 tuổi, những cậu con trai 25 tuổi khác đều đang làm gì? Có luôn luôn sống trong hiểm ác đáng sợ giống anh không? Như Phi nói, Chí Mạch là con chó hoang bỏ đàn, vừa cao quý, vừa tự do, nhưng trên người lại mang vết thương khó có thể tưởng tượng. Vị Hy tin rằng có lẽ đây là lời giải thích tốt nhất về người đàn ông trước mắt này. Bên ngoài ngõ sau có sân bóng rổ bỏ hoang, vị Hy mỗi lần tới vứt rác đều sẽ đến đây hít chút không khí trong lành, nói thẳng ra chính là lười biếng. Lúc này cô và anh chàng đẹp trai Chí Mạch ngồi trên giá bóng rổ bị lật đổ, nhìn bầu trời âm u của thành phố, ăn hạt dẻ nóng hổi, thật đúng là mãn nguyện khó nói thành lời. Chẳng phải anh làm việc ở đại sảnh trước ư? Sao rảnh rỗi chạy tới đưa em cái này? Vị Hy lắc lắc cái túi trong tay, khi nói miệng cũng vẫn bận rộn ăn. Lâu thế mà em không về, Như Phi hơi lo lắng, muốn anh qua xem thế nào. Dù sao ở đó có bọn họ, không cần anh cứ phải trông coi. Chí Mạch dập tắt điếu thuốc, cướp hạt dẻ vừa bóc từ tay vị Hy, nhét vào miệng. Từ sau việc lần trước, cô ấy hơi căng thẳng. Thế nào? Anh ở bên này quen rồi chứ? Vị Hy dứt khoát lại bóc một hạt nữa cho anh, người này luôn thích cướp giật của người khác. Đều là làm công cho người ta mà thôi, chẳng có gì quen hay không quen. Nhưng trước đây anh không muốn tới nơi này, cho dù Ngụy Thành Báo đã nhiều lần mời anh. Anh không thích ông ta, nhưng bây giờ tại sao lại muốn làm việc dưới trướng ông ta? Chí Mạch thong thả nói, anh không chấp nhận lời mời của Ngụy Thành Báo vì xác suất làm bia đỡ đạn cho ông ta cao hơn các nơi khác rất nhiều. Nhưng bây giờ ông ta trả gấp mấy lần tiền nơi khác trả, anh lại là người thấy tiền sáng mắt, sao có thể không động lòng? Vị Hy chẳng tin những lời anh nói, là vì Như Phi phải không? Lo cho cô ấy thì nói ra, hà tất phải lạnh lùng như vậy. Chí Mạch quay sang nhìn cô, mang theo ánh mắt cười gần như trêu chọc, cái gì không hiểu thì đừng có mà tự cho là đúng như vậy. Em tưởng rằng anh ở Tuyệt Sắc Khuynh Thành sẽ có gì khác ư? Anh biết em với Như Phi hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng anh nói cho em biết, cho dù khi ấy anh có mặt ở đó, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Em ở trong cái vòng này thì phải chấp nhận luật chơi ở đây. Em, anh, Như Phi, tất cả chúng ta đều như nhau, ở đây, có người giúp em, ắt sẽ có người muốn hại em. Có người tiếp cận em ắt có người muốn lợi dụng em. Đừng ngây thơ cho rằng một hai đó có trở thành chỗ dựa của em. Vì sớm muộn có một ngày em sẽ phát hiện ra, người hại em tới nỗi thương tích đầy mình thường chính là người em tin tưởng nhất. Chí Mạch vứt vỏ hạt rẻ trong tay đi, châm một điếu thuốc. Chuyện ngày hôm đó của bọn em đối với anh mà nói, căn bản chẳng là gì. Vì vậy đừng có bất kỳ mong đợi nào ở anh. Anh không phải người tốt gì cả, tất cả những việc anh làm trước đây, tin anh đi, chắc chắn sẽ vượt quá tưởng tượng của em. Chí Mạch đi rồi, một mình vị Hy ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời đêm của thành phố. Xung quanh vắng lặng, thi thoảng có tờ HLGHE thấy tiếng vẹt đều. Có lẽ nơi này khá khuất, hoặc ánh sao hôm nay quá tối tăm, hay nụ cười chế giễu không chút che giấu của người đàn ông khiến người ta bất giác nảy sinh tâm trạng thê lương. Ôi! Vị Hy nhìn lên bầu trời đêm thở dài, sao trên trời lấp lánh, giống như đôi mắt của Như Phi. Tuy sớm đã biết, cuộc đời của mình phải tự mình nắm chắc. Nhưng trong lòng cô luôn không tránh được ôm ấp một ảo tưởng. Ảo tưởng một ngày nào đó, có một người sẽ trở thành nhờ vị anh hùng trong cuộc đời Như Phi, yêu cô ấy mãnh liệt như yêu chính bản thân người đó. Vậy thì cho dù có một ngày cô không thể không rời xa cô ấy, Như Phi cũng không vì sống cô đơn trong đám người này mà cảm thấy cuộc đời chẳng có gì đáng lưu luyến. Nhưng tất cả những điều này cuối cùng cũng chỉ là ước vọng quá xa vời mà thôi. Chương 6, mơ màng như người say. Cô nằm trên chiếc giường lò xo không mấy thoải mái của anh, ngắm nhìn gương mặt anh đắm chìm trong dục vọng. Anh nhắm mắt, môi hơi hé, dường như đang ở một nơi rất đẹp. Sau khi tan làm, mọi người hẹn nhau ăn đêm ở quán ngoài trời. Cỏ có mang theo bạn trai chơi đàn guitar, tên Mark, đẹp trai lạnh lùng, Phong mang theo người bạn gái Mai Mai từ Quệ Dạ làm việc, Như Phi cùng Chí Mạch đương nhiên là một đôi duy có vị Hy đi một mình, nhưng cũng rất vui vẻ, tự tại. Bảy người chiếm 8 chiếc ghế. Cả đám người bọn họ tụ họp với nhau luôn rất ầm ĩ, đến chủ quán quầy ăn nhỏ cũng sợ bọn họ, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Cho tới khi Phong nâng cốc rượu, nói với chiếc ghế trống, mời Tiểu Văn. Mọi người lần lượt nâng cốc, sau đó đổ toàn bộ bia trong sầu xuống đất. Phụ nữ khu đèn đỏ, thân như bèo tấm, mạng như run rế. Cho dù sinh mệnh trôi đi như nước, nhưng mỗi ngày bi kịch đều đang được công diễn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mọi người dường như nhẹ nhõm hơn, trò chuyện với nhau, mỗi người một câu. Hôm nay vị Hy hơi trầm mặc, Như Phi vẫn sôi nổi như thường, khiêu chiến với Mark, quyết chí chuốc say tên đẹp trai hoang dã này. Cỏ có lại vui vẻ đứng bên xem kịch, dứt khoát không giúp ai, thời đại này, trọng sắc khinh bạn hay trọng bạn khinh sắc đều khiến người ta khinh bỉ như nhau. Cặp đôi của cậu Phong chỉ lo trụm đầu nói chuyện, giống như hai con chuột nhỏ yêu nhau thắm thiết. Chí Mạch vẫn luôn ít nói trong những cuộc tụ họp kiểu này, khi có người chỉ hên cười nhạt nhẽo, anh cùng phối hợp cười cười. TV đang phát chương trình tin giải trí linh tinh, vị Hy vừa lơ đến xem vừa bóc vỏ tôm không còn tươi. Đột nhiên, một gương mặt thu hút ánh nhìn của cô. Tin tức đang chiếu cảnh bán đấu giá từ thiện gương mặt Nguyễn Thiệu Nam lướt qua. Tiếp theo ống kính chiếu vào một sợi dây chuyền kim cương đặt trong tấm trụ thủy tinh, còn quay đặc tả mặt dây chuyền có tạo hình độc đáo đó. Vị Hy rủi mắt, cuối cùng khẳng định, cô không nhìn lầm chính là sợi dây mình đeo trên cổ. Tâm điểm lớn nhất của hội đấu giá từ thiện năm nay, không gì vượt qua sợi dây chuyền kim cương được mệnh danh chìa khóa hy vọng. Viên kim cương chủ đạo màu xanh nặng 7,8 carat, tương truyền là vật đính ước của hoàng hậu Maria cuối triều Ý và người yêu bà. Không chỉ kỳ thật tinh xảo, mà giá trị lịch sử cũng vô cùng lớn. Báo cáo của phóng viên giải trí đặc biệt sinh động, thu hút sự chú ý của phần lớn thực khách. Sau đó, vị hi thấy người chủ trì buổi đấu giá và Nguyễn Thiệu Nam bắt tay, Vương Đông Dương bên cạnh nhận lấy món hàng đấu giá quý báu đó, vô số ánh đèn liên tiếp lóe lên. Tiếp theo là cảnh Nguyễn Thiệu Nam bị vây trong đám phóng viên của Nhật, rời đi dưới sự bảo vệ của nhân viên. Những quý ông nổi tiếng khác đều bị gạt sang một bên, cảnh tượng như vậy thật sự hiếm thấy. Điều này cùng khó trách, anh là nhân vật thường xuyên được bàn tán của thành phố này, nhưng hiếm khi lộ diện trước giới truyền thông, đám họa vạ giặt thì đương nhiên túng chặt, chết cùng không tha. Nữ phóng viên giải trí xinh đẹp cầm micro, vô cùng cảm khái nói, mọi người đều đã thấy, Nguyễn Thiệu Nam chủ tịch tập đoàn Dịch Thiên sau khi đấu giá vật đáo với giá ưu thiệt tùy hệ đối đã từ chối nhận phỏng vấn của giới truyền thông, vội vã rời đi, không thể không nói rằng đây là một điều đáng tiếc. Nhưng hành động của anh Nguyễn, mọi người đều rõ như ban ngày. Tập đoàn Dịch Thiên mấy năm gần đây luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Những lời khen ngợi sau đó, vị Hi đã không còn tâm tư lắng nghe tiếp. Cô vô thức sờ lên của mình, trong lòng hoảng loạn bất an. Thật đúng là người giàu có. Có ngồi cạnh ngưỡng mộ lắc đầu. Tiêu nhiều tiền đến thế chỉ để mua sợi dây chuyền, đủ để chúng ta ăn cả đời. Sau đó, cô sờ sợi dây đeo trên cổ vị Hi, có phần tò mò hỏi, vị Hi, cậu mua sợi dây giả này ở đâu? Rất giống. Vị Hi thuận tay chỉ góc đường, nô ký, 20 tệ là có thể mua được một sợi. Như Phi vừa uống ngụm rượu liền phun ra, đập tay xuống bàn cười ngặt nghẽo, đây thực là chuyện cười nhạt nhẽo nhất trong năm. Vị Hi tức giận trừng mắt với cô, đáng tiếc cô không nhờ ải tờ ỉ. Ôi, tôi nghe nói Nguyễn Thiệu Nam bắt đầu tấn công tổ án đi hẹn tập đoàn Thái Hoàng, không biết có tin tức nội tình gại cổng. Giọng nói truyền đến từ bàn bên cạnh. Vị Hi quay mặt sang, thấy hai người đàn ông dáng vẻ lãnh đạo đang nói chuyện. Sao tất cả mọi người đều bàn luận về anh ta? Vị Hi mệt mỉ nghi. Tôi chẳng qua chỉ là nhân viên quen ở tập đoàn Dịch Thiên, sao có thể biết việc của cấp trên chứ? Nhưng mọi người đều nói, lần này Thái Hoàng sợ rằng lành ít dữ nhiều. Không phải chứ, Lục Tử Tục là con hồ ly giả, dung chuyển trời đất bao năm như vậy, có thể dễ dàng bị sơi mất như thế ư? Đáng tiếc, lần này ông ta gặp phải một con sư tử, còn là con sư tử ăn thịt hồ ly. Anh quên vụ thu mua Hoa Thịnh lần trước sục sôi thế nào hả? Thịnh Liên Thanh đủ cáo già chứ, cuối cùng thế nào? Bị Nguyễn Thiệu Nam ép tới mức nhảy lầu. Còn vụ thu mua Hưng Nghiệp, tài sản của nhà họ Ly hùng hậu là thế, nhưng khuynh gia bại sản cũng không thể giữ được công ty. Còn có. Nội dung cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên có phần đẫm máu, vị Hi cảm thấy lòng bàn tay của mình toát mồ hôi, toàn thân rùng mình, dường như lại trở lại buổi hoàng hôn mưa lạnh ấy. Cô rất muốn khiến hai tên đáng ghét kia câm mồm, đáng tiếc người ta đang cảm hứng dâng trào, vẫn cứ làm nhảm không thôi. Nói như vậy, giới tài chính lại cháo bài lần nữa rồi. Người ngồi bàn khác dường như cùng có hứng, đàn ông tụ tập với nhau, chủ đề không ngoài tiền, xe và đàn bà. Được người khác quan tâm là chuyện khiến người ta hứng. Như Phi bật cười ha ha, ngón tay thon trắng vuốt ve gương mặt người đàn ông, học giọng điệu của anh, cố ý kéo dài giọng nói nghiêm túc trả lời, em biết chứ. Rồi đặt ngón tay lên đôi môi đẹp đẽ của anh, thần bí nói, suýt, chị hát cho cậu nghe. Giây phút ấy, chị Mạch thực sự muốn quăng cô đi. Chơi gần sáng, chị Mạch trở mình, ngủ rất say. Như Phi khoác áo sơ mi của anh ngồi bên cửa sổ hút thuốc, thành phố trước mắt đúng vào lúc tối tăm nhất trước bình minh. Tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ, chỉ có một mình bạn tỉnh táo, nên hình dung cảm giác này thế nào nhỉ? Có dư vị khi mọi người say, mình ta tỉnh. Nhưng trên thực tế, tiểu lượng của Như Phi đích thực không chỉ tốt bình thường, thậm chí vượt qua cả tưởng tượng của Chỉ Mạch. Cô trước nay không phải là người phụ nữ dễ dàng say. Truyền thuyết nói rằng có hai loại người mơ màng như say như mộng trên thế giới này. Một loại sống trong xa hoa truy lạc, hồng trần rực rỡ, tinh thần thực sự vô cùng tỉnh táo. Loại kia vừa đúng ngược lại, lúc nào cùng bình tĩnh thản nhiên, có khả năng hô phong hoán vũ, thứ khiến họ mơ màng như say như mộng là tinh thần. Rõ ràng, cô là loại người đầu tiên. Như Phi cười một cái, trên môi vẫn còn sót lại hơi thở của người đàn ông này, nhưng trong lòng có một lỗ hổng màu đen, giống như một vực sâu không đáy, đen kịt tăm u, dường như tất cả bóng tối trên thế giới đều bị đun trong đó, sâu tới nỗi không nhìn thấy đáy. Cô nhìn hình bóng phía sau của người đàn ông đang ngủ say trên giường, cô thích nhìn bóng lưng anh. Anh chính diện quá cương quyết lạnh lùng, khiến người ta không thể đến gần. Nhưng hình bóng phía sau lại có đường nét dịu dàng như một đứa trẻ tĩnh lặng. Như Phi thở dài, mỗi lần không muốn làm tình với anh, khi tâm trạng tồi tệ, khi đau lòng, khi buồn bã, cô sẽ vờ say. Đáng tiếc, Chỉ Mạch lại không hiểu. Hoặc anh không muốn hiểu. Giây phút anh đi vào, cô lại muốn rơi nước mắt. Cô biết, anh yêu thích cô quay người một cách đẹp đẽ buông tay một cách dứt khoát. Cô biết, anh yêu cơ thể cô, lưu luyến mùi vị của cô. Cô biết, từ ngày đầu tiên quen nhau, bản thân đã không có bất cứ kỳ vọng nào đối với anh. Cô biết nỗi đau khổ trong lòng anh. Vô số đêm, anh giải thoát nỗi cô đơn không thể dùng lời diễn đạt ấy một cách đau đớn và rõ nét vào trong cơ thể cô cảm nhận sâu sắc hơn bất cứ người nào. Nhưng cô nằm trên chiếc giường lo so không hề thoải mái của anh, ngắm nhìn gương mặt anh đắm chìm trong dục vọng. Anh nhắm mắt, môi hơi hé, dường như đang ở một nơi rất đẹp. Trong nháy mắt, cô thực sự muốn nói cho anh biết. Thực ra không phải cô không quan tâm điều gì, nhưng cô không thể nói. Biết rõ kết quả thế nào, vì vậy không nói cũng được. Như Phi quay mặt đi, mở cửa sổ, giơ cánh tay ra cảm nhận sự mát lạnh của sương sớm, tâm trạng cô đơn tựa như gió nhẹ lướt qua những tòa nhà cao tầng. Cô khẽ nhắm mắt lại. Chương 7, thất gỗ của tên đồ tể. Anh dừng lại một chút, hai tay nâng mặt cô lên, ép buộc cô nhìn vào mắt anh sẽ không để em đi. Họ Lục nhà em nợ anh quá nhiều, anh muốn đòi từng người một bao gồm cả em. Như Phi không biết, trong buổi tối như vậy, ở một góc xa của thành phố cũng có một người giống cô, trước khi bình minh của thành phố đến, cũng nhìn lên bầu trời đêm đêm sao. Vị Hy ngồi trên giường, nhìn sợi dây chuyền trên ngón tay, viên kim cương màu xanh sáng chói trong đêm, cực giống viên trái tim của biển cả làm khuynh đảo fan hâm mộ điện ảnh trong phim Titanic. Cô còn nhớ, tên của nó là chìa khóa hy vọng. Nguyễn Điệu nằm một cái giá cô khó có thể tưởng tượng nổi để đấu giá, sau đó chẳng thèm nói gì liền đeo lên cổ cô. Sau khi tất cả những điều này xảy ra, cô dường như hiểu được vài điều, lại dường như chẳng hiểu gì. Cô không muốn nghĩ tiếp, nằm trên giường, lại bị nỗi lo lắng dày vò tới nỗi lăn đi lăn lại cũng không ngủ nổi. Dứt khoát bật đài lên, lắng nghe tiết mục sáng sớm. Đài phát thanh đang phát bài hát cũ, giai điệu của khúc dạo đầu có phần bi thương, có lẽ là do thời gian, đến giọng ca cũng mang theo sương mù buổi sớm. Vị Hy rót cho mình cốc nước lạnh, nhìn thành phố cô đơn lúc tờ mờ sáng, im lặng lắng nghe. Hồi ức giống như người kể chuyện, dùng giọng điệu mang đầy âm sắc quê hương, nhảy qua hồ nước, vượt qua sóng nhỏ, chờ phút giây duyên phận tương phùng, đắp bùn anh dựng tòa thành, tương lai sẽ rước em về làm dâu. Quay người bao lần, qua cửa mấy lần, thanh xuân uổng phí còn đâu. Lời bài hát rất hay, buồn nhưng không ủy mị. Vị Hy quên mất mình có nghe hết không, chỉ nhớ bản thân khẽ ngâm nga theo giai điệu, ngâm nga hát, rồi dần dần ngủ mất. Tối hôm đó, cô nằm mơ, một giấc mơ màu vàng. Cô vẫn không nhớ nội dung giấc mơ ấy, nhưng lại cảm thấy bản thân đã quên đi tất cả những đau khổ, vui vẻ đến mức dường như đang ở thiên đường vậy. Một giọng nói không ngừng ngân nga bên tai cô, ngăn cách giữa năm tháng vô tận và thời gian cách trở, mơ hồ, bay bổng như lướt trên trời. Vị Hy bé nhỏ, em phải nhớ lấy, em nhất định phải lớn nhanh lên anh muốn em làm vợ anh. Cô nhất định đã khóc trong mơ. Giọng nói này đã bị cô cất giấu lâu đến thế, lâu đến vậy, lâu đến nỗi cô đã lãng quên, điều này rốt cuộc chỉ là cảnh trong mơ mà cô hư cấu, hay từng tồn tại một cách chân thực. Biết bao năm tháng khó khăn, biết bao thời gian đau khổ, biết bao áp bức, lăng nhục và bi thương không lời nào diễn tả, cô cắn răng âm thầm chịu đựng. Cô biết đó không chỉ vì để sống, hay sống một cách có tôn nghiêm, mà vì trong lòng cô vẫn ôm một tia hy vọng. Hy vọng có một ngày, người từng có ước hẹn với cô sẽ thực sự xuất hiện trước mặt, thắp sáng bóng tối cho cô. Theo ước hẹn, cô đã lớn. Nhưng tất cả đều đã thay đổi, câu chuyện cổ tích của cô bị biến dạng, trở nên đầy bạo lực, đẫm máu. Cô giống như đứa trẻ tùy ý nức nở trong cõi ngộng màu vàng đó. Cô khóc đến nỗi đứt hơi khàn giọng, khóc đến mức cuộn tròn người lại thành một khối nho nhỏ. Cuối cùng nước mắt đã cạn, chỉ có từng cơn run rẩy, dùng hết sức lực của bản thân. Tiếng kêu đau khổ của em, anh không nghe thấy. Nhưng anh còn nhớ không? Mùa hè năm đó, chúng ta cùng lắng nghe tiếng gió thổi. Anh vẫn nhớ chứ? Năm đó chúng ta còn nhỏ, những ước hẹn bé nhỏ ấy. Anh còn tin không? Em từng sống trong địa ngục, ngửa mặt nhìn ánh mặt trời, ngửa mặt nhìn anh. Khi tỉnh dậy, căn phòng lờ mờ sáng, mặt trời đã chết vèo tì. Vị Hy nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 5 giờ chiều, câu ngủ tròn một ngày trời. Như Phi không trở về, chắc ở cùng chị Mạnh nhỉ. Một ngày không có gì vào bụng, nhưng dạ dày như nhét đầy đá, một chút cảm giác muốn ăn cũng không có, đầu đau tới mức như muốn bổ đôi ra. Cô bước vào nhà vệ sinh, bật đèn, nhìn người trong gương đầu tóc bù xù, mắt sưng đỏ. Cô nhớ ra, buổi tối Nguyễn Thiệu Nam hẹn cô ăn cơm. Vội vàng rửa mặt, thay quần áo, cầm đồ phải mang đi, cô xuống lầu, qua hai con phố, nhìn thấy xe của Nguyễn Thiệu nằm đỗ ở đó. Vị Hy mở cửa xe ngồi vào trong, tài xế bèn khởi động lái đi chiếc xe giống như một giọt nước, hòa vào dòng xe như thủy triều trong thành phố. Sao mắt đỏ vậy? Vừa khóc cả. Nguyễn Thiệu Nam đang nhìn bảng báo cáo thành tích nghiệp vụ, liếc mắt nhìn Vị Hy lại tiếp tục bận công việc của mình. Nam cả một ngày, có thể do ngủ nhiều quá. Anh cười như không cười, nhếch khóe miệng, mang theo chút châm chọc hỏi cô, thật không? Vị Hy cảm thấy sống lưng lạnh toát, miệng lưỡi người đàn ông này quả thật sắc bén tới mức đáng sợ. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, anh Nguyễn, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Nói chuyện gì? Đến nhìn anh cũng không thèm nhìn cô một cái, dường như chẳng có chút hứng thú nào với đề nghị của cô. Vị Hy mở ba lô, cầm hộp trang sức đẹp đẽ ra, đặt lên ghế, có lẽ nói từ cái này. Nó quá quý giá, tôi không nhận nổi. Nguyễn Thiệu Nam thờ ơ, ngữ khí nói chuyện giống như đang ứng phó với đứa trẻ hờn dỗi, hóa ra là vì cái này, xem ra cách hiểu về ý nghĩa từ quý giá của chúng ta không giống nhau. Nó chẳng qua là một món đồ chơi nhỏ, em không thích có thể tùy ý vứt đâu cũng được. Vị Hy đột nhiên phát hiện, căn bản không thể nói chuyện với người đàn ông trước mặt. Còn cái này? Vị Hy dứt khoát đổ toàn bộ đồ trong túi ra, tròn 12 xấp tiền mặt đỏ rực. Đây là tiền ban đầu anh đưa cho tôi, có lẽ nên nói là tiền anh mua tôi. Nếu anh không muốn thực hiện quyền lợi của mình, vậy thì tôi sẽ thu lại nghĩa vụ của tôi. Đồng thời để bảo đảm lợi ích của anh, xin hãy lấy tiền về. Nguyễn Thiệu Nam quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt như ngâm trong băng lạnh. Vị Hy biết, cuối cùng cô đã thành công trong việc khiến anh chú ý, nhưng cô chẳng hề cảm thấy vui mừng vì điều này, bởi trực giác nói cho cô biết người đàn ông trước mắt đang trong cơn tức giận, còn cô hình như hơi gần anh. Tim cô đập thình thịch, gần như vọt lên tới tận cổ họng. Đương nhiên, nếu anh muốn bây giờ thanh toán, tôi cũng không phản đối, anh là người mua, tất cả sẽ theo anh. Nhưng sau khi trời sáng, xin phép chúng ta ai đi đường người ấy. Nói tới đây, Vị Hy cảm thấy bản thân gần như truy tim. Cô bất lực, gần như cầu khẩn nhìn anh Nguyễn, tôi thực sự không có sức để tiếp tục chơi với anh. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi vẫn muốn sống cuộc đời của mình coi như anh làm phúc, xin anh tha cho tôi. Một tiếng bốp vang lên giòn giã, Nguyễn Thiệu Nam gần như thô bạo đóng máy tính xách tay lại. Vị Hy giật nảy mình vì hành động bất ngờ của anh. Anh vẫn im lặng, cũng không nhìn cô. Xe đang chạy trên đường, không khí trong xe dường như ngưng động, chỉ nghe thấy tiếng động cơ. cuối cùng anh quay mặt sang, nhìn cô một cách sâu xa, đột nhiên khẽ cười, em nói đúng, tôi là người mua. Dung tha cho em hay không phải xem tâm trạng của tôi. Trên thực tế, ở cùng em tôi rất vui, tôi không nỡ để em đi. Cho dù hôm nay em giao cơ thể cho tôi, cũng chẳng qua chỉ thêm một lý do để tôi cho em lại. Vì vậy, đột nhiên một tay anh túm cằm cô, ngón tay lạnh giá khiến người ta bước đến tận đáy tim, muốn dùng cách khích tướng để tôi buông em ư. Nói cho em biết, cách này quá cũ rồi, công phu mèo cào của em, tôi khuyên em đừng dở ra. Vị Hy gần như tuyệt vọng, bất lực nhìn anh, Nguyễn Thế U nảm, giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất. Cho dù anh muốn báo thù rửa hận, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, anh ức hiếp một đứa con gái không có năng lực phản kháng như vậy, lẽ nào anh không cảm thấy mình quá đáng sao? Người đàn ông mở to đôi mắt, mơ hồ nhìn cô. Vị Hy cắn lưỡi tới mức phát đau, nhưng cuối cùng cô vẫn nói ra, thậm chí còn hơi cười, anh xem, lần đầu tiên anh gặp tôi mới 14 tuổi. Bao nhiêu năm qua đi, chúng ta đều thay đổi rất nhiều, tôi gần như quên mất hình dáng anh, có lẽ anh cũng không thể nhận ra tôi. Nhưng anh sẽ không thèm nhớ tên tôi. Nói một cách chuẩn xác, mỗi một người nhà họ Lục chúng tôi, anh đều sẽ không quên, có phải không? Vị Hy nhìn vào mắt người đàn ông này, cứ như thế chăm chú nhìn thẳng vào anh, dường như muốn xuyên qua thời gian dài, xuyên qua năm tháng xa xôi, tìm kiếm người thiếu niên anh tuấn trong ký ức đó. Tôi họ Lục, chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng Lục Tử Tục là cha tôi, chính ông ta đã hại anh tan cửa nát nhà. Nói chính xác, chúng ta là kẻ thù. Anh không thể không nhớ. Xe cuối cùng cũng dừng lại, lái xe bước xuống, nhanh chóng biến đi đâu không biết. Vị Hy không biết đây là nơi nào, còn người đàn ông bên cạnh trầm mặc đến mức đáng sợ. Anh muốn báo thủ, điều này không có gì đáng trách. Nhưng xin anh tìm đúng người. Vị Hy cảm thấy bản thân cần phải nói rõ lập trường, nếu không, tối nay sợ rằng cô không chỉ làm bia đỡ đạn. Anh có lẽ đã điều tra tôi, vì vậy chắc anh rõ, 7 năm trước tôi đã rời khỏi nhà họ Lục. Đối với họ mà nói, tôi chỉ là đứa con gái bị vứt bỏ, bị lãng quên, họ không quan tâm sự sống chết của tôi. Hơn nữa, năm đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thảm kịch nhà họ Nguyễn, tôi không chút liên quan. Vì vậy, anh không nên chút oán hận lên người tôi. Theo lý mà nói, tôi vô tội. Nguyễn Thiệu Nam cười lạnh lùng, ngắt lời cô, tôi trước nay không cho rằng em vô tội. Anh nói gì? Vị Hy không hiểu ý anh. Năm đó những người nợ tôi không chỉ nhà họ Lục mà còn có em. Vị Hy chợt mở to đôi mắt, Nguyễn Thiệu Nam túm cánh tay cô, mang theo sức mạnh như ăn thịt người, gần như kéo cô, lôi cô xuống xe. Nguyễn Thiệu Nam, anh làm gì vậy? Vị Hy ngã xuống đất, cô sợ hãi, ra sức vùng vẫy loạn xạ nhưng căn bản không chống lại nỗi sức mạnh của anh. Bên ngoài là một mảnh sân rộng, hóa ra xe dừng ở trước cửa một biệt thự. Đây là ngoại ô, xung quanh không có người, thậm chí đến giúp việc cũng không thấy. Có lẽ có người giúp việc nhưng thấy cảnh như vậy, không ai dám quan tâm, cũng không ai muốn quan tâm. Cả quãng đường Nguyễn Thiệu Nam đều kéo cô lên gác, kéo vào trong phòng ngủ. Mặt anh lạnh lùng, không hề nói lời nào, giống như tu la đến từ địa ngục, tàn khốc và máu lạnh, thậm chí không quan tâm có làm cô bị thương không. Với sức kéo mạnh mẽ của người đàn ông, Vị Hy giống như con cừu non bị người ta đưa lên tớt, mặc kệ cô kêu gào thảm thiết thế nào, hét to ra sao, chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi han. Anh ném cô xuống thảm, tiện tay khóa cửa. Sau đó nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt, rồi dứt khoát một tay giật áo sơ mi, cúc áo pha lê rơi lạch cạch trên thảm. Ám thị này quá tàn nhẫn. Vị Hy vùng vẫy bỏ lên, lảo đảo chạy ra cửa, nhưng bị anh túm tóc, kéo trở lại. Chiếc giường lớn hình tròn màu xanh nước biển trang nhã giống như biển lớn sâu thẳm, đầy hơi thở lãng mạn, giờ này phút này lại trở thành cái thất của tên đồ tể. Nguyễn Thiệu Nam quả thật giống như tên đao phủ gian xảo. Anh biết làm thế nào đè cô xuống, có thể khiến cô không cách nào vùng vẫy, lại không đến nỗi khiến cô bị thương quá nặng. Anh biết làm thế nào để ngăn chặn tiếng kêu cứu của cô, khiến cô gọi trời không thấu, gọi đất không linh. Anh càng bị hệ thủ đoạn gì uy hiếp cô mới có thể khiến cô không còn manh giáp, hoàn toàn chịu khuất phục. Anh là tên đao phủ máu lạnh, mặc kệ nước mắt nóng hổi của cô đang chảy như suối bên má anh, mặc kệ cô gào khóc cầu xin, anh cũng như núi băng, không chút động lòng. Hoa hồng trong bình mặc ý nở rộ, đỏ tươi như máu, khoe khoang sức sống đẹp đẽ, nhưng có thể tàn tạ trong chớp mắt. Đây là kiểu giải thoát gần như tuyệt vọng, không có quá khứ, không có tương lai, không có hy vọng, chỉ có một sự mê hoặc thê lương khiến người ta kinh ngạc. Cơ thể trong trắng của cô lộ ra dưới ánh trăng nhợt nhạt, ánh mắt đau khổ im lặng trong ánh nhìn lạnh lùng của anh. Cuối cùng, giây phút nghìn cân treo sợi tóc, cô gần như vị vịn cầu xin anh, "Nam, Nam, xin anh." Thực ra cô biết anh muốn nghe gì, luôn biết, nhưng cô không thể nói, cô cắn nát môi cũng không thảo ai. Sống kề sát ranh giới vỡ vụn, sự cứng rắn của anh ép cô gần như sụp đổ. Cô không ngờ, anh lại có thể làm tới bước này, cô là kẻ chiến bại dưới tay anh, cô bị ép khuất phục dưới sự lạnh lùng tàn khốc của anh. Cái tên thân mật đơn âm tiết này là mật hiệu thân thiết khi hai người bên nhau mới có thể nói, khẽ lướt qua đầu lưỡi giống như gió thu thổi qua điện viên, ấm áp mà cô đơn. Hai gia đình nhà họ Lục, Nguyễn đã kết giao nhiều đời, Nguyễn Thiệu Nam lớn hơn một chút nhưng khi Vị Hy còn nhỏ, không bao giờ gọi anh là anh như các anh chị em gái khác của cô không muốn có khoảng cách quá xa với anh, cô chỉ gọi anh là Nam. Hóa ra, em còn nhớ em cái gì cũng đều nhớ. Nguyễn Thiệu Nam nâng gương mặt đầy nước mắt của cô, Vị Hy bé nhỏ, em chưa bao giờ vô tội, em nợ anh một lời hẹn ước. Em từng đồng ý, sẽ làm vợ của anh. Nước mắt cô giống như nước tràn đê, không khống chế được mà chảy xiết. Đúng vậy, cô luôn nhớ, cho dù cuộc đời cô trải qua vô số gập ghềnh, nhiều lần chán nản không được như ý, cô cũng chưa bao giờ quên. Anh ôm cơ thể nỉ non, run rẩy không ngừng của cô, liên tục gọi tên cô, Vị Hy, Vị Hy anh biết, em sẽ hận anh. Tất cả hành động của anh hôm nay nhất định sẽ khiến em hận anh. Nhưng, anh dừng lại một chút, hai tay nâng mặt cô lên, ép buộc cô nhìn vào mắt anh sẽ không buông tha cho em. Họ Lục nhà em nợ anh quá nhiều, anh muốn đòi từng người một bao gồm cả em. Chương 8, đêm đầu. Thân dưới nhói đau kịch liệt, cô đột nhiên nghẹn lại, dường như khóc tới nỗi nghẹt thở, nằm trên chiếc gối trắng, đột nhiên mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, giống như con cá bị quăng lên bờ. Khi trời sáng, Vị Hy rời phòng ngủ. Cô nhìn thấy trong vườn, người làm vườn đang cắt sửa bãi cỏ, trong bếp, đầu bếp chuẩn bị bữa sáng. Hóa ra, ở đây không phải không có người mà những người này đều biết trở thành không khí vào lúc thích hợp. Những người giúp việc nhìn thấy cô đều sững lại. Cũng khó trách, tối qua gần như om sòm tới mức long trời lở đất, bây giờ cô vẫn có thể toàn vẹn đứng ở đây, cũng có thể coi như kỳ tích. Một mình Vị Hy bước ra khỏi biệt thự, không ai ngăn cô cũng không cần nhắn nhủ bất cứ người nào. Khi sắp ra khỏi cánh cửa, lái xe chạy tới hỏi cô có mù những xe không. Vị Hy không nói, chỉ xua xua tay, bước đi đầu không ngoảnh lại. Cô đi trên đường, chặn một chiếc bus vào thành phố, trên xe có vài khách sáng sớm vội lên đường. Cô vừa lên xe liền có người nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Vị Hy không biết vì sao, túi đầu nhìn, vết tím đỏ đầy cổ. Lúc này cô mới nhớ ra, vừa nay đi vội quá, căn bản không kịp phát hiện. Cô dùng tay che đi, nhưng từng dấu đỏ trên cô tay khiến người nhìn thấy càng phát hoảng. Vị Hy ngồi vào hàng ghế cuối cùng, chỗ này khá rộng rãi. Cô thu người lại ôm đầu gối, tựa hồ như vậy có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu của cơ thể. Cô đau vô cùng, cô lại nơi góc xe run lẩy bẩy. Chiếc váy dài tới đầu gối che đi những vết thương chẳng chịt, tím xanh bầm dập ở đùi, nhưng khó che được vết đỏ thâm chói mắt trên bắp chân. Con gái, không sao chứ, có cần ta báo cảnh sát giúp không? Người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh căng thẳng nhìn cô. Cô lắc đầu, vẻ mặt tủ rũ, cảm ơn cô, không cần đâu ạ. Vị Hy áp mặt lên cửa kính xe, nhìn ra bờ biển nối liền nhau, gió biển mát lạnh thổi vào, mang theo chút cát vàng. Gió biển sáng sớm hơi lạnh, cô mặc phong phanh. Lấy tay che ngực, cảm nhận được cơn đau quặn thắt giống như trời đất quay cuồng. Cô dường như lại nhìn thấy đôi mắt sáng rực trong bóng tối của Nguyễn Thiệu Nam, đôi mắt kiên định mà lạnh băng ấy. Lúc đó, tay anh đặt trên cổ cô, môi dán sát tai cô, đến hơi thơ của anh cũng lạnh buốt. Từ khi em 14 tuổi, anh đã đợi em lớn lên. Bao nhiêu năm như vậy, sau thời gian dài như thế cuối cùng em cũng trưởng thành, xuất hiện trước mặt anh, nhưng lại hoàn toàn quên anh. Vĩ Hy, em biết không, khi anh ý thức được điều này, anh buồn biết bao. Anh vẫn luôn đợi em nhớ ra anh. Em chỉ cách anh một tầm với, anh không dám lại gần hàng ngày đều nhung nhớ, chịu đựng sự dày vò. Bây giờ em lại nói với anh, hóa ra em cái gì cũng đều nhớ. Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên bật cười, ngón tay xiết lại. Có lẽ anh thực sự nên bóp chết em. Cô cảm thấy nghẹt thở, nhưng chờ đợi cô không phải là cái chết mà là cảm giác đáng sợ hơn cả chết chóc. Đó là nửa sống nửa chết, vừa yêu vừa hận, một nửa thiên đường, một nửa địa ngục, muốn xé toạc thân thể, linh hồn cô thành những mảnh vụn nổ ngang, lại dùng cách thức đặc biệt để chắp vá lại với nhau, khiến cô gần như dị dạng, đau đớn muốn chết. Nam, đừng, xin anh, xin anh. Cô như một đứa trẻ họ hoảng sợ, lùi lại theo bản năng, sợ hãi, hoảng loạn vùng ấy. Nhưng cô không ngăn được anh. Cô không kịp quan tâm đến tôn nghiêm, run rẩy cầu xin dưới thân anh, nhưng không ngăn nổi sự lạnh lùng tàn khốc và kiên quyết của anh. Anh ghim vào cơ thể cô, cứ như vậy không quan tâm không để ý. Thân dưới nhói đau kịch liệt, cô đột nhiên nghẹn lại, dường như khóc tới nỗi nghẹt thở nằm trên chiếc gối trắng, đột nhiên mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, giống như con cá bị quăng lên bờ. Cơ thể cường tráng của anh phủ lên người cô, hơi thở lạnh bù ột bên tai cô, nói với cô bằng giọng nói vô cùng lạnh lùng tàn khốc, "Vị Hy, em đã là của anh." Ý thức của cô trống rỗng trong phút chốc, dường như lúc này mới biết bản thân mình đã mất đi cái gì. Cô dốc sức đẩy lồng ngực cường tráng của anh ra, tựa như làm vậy có thể trốn khỏi sự cướp bóc thô bạo này, trốn khỏi tất cả những điều đáng sợ ấy. Cô giống đứa trẻ bướng bỉnh gào khóc trong lòng anh vùng đây, nước mắt rơi từng hàng, rơi trong vòng tay cường tráng của anh. Người đàn ông gắt gao đè chặt cô, một tay túm lấy cánh tay cô, tay kia bóp cằm cô. Ánh mắt anh lạnh băng, bình thản dùng ngữ điệu tàn nhẫn nói với cô, "Nếu em không muốn đối mặt, anh không ngại nói một lần nữa, em đã là của anh. Kiếp này, kiếp sau nữa, em đều là của anh. Em đừng nghĩ tới việc trốn thoát." Mấy từ cuối cùng, anh gần như nghiến răng nghiến lợi. Dường như để kiểm chứng lời của anh chiếm lấy cô không chút kiêng nể, nâng đôi chân thon dài đẹp đẽ của cô lên, từng lần chôn vùi vào cơ thể run rẩy trắng như tuyết. Ánh mắt anh lạnh băng như vậy, động tác của anh mạnh mẽ như vậy, chiếc giường phục cổ lộng lây phát ra âm thanh két két, giống như một tiểu trừng phạt nào đó, không hề thường tiếc. Nhẫn nhịn một chút, chỉ cần nhẫn nhịn chút nữa. Nhưng chính giây phút này, người đàn ông đang ôm cô dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Anh nâng cằm cô lên khiến đôi mắt ngập nước của cô đối diện với đôi mắt đỏ lên và dục vọng của mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cố chấp nhưng nồng nàn, hôn cô một cách đầy yêu thương, giống như cô là vật đáo của đời anh, giống như thứ anh ôm trong vòng tay chính là cả tính mệnh của mình. Nhưng chỉ cần cô hơi có hành động khác thường, anh liền tăng thêm sức lực không cho cô bỏ trốn. Anh giống như vị vua hùng mạnh, cánh tay chống cạnh gương mặt cô, không chút nể tình mà tàn phá bừa bãi, chiếm hữu, thưởng thụ. Răng anh cắn vào xương quai xanh mảnh mai của cô, môi ngậm nụ hoa đỏ tươi, giống như đứa trẻ tham lam lại giống như ác quỷ đáng sợ, trêu chọc cơ thể mỏng manh và thần kinh yếu đuối nhất trong đầu cô. Hai tay cô không biết từ lúc nào đã ôm lấy tấm lưng cường tráng của anh, đôi chân thon dài vòng lên thắt lưng cử động theo quy luật của anh, móng tay cào lung tung lên làn da mạnh mẽ dẻo dai của anh, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt bất giác đón lấy anh, mang theo chút thống khổ và vẻ đẹp khiến người ta yêu thương. Cô thở gấp gáp, miệng lẩm bẩm, hai má hồng rực, đôi mắt đen sâu giống như nước chảy chỗ tối, trong veo mà mơ màng. Nỗi đau đớn khẽ đẩy lùi, theo tiết tấu nguyên thủy mà điên cuồng hoang dã, hóa thành nỗi sung sướng, ngọt ngào lên đến đỉnh điểm. Anh dũng manh cướp đoạt, làm chấn động, tan vỡ thế giới của cô, lay động cơ thể cô hết lần này đến lần khác. Cho tới khoảnh khắc lên đỉnh, anh giữ hai má cô, gắt gao không chớp mắt, chăm chú nhìn đôi mắt mê loạn của cô, nhìn cô rên rỉ run rẩy như thế nào, rối loạn ra sao dưới ánh mắt lạnh băng của mình. Anh dùng hành động thực tế của bản thân để nói cho cô bị hiệt, phản kháng tiêu cực của cô rốt cuộc nực cười biết bao, vào giây phút ấy cô rốt cuộc bất lực biết bao. Khi tất cả lắng lại, cô giống như con thú nhỏ tuyệt vọng nức nở, nước mắt chảy thành hàng. Cô thực sự rất muốn hận anh, nhưng trong giây phút đau buồn nhất của cô, anh lại hôn cạn nước mắt cô, lẩm bẩm những lời dịu dàng của mình bên tai cô. Anh nói rất nhiều điều với cô, đều là những ký ức xa xôi ố vàng, nhẹ nhàng bay ra khỏi đôi môi đẹp đẽ của anh dùng giọng nói vớt ve an ủi vô hạn, xoa dịu nỗi đau của cô. Xích đu trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, cây phong lời Nam Sơn, ánh sao trên vùng hoang vu, lá thu vàng. Nơi gió thu đi qua, trong khu vườn như đổ cơn mưa màu vàng. Còn có con diều hình bướm bướm đẹp đẽ đó, bị các anh của cô dẫm nát bao lần, lại được anh sửa lại từng ấy lần. Những khoảng thời gian đẹp đẽ họ từng có, những câu chuyện vụn vặt, những thứ vặt vanh không quan trọng, rất nhiều thứ đều bị bản thân cô quên lãng, nhưng anh lại nhớ một mình giữ gìn tốt đến vậy. Chỉ chờ đợi thời khắc tương phùng, có thể đem ra tỉ mỉ nhớ lại, thời gian ngổn ngang xa cách, ôn lại mọi chuyện quá khứ với cô. Nhưng anh không ngờ, cuộc tương phùng vô cùng mong đợi ấy lại có kết quả bi thương như thế này. Anh hôn lên mi mắt đầm nước, người con gái trong vòng tay vẫn nức nở không thành tiếng, anh khẽ lẩm bẩm, vị hy nhất định có chỗ nào sai rồi, điều này khác xa, quá xa với cuộc tương phùng anh dự tính. Nước mắt của vị hy từng giọt rơi xuống, cô cũng muốn biết, từ khi 14 tuổi, cô đã cất kỹ người đàn ông này 7 năm trời, tròn 7 năm. Cô giấu anh vào góc kín nhất trong trái tim, chờ đợi được ở riêng bên anh, không cho người khác biết. Nhưng bây giờ, vì sao rõ ràng có thể ôm chặt nhưng chỉ có sự chiếm hữu đau đớn, không có sự ngọt ngào của hạnh phúc trong chờ đợi. Anh lại phủ lên người cô lần nữa, ghim cổ tay mảnh rẻ của cô lên chiếc gối trắng tinh, bắp thịt mạnh mẽ dán chặt lên mỗi tấc da thịt mềm mại của cô. Hai mắt đẫm lệ mơ màng, cô đau đến nỗi toàn thân run rẩy, gần như cầu xin nhìn người đàn ông vô tình chiếm hữu cô, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị thứ gì đó rút sạch. Cô không còn sức để tiếp tục tranh luận, phản kháng. Mặc anh ôm, mặc anh hôn, mặc anh từng lần chiếm đoạt cơ thể cô, cả câu nói anh lặp lại vô số lần, như một lời nguyền, lạnh lẽo ngân nga trong giấc mộng tối tăm của cô. Anh nói, vị hy, em là của anh. Vừa nghĩ tới đây, vị hy càng thấy lạnh hơn. Cô qua quýt xoa xoa cánh tay, như thể làm vậy có thể ấm hơn. Khi cô đi, Nguyễn Thiệu Nam chưa tỉnh, anh gần như mệt tới cực điểm, còn cô cứ như vậy trốn chạy, không để lại cho anh lời nào. Cô không dám nghĩ tới hậu quả, cũng không biết nếu đây thực sự là câu chuyện tình yêu chứ không phải phục thù, thông thường phát triển tới bước này, nữ chính nên làm những gì. Xuất phát từ bản năng, giây phút đó, cô chỉ muốn rời đi. Xe bus đã vào nội thành, sau khi xuống xe, vị Hy gọi một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Như Phi cầm thuốc mỡ trị thương, nhìn vị Hy nằm trên giường toát mồ hôi, nâng cổ tay cô lên hỏi, chuyện này là thiệt ư? Trong thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, cùng với một người sai lầm, mình đã tiến hành một cuộc đàm phán sai lầm, anh ta đã ra một quyết định sai lầm, mình tự gặt lấy quả đắng. Vị Hy một hơi nói hết, uống ngụm canh gừng. Như Phi nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng bất lực nhún nhún vai, cậu khiến mình không còn gì để nói. Vị Hy gật đầu, vừa uống canh gừng vừa nói, vậy thì đừng nói gì. Vị Hy không nhìn Như Phi nữa, chỉ cúi đầu uống canh. Cô biết, phản ứng của mình đối với việc này quá tê dại trong mắt Như Phi. Nhưng cô có thể thế nào đây? Bản thân cô còn đang trong cơn rối loạn. Điều nên làm, không nên làm, có thể làm không thể làm, chỉ trong hơn chục tiếng đồng hồ, tất thể cô đã làm hết. Vị Hy biết bản thân đã phạm phải một sai lầm cực lớn, ở thời điểm này cô không nên dùng cách thức như vậy tới móc phá hỏng mọi thứ, vừa vặn cho đối phương một lý do, một lý do rõ ràng làm tổn thương cô, còn có thể hùng hồn đầy lý lẽ. Di động đột nhiên vang lên, vị Hy đang uống canh gừng, bị dọa phát run, suýt làm sánh canh ra ngoài. Như Phi nhìn di động của mình, là của mình. Vị Hy lúc này mới nhớ ra, sau khi rời biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam cô vẫn chưa bật máy. Như Phi nhận điện, đầu tiên sửng sốt, sau đó nhìn vị Hy đang uống canh, đưa điện thoại cho cô, tìm cậu đấy. Má vị Hy vừa hơi ửng hồng, thoát cái liền trắng bệnh. Như Phi thấy dáng vẻ kinh hoàng bất an của vị Hy, lấy lại điện thoại rồi trả lời, anh Nguyễn, cô ấy ngủ rồi. Vị Hy không biết Nguyễn Thiệu Nam nói gì, chỉ thấy Như Phi vừa nghe điện vừa đi đi lại lại trong phòng, sau đó tay bịt di động lại nói với cô, anh ta nói, nếu cậu không nhận máy anh ta lập tức qua. Vị Hy phát hiện ra người đàn ông này luôn có thể ép cô tới bước đường cùng. Không có lựa chọn, cô đành cầm điện thoại, cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, anh Nguyễn, anh tìm tôi. Vị Hy, chúng ta cần nói chuyện. Giọng anh giống như gió mùa đông, vừa trong vừa lạnh. Anh Nguyễn, tôi nghĩ. Vị Hy do dự một chút, chúng ta hẳn là đã nói xong rồi. Vì vậy, đây là quyết định của em. Ngữ khí của anh nghe có vẻ vô cùng không vui. Vâng. Anh lại cười, dường như không để ý, nhưng vị Hy biết, đây là điểm báo anh đang giận dữ. Vị Hy bé nhỏ của anh, em không nên như vậy. Trái tim vị Hy vọt lên cổ họng. Cô vừa định nói gì thì cờ hờ ỉ ngờ gờ hờ e thấy tiếng răng rắc, rồi một hồi tiếng báo máy bận, ảnh tức khoát ngắt điện thoại. Anh ta nói gì? Như Phi hỏi. Anh ta nói. Vị Hy dường như chưa kịp định thần mình không nên như vậy. Như Phi nhíu mày, có ý gì? Uy hiếp hay là thỉnh cầu? Vị Hy đưa di động trả lại cô, cười gượng một cái, giọng nói giống như thỉnh cầu ngữ khí giống uy hiếp hơn. Mẹ kiếp. Như Phi đứng lên, hầm hè, cứ coi là uy hiếp đi, vậy có cái gì anh ta không làm được? Hay có cái gì anh ta sợ? Nếu người ta muốn đến tận nhà chém giết, chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Vị Hy tuyệt vọng lắc đầu, theo mình biết đều không có. Như Phi tựa như thương xót nhìn cô, tựa như an ủi vô vai cô, vậy bây giờ mình có thể làm gì cho cậu? Vị Hy chỉ cảm thấy đầu đau như kim châm, cô bỗng chốc ngã xuống giường, yếu ớt nói, nhặt xác cho mình nhé. Như Phi kẹo cô dậy, Vị Hy, mình từng nói, đừng có đùa với mình như vậy, điều này không buồn cười chút nào. Vị Hy nhìn đôi mắt lo lắng của Như Phi, thở dài, tì lên trắng cô, nghiêm túc nói, mình không đùa. Như Phi, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Mình lớn lên ở nhà họ Lục, vì vậy có dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra, mức độ khủng khiếp của nó có lẽ không thua gì một trận cuồng phong bão táp. Cho dù là Nguyễn Thiệu Nam hay mấy người nhà họ Lục, họ không quan tâm mình có vô tội hay không, có vô tình tham chiến hay không. Chỉ cần cần thiết, bất cứ bên nào cũng sẽ lấy mình ra làm đệm lưng không chút do dự. Chương 9, gặp nhau đường hẹp. Tôi không phải Nguyễn Thiệu Nam, không có phong độ tốt đến vậy. Nhớ đấy, lần sau đừng có bày ra vẻ chán ghét rõ ràng như thế trên mặt. Phụ nữ như vậy khiến người ta mất hết hứng thú. Cho dù có phải là đùa không, từ tối hôm đó, Như Phi liền căng thẳng tới mức giống như sợi dây đàn kéo căng, lúc nào cũng ở bên bờ đứt đoạn. Vị Hy vẫn đi học, đi làm, có thời gian thì đi ăn đêm cùng mọi người như bình thường, không nhìn ra bất cứ sóng gió nào trên gương mặt. Nhưng Như Phi biết, Vị Hy đã khác. Cô đang sợ hãi, một nỗi sợ hãi cổ quái. Loại sợ hãi này không thể hiện trên mặt, không thể dùng ngôn ngữ, thậm chí không cách nào thổ lộ mà đã khắc vào trong xương máu cô, dính chặt lấy cô, như hình với bóng. Điều đáng sợ là cô căn bản không có sức vùng ấy. Vì một phần nào đó trong cuộc đời cô đã in dấu của người đàn ông đó. Hay có thể nói rằng người đàn ông đó đã dùng thủ đoạn gần như giảo hoạt, vẽ lên dấu tích của mình trên tờ giấy trắng. Điều này khiến Như Phi cảm thấy tàn nhẫn, đây là loại bạo lực vô hình, thứ bị tấn công chính là thần kinh của bạn, sẽ khi hiền bạn nhỏ máu tươi vô hình, nhưng lại không có sức kêu cứu. Trái lại, Nguyễn Thiệu Nam dường như sống rất vui vẻ, hoàn toàn mãn nguyện, con người trước nay luôn thận trọng lại có thái độ khác thường, nhiều lần lên báo, bên cạnh luôn kèm theo các mỹ nhân khác nhau, mỗi người một vẻ, xinh tươi như hoa. Anh cũng không tìm Vị Hy, dường như họ lại trở về trạng thái ban đầu, trở thành những người xa lạ không cùng thế giới. Dường như tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra, giống như cơn ác mộng đến bất ngờ, biến mất cuối đêm đen. Tất cả bao táp dường như ngừng lặng trong phút chốc, tựa như chỉ trong nháy mắt, Vị Hy liền bị anh lãng quên trong biển người mênh mông. Như Phi từng nghĩ, nếu đây chính là cách người đàn ông này báo thù, cô thực không biết, rốt cuộc anh ta đã thành công hay thất bại nữa. Vị Hy không hề tỏ rõ ý kiến đối với các sở căng đan của anh, không thấy cô thất vọng, cũng không thấy cô vui mừng. Chỉ thi thoảng, cô nhìn anh trên TV rồi tựa hồ như đang suy nghĩ, dường như đã đánh mất thứ gì. Thấy Vị Hy như vậy, Như Phi cũng không biết bản thân mình rốt cuộc nên mừng hay nên buồn cho cô ấy. Cô biết người đàn ông này có ý nghĩa thế nào với Vị Hy, đó là toàn bộ thời thơ ấu, tuổi trẻ của cô ấy, thậm chí là khát khao đẹp đẽ nhất, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Tuyệt sắc khuynh thành vẫn là nơi ăn chơi thối nát như xưa. Sinh ly từ biệt, ma chay cưới hỏi, đó đều là việc bên ngoài. Mặc kệ thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, ở đây vẫn ca hát thái bình. Nguyễn Thiệu Nam không còn chiếu cố đến nơi này nữa, anh vốn dĩ hiếm khi đến những chỗ như vậy để giải trí. Lăng Lạc Xuyên vẫn là khách thường xuyên, nhưng không còn yêu cầu Như Phi hầu rượu. Xong, Vị Hy phụ trách đưa rượu, nước cho các phòng VIP lại không thể tránh được việc gặp anh ta. Anh ta trước nay đều không phải là quý ông lịch sự, càng chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì. Con người này dường như vĩnh viễn sống ngoài quy tắc đạo đức, đối với thứ mình có hứng thú chưa bao giờ che giấu ý đồ mờ ám. Đôi mắt phượng đẹp đẽ khi nhìn Vị Hy luôn vô lễ láo xược như vậy. Nhưng từ trước đến nay, có lẽ do Nguyễn Thiệu Nam, anh ta cũng chưa làm chuyện gì quá đáng. Nhưng bây giờ, Vị Hy nửa quỳ trên thảm, lấy chai chẳng hình ra khỏi xô đá, dùng dụng cụ mở chai một cách thành thạo, sau đó rót vào ly. Lăng Lạc Xuyên ngồi trên ghế sofa, cười như không cười nhìn cô. Căn phòng rất náo nhiệt, vài cô gái và đám khách Lăng Lạc Xuyên đưa tới đều đang hát karaoke. Có mấy người đã uống nhiều, hát sai nhạc, sai âm điệu. Từ lâu cô đã quen với loại âm thanh hỗn độn này, nghe nhiều cũng chẳng cảm thấy khó nghe nữa, có điều việc này thật sự không phải một ngày là có thể luyện được. Này, bài này hát chán rồi, đổi bài khác đi. Không biết ai nói câu này. Ở đây đều là vi tính cho bài, các cô gái đều có thể làm được. Vị Hy bận rót rượu thêm nước cho mỗi người, đợi câu ngẩng đầu nhạc vẫn bật nhưng người thì đi hết cả. Chỉ còn lại một người. Tình trạng này rõ ràng là dọn phòng mà, Vị Hy hơi căng thẳng, vô thức nhìn cửa phòng. Lăng Lạc Xuyên cười, lười biếng dựa trên ghế sofa nhìn cô sợ cái gì? Tôi có ăn thịt người đâu. Lăng Lạc Xuyên không ăn thịt người, nhưng việc anh ta làm còn khủng khiếp hơn. Nhớ tới chuyện xảy ra tối đó, đến tận bây giờ Vị Hy nghĩ lại còn dùng mình. Lăng Lạc Xuyên thấy dáng vẻ bày thế trận chờ quân địch của Vị Hy, khóe miệng lộ ra ý cười, cô đừng căng thẳng như vậy, tôi không kêu bọn họ làm thế. Chẳng qua mọi người thấy tôi cứ nhìn cô chăm chú, liền tự quyết định một vài việc. Yên tâm đi, cô là người phụ nữ của Thiệu Nam, tôi và anh ấy là anh em tốt, lại hợp tác trong kinh doanh, tôi sẽ không động vào người phụ nữ của anh ấy. Đột nhiên nghe thấy tên Nguyễn Thiệu Nam, Vị Hy có phần đau xót, cô ngẩng đầu nhìn Lăng Lạc Xuyên, không biểu hiện gì, anh Lăng, rượu đã rót xong. Nếu anh không có việc gì tôi xin phép ra ngoài. Đợi một chút. Lăng Lạc Xuyên một tay kéo cô lại không hề khống chế lực, Vị Hy ngã xuống ghế sofa. Anh làm gì vậy? Vị Hy hơi căng thẳng nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của anh ta. Đừng vội đi như thế chứ, tôi có vài lời muốn nói với cô. Anh ta đột nhiên kề sát tai cô, dường như thực sự muốn nói với cô điều gì đó. Không biết là cố tình hay vô ý, môi anh ta lướt qua vành tai cô, hơi thở ấm áp thổi trên cổ cô. Thế là ký ức cuồng loạn đêm đó trong nháy mắt bị anh ta lôi ra không chút đề phòng. Vị Hy vô thức quay mặt đi, hai ửng đỏ. Lăng Lạc Xuyên dừng lại một lát, một tay nắm cầm cô quay lại, ánh mắt sắc bén giống như dao phẫu thuật, nhìn cô chăm chú hồi lâu, rồi bật cười, cô không giống lần trước, ha. Thực sự không ngờ, Thiệu Nam trước nay luôn cẩn thận với phụ nữ, lần này lại hành động nhanh thật. Nhưng tôi có chút không hiểu, giữa các người xảy ra chuyện gì? Sao nhanh như vậy liền bị anh ta cho vào lãnh cung? Người đàn ông này hôm nay đến chỉ để cười nhạo cô ư? Vậy anh ta hơi vô vị rồi. Vị Hy chán ghét đẩy tay anh ta ra, nào biết người này lại có chút hứng thú xấu xa, người khác càng không vui, anh ta càng muốn trêu chọc. Tay anh ta hơi dùng lực, cổ Vị Hy liền bị giữ trên tựa lưng ghế sofa, đã có kinh nghiệm một lần nên Vị Hy không dám làm bừa. Người đàn ông mỉm cười, dường như hài lòng, cắn cằm cô một cái, thực ra tôi muốn nói với cô, tôi thực sự rất thích cô. Ngày nào cô còn là người phụ nữ của anh ấy, ngày đó tôi sẽ không động đến cô. Nhưng nếu hai người bây giờ mỗi người một ngả, vậy cô hãy suy nghĩ đến tôi một chút. Cô xem, thứ anh ta có, tôi đều có, thứ anh ta có thể cho cô, tôi cũng có thể. Hơn nữa, con người đó hàng ngày chỉ nghĩ đến kiếm tiền, chẳng thú vị chút nào. Tôi trước nay không có tính nhẫn mại với phụ nữ, nhưng đối với cô là ngoại lệ. Có lẽ anh ta dùng ngón cái vuốt nhẹ lên môi Vị Hy, hào hứng nói chúng ta có thể nói về tình yêu bé nhỏ trước đã, bồi dưỡng tình cảm một chút nhỉ. Vị Hy phát hiện bản thân mình đã tới mức điều đó còn chịu được thì còn cái gì không thể chịu được đối với cậu ấm vô vị lại ngang ngược này. Lăng thiếu gia, anh đã biết tình trạng hiện nay của tôi, vậy xin anh giơ cao đánh khẽ, không cần lấy người phụ nữ bị vứt bỏ như tôi để tìm niềm vui. Hơn nữa, Vị Hy cười, tuy tôi ít học, nhưng đạo lý con thỏ không ăn cỏ gần hang, tôi vẫn hiểu. Lăng Lạc Xuyên vô cùng kinh ngạc nhìn cô trong giây lát rồi bật cười, cả khuôn mặt giãn ra, dáng vẻ thoải mái. Cằm Vị Hy bị ngón cái của anh ta đẩy lên, cổ vẫn nằm trong tay anh ta, cô chỉ có thể bị ép ngựa lên nhìn, trong lòng hoảng loạn bất an. Con người này giống Nguyễn Thiệu Nam, vui cũng cười, không vui cũng cười, toàn bộ nét mặt đều trưng ra dáng vẻ sâu xa như lòng biển, khiến người ta không nắm bắt được. Kết quả sau vài giây, anh ta liền kéo tóc cô cười lạnh lùng nhanh mồm nhanh miệng, coi chừng, sớm muộn tôi sẽ nhờ ạt răng cô. Vị Hy đau đến mức tê cả da đầu, cô rất muốn biết, trước khi bị tên ma vương này trừng trị cho tới chết, có ai đến cứu cô không? Tôi không phải Nguyễn Thiệu Nam, không có phong độ tốt đến vậy. Nhớ đấy, lần sau đừng có bày ra vẻ chán ghét rằng như thế trên mặt. Phụ nữ như vậy khiến người ta mất hết hứng thú. Sau đó anh ta bất ngờ nhe hàm răng trắng cắn lên môi cô, giống như trừng phạt, cắn xong bên này lại đổi sang bên kia. Anh ta nhất định là một tên điên. Tên điên 100%. Vị Hy vừa vùng vẫy vừa thầm chửi, nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng thắng nổi sức của anh ta. Người đàn ông tưởng như càng đùa càng nghiện, tay đã thò vào trong áo cô, kéo mạnh một cái liền lộ ra quai áo con. Anh ta cúi đầu cười hứng thú dùng răng kéo sang một bên, hôn lên làn da trắng nõn như ngọc của cô, mạnh mẽ, ác ý để lại một chuỗi dấu vết tím đỏ. Lăng Lạc Xuyên, anh buông tay ra. Vị Hy hoàn toàn bị anh ta ép đến mức nổi nóng, to tiếng hét tên anh ta, đến sợ hãi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, là chuông báo cháy. Vô số bước chân chạy tới truy lùi ai bên ngoài, tuyệt sắc lập tức hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm. Lăng thiếu gia, vệ sĩ gõ cửa. Lăng Lạc Xuyên lúc này mới buông tay, mãn nguyện nhìn đôi mắt mờ mịt, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa kinh hoàng của Vị Hy thơm lên trán cô như thể an ủi, chỉnh lại quần áo của mình vẫn không quên giúp Vị Hy kéo lại cổ áo vừa bị anh ta làm loạn, rồi mới hài lòng đi ra. Vị Hy ngơ ngẩn mất một giây trên ghế sofa, nặng nề thở một hơi, đột nhiên nhớ tới còn chuông báo cháy. Hộp đêm toàn những thứ dễ cháy dễ nổ, thực sự nếu xảy ra hỏa hoạn thì không phải là trò đùa đâu. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhưng trên hành lang chỉ có đám người chạy loạn như kiến, không ngửi thấy mùi khói lửa. Sau đó liền nghe thấy Ngụy Thành báo nổi trận lôi đình ở một nơi gần đấy, mẹ nó chứ. Đứa nào nhàn rỗi bấm bừa chuông báo cháy vậy? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, anh cho rằng tôi đã mang thai. Mỗi giây, mỗi phút chiếm hữu cô, anh đều muốn cô mở mắt nhìn mình. Anh muốn cô ghi nhớ tất cả sự giảo hoạt và lạnh lùng của anh, vậy thì cả đời cô đều không thể quên được. Bản tin đặc biệt, con trưởng của chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng Lục Trạch Hy bị nghi có dính líu đến việc cưỡng hiếp một thiếu nữ vị thành niên, đêm qua đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ. Thiếu nữ bị hại do bị ép dùng thuốc cấm với khối lượng lớn, đến nay vẫn trong tình trạng hôn mê, theo như bệnh viện tiết lộ, bệnh tình tương đối nguy hiểm. Vụ án này tuy còn đang trong giai đoạn thẩm tra, nhưng Lục Trạch Hy thân là cán bộ cấp cao của tập đoàn, trải qua vụ án lần này sẽ khiến tập đoàn Thái Hoàng gặp không ít ảnh hưởng bất lợi. Có chuyên gia cổ phiếu cho rằng, cổ phiếu Thái Hoàng hôm nay sẽ giảm mạnh. Điều này chắc chắn khiến Thái Hoàng đang bị Dịch Thiên tấn công lại càng thêm khó khăn. Khi bản tin buổi sáng đưa đoạn tin này, Vị Hy đang ăn sáng cùng Như Phi trong quán ăn nhỏ tầng dưới. Như Phi đầu tiên sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói với Vị Hy, bây giờ cuối cùng mình cũng hiểu thế nào gọi là báo ứng kiếp này. Anh trai cậu cũng coi như đáng tội, nhưng người con gái đó thật đáng thương, không biết có thể cứu sống được không? Không cứu sống nổi. Vị Hy uống ngụm canh đầu, thấp giọng nói. Sự chắc chắn của Vị Hy khiến Như Phi có phần kinh ngạc, vì sao? Thế giới này không có báo ứng kiếp này, chỉ có cạm bẫy được sắp đặt trước. Tội cưỡng dâm nhiều nhất từ 3 đến 7 năm. Nhưng nếu vì thế mà dẫn tới cái chết của đối phương thải đảo là trọng tội. Người sắp đặt màn kịch không phải muốn dạy dỗ anh ta mà muốn dồn anh ta vào chỗ chết. Người con gái này nếu được cứu sống, cái bẫy ấy còn có ý nghĩa gì? Như Phi đột nhiên hiểu ra, hỏi cô, Nguyễn Thiệu Nam, cậu nghi ngờ anh ta? Vị Hy lắc đầu, không phải nghi ngờ, mình có thể khẳng định. Lục Trạch Hy đích thực là tên xuất sinh, nhưng anh ta không ngu. Anh ta có thủ đoạn, có đầu óc, khi nhỏ có thể trị người khác đến chết đi sống lại, bản thân chót lọt thoát tội. Lớn lên chắc càng cao tay hơn, sao bị người ta túm cho hiện nguyên hình? Cho dù anh ta nhất thời sơ ý, nhưng nhà họ Lục bao năm hô mưa gọi gió như vậy, giao thiệp rộng như vậy sao có thể để tin tức lộ ra nhanh như thế chứ? Như Phi khẽ cười một tiếng, Nguyễn Thiệu Nam, loại như anh trai cậu cũng có thể ngã ngửa dưới tay anh ta, quả thật anh ta rất có bản lĩnh. Có lẽ, người ra tay không chỉ có mình anh ta. Như Phi nghĩ ngợi 3 giây, rồi buột miệng, Lăng Lạc Xuyên. Vị Hy gật đầu, bọn họ hợp tác cùng có lợi. Bây giờ, giá cổ phiếu giảm mạnh, danh dự nhà họ Lục mất sạch, sợ rằng bọn họ đang mở trạm ẩn chúc mừng tại nhà ấy chứ. Như Phi lắc đầu, hai người này, thực sự nhưng họ cũng quá tàn nhẫn, cô gái đó mới bao nhiêu tuổi? Chẳng phải uổng phí làm bia đỡ đạn rồi ư? Thương trường là chiến trường không khói súng, nhưng đầy dây sắt chết, cạm bẫy khắp nơi. Điều đó họ gọi là sự hy sinh của hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh binh lính đổi lấy thành công của một tướng soái. Vị Hy quay mặt nhìn tòa nhà Dịch Thiên cao vút tầng mây nơi xa, cậu xem, mấy tòa nhà cao tầng nguy nga lộng lẫy kia, bề ngoài rực rỡ đẹp đẽ, thực ra đều xây dựng trên hàng đống xương trắng. Như Phi quả thật không thể tin nổi, thở dài, ôi trời ạ, mình thực không thể tưởng tượng đây rốt cuộc là những người như thế nào. Vị Hy cười một cái, nghiêm mặt nói, là người mà mình, cậu tuyệt đối không thể chơi vào. Nói tới đây, cô đột nhiên cảm thấy phần bụng căng thắt. Cậu sao vậy? Sắc mặt kém quá. Như Phi phát hiện ra cô khác lạ, lo lắng hỏi, buổi sáng thấy cậu ở trong nhà vệ sinh hơn nửa ngày, không sao chứ? Không sao. Sắc mặt Vị Hy trắng bệnh, toát mồ hôi sáng nay hơi buồn nôn, có thể do ăn phải cái gì đó. Có cần mình đưa cậu đến bệnh viện khám không? Vị Hy xua tay, không cần, sáng nay mình có tiết, chiều tan học nếu vẫn khó chịu, tự mình sẽ đi. Yên tâm, mình có chịu được. Tiết học hôm nay dường như dài vô cùng, Vị Hy vẫn cảm thấy rất khó chịu, cố chịu đựng đến khi tan học. Cô thu dọn đồ đạc, khoác giá vẽ lên vai định rời đi thì Chu Hiểu Phàm tới vỗ vai cô, "Vị Hy, chủ nhiệm khoa muốn cậu qua một chút." "Có chuyện gì vậy?" "Mình đoán có thể liên quan đến học đồng của cậu, cậu đi xem thì biết." Khi Vị Hy ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm khoa, vẫn choáng váng, có lẽ cô thực sự cần phải đi bệnh viện, sắp tới cổng, cô còn đang tính ngồi xe bus nào tới bệnh viện vừa nhanh vừa tiết kiệm tiền. "Vị Hy, có người đang gọi cô." Vị Hy quay đầu nhìn, dưới ánh mặt trời, một mỹ nhân trang điểm xinh đẹp đang đứng bên chiếc xe mạ dở dạ tỷ, vẫy tay với cô. Vị Hy tự cười chế giễu mình, nghĩ tới cuộc đời 21 năm của cô vô cùng vắng lặng đột nhiên lại trở nên bận rộn chen chúc như vậy. Người ngửa khắp các đường lần lượt đều xuất hiện, bạn vừa uống hết, tôi liền bưng canh lên một, thật quá náo nhiệt. Một câu này xuất phát từ Hồng Lâu Ngộng, sau này ám chỉ thế sự biến đổi, nhân vật đổi thay. "Lâu rồi không gặp, chúng ta có thể nói chuyện không?" "Cô có thể nói không không?" Địa điểm nói chuyện là một quán cà phê lộ tiền, Vị Hy nhìn người phụ nữ mặc đồ hiệu rực rỡ trước mặt, không cần nghi ngờ gì, cô ta vẫn đẹp như xưa. "Vị Hy, chị đã bao lâu không gặp em rồi nhỉ? Em sống tốt không?" Mỹ nhân cười không lộ hàm răng, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều. Vị Hy gật đầu, "Em rất tốt. Gần đây có đi thăm mộ mẹ em không?" "Hôm qua vừa đi rồi." Vị Hy uống ngụm cà phê, rất đắng. Mỹ nhân có phần kinh ngạc, "Nói như vậy, em đã biết rồi?" "Vâng, em đã biết. Nhân viên quản lý khu mộ đã nói không thấy trò của bà đâu. Em đã nhờ họ báo cảnh sát, đang đợi kết quả." Vị Hy đặt cốc xuống, nhìn chị ta, "Hôm nay chị tới không phải tìm em hỏi han ân cần. Em còn có việc, chị vào chủ đề chính đi." "Ha, em vẫn như hồi nhỏ, vậy chị cũng không phí lời nữa. Chắc em đã nghe nói chuyện anh cả, chúng ta biết Nguyễn Thiệu Nam từng tìm em, cũng biết quan hệ giữa hai đứa. Nhà họ Lục bây giờ cần sự giúp đỡ của em, đương nhiên, cha đã nói, sẽ không để em làm công không. Chị nghĩ chị nói đã rõ ràng rồi nhỉ?" Vị Hy gật đầu, "Rất rõ ràng. Nhưng em vẫn không hiểu, chị tìm em làm gì?" Khoe miệng người đẹp trùng xuống, "Có phần không vui em đang trêu chị đúng không? Nguyễn Thiệu Nam chị anh cả như vậy, anh ta căn bản chính là thầy em báo thủ. Nhà họ Lục bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh cả nói vài câu với anh ta, bảo anh ta đừng quá đáng. Hơn nữa sau khi việc thành công cũng sẽ không xử tệ với em, điều này em cũng không muốn ư?" Vị Hy không nhịn được bật cười, "Hóa ra các người cho rằng tai họa ngồi tù của Lục Trạch Hy là do tôi thủ thỉ bên gối với anh ta ư? Thế thì quá coi trọng tôi rồi. Tôi lấy đâu ra tài đức có thể chi phối suy nghĩ của Nguyễn Thiệu Nam chứ? Lẽ nào các người đã quên, tôi cũng họ Lục. Theo lý mà nói, tôi cũng là kẻ thù của anh ta." "Vị Hy, em khác chúng ta. Nguyễn Thiệu Nam trước kia yêu thương em nhất, em nói một câu bằng người khác nói 10 câu. Cho dù việc này không phải do em xui khiến, nhưng em cũng không thể thấy chết không cứu chứ." Người đẹp đột nhiên nắm tay Vị Hy, dường như muốn đủ hê xa lệ, "Coi như giúp chị đi, Vị Hy, rốt cuộc chúng ta là người một nhà mà." "Người một nhà?" Vị Hy cảm thấy buồn cười, "Năm đó hai tên xuất sinh lôi tôi vào căn phòng tầng hầm." Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào cái người được gọi là chị gái này lột sạch quần áo tôi, "Cha đã tôi, khi đó, chị gái, là ai đứng bên cười trên nỗi đau của người khác, thấy chết không cứu." Như bị người khác tát thẳng vào mặt, người đẹp lập tức mặt, cố cười, "Vị Hy, khi ấy chị nhất thời hồ đồ. Nhưng lúc đó mọi người đều còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hơn nữa anh cả, anh hai chẳng qua chỉ đùa với em, cuối cùng em cũng chẳng sao mà, đúng không?
Đùa.
Vị Hy cười một cái, cũng đúng, đối với mấy người từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, vây mặt hất hàm sai khiến người khác như các người mà nói, làm hại người khác chỉ như uống nước lạnh, giản đơn đến thế.
Huống hồ, chúng ta còn chẳng cùng một mẹ sinh ra.
Vị Hy rụt tay lại, vừa lấy ví tiền trong ba lô, vừa nói, tôi tuyệt đối tin rằng các người thực sự đã không có lối thoát nếu không sẽ không chạy tới tìm tôi. Nhưng các người tìm lầm người rồi. Tôi thể hiện sự cảm thông sâu sắc đối với cảnh nộ của các người nhưng lực bất tòng tâm.
Có điều, có điểm này tôi có thể bảo đảm.
Vị Hy nhìn vào mắt chị ta mỉm cười, chính là Nguyễn Thiệu Nam, anh ta rất thích đùa. Anh ta còn rất thích chơi trò chơi, nhà họ Lục hiện nay đối với anh ta mà nói chính là chỗ giải trí thú vị bất ngờ, đầy hấp dẫn nhất. Trước khi anh ta hoàn toàn hủy hoại nhà họ Lục, các người chính là trò tiêu khiển của anh ta. Anh ta sẽ khiến các người thân bại danh liệt không xu dính túi. Bởi vì, đây chính là món nợ của nhà họ Lục với anh ta. Vị Hy nói xong, đặt tiền cà phê trên bàn, cầm ba lô đứng lên rời đi. Bản thân cô còn có một đống phiền toái chưa giải quyết căn bản không dành quan tâm người đẹp đã tái xanh mặt mày.
Lục Vị Hy, đừng có cười trên sự đau khổ của người khác như vậy, mày tưởng mày có thể tự lo cho thân mình ư?
Đừng quên, mày cũng họ Lục. Đợi anh ta trị chúng tao tới chết, cuối cùng sẽ tới lượt mày.
Tao sẽ đợi xem, mày có kết cục tốt như thế nào.
Vị Hy dừng bước, quay đầu nhìn gương mặt phẫn nộ vì tuyệt vọng ấy, không hề tức giận, chỉ bình tĩnh. Vì cô biết người phụ nữ này đang trải qua một nỗi sợ hãi thâm căn cố đế như hình với bóng, giống như cô từng trải qua trước đây, đồng thời bây giờ đang trải qua y như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể tự lo cho thân mình.
Nhưng, bây giờ các người sợ hãi tới mức như vậy vẫn khiến tôi kinh ngạc.
Còn nhớ hồi nhỏ, khi nhốt tôi trong căn phòng tầng hầm không thấy ánh sáng, mấy người từng nói gì không?
Các người nói đây gọi là đóng cửa đánh chó.
Vậy các người bây giờ giống cái gì?
Cá trậu chim lồng ư?
Khi các người làm bao điều ác, từng nghĩ có cái gọi là ác giả ác báo không?
Vị Hy không nhìn chị ta nữa, có điều, nghe tiếng cũng biết bà chị gái xinh đẹp của cô đang khóc nức nở tuyệt vọng sổ ên, sợ hãi đã khiến chị ta không còn quan tâm tới thể diện và tôn nghiêm nữa. Hóa ra chỉ sợ hãi đã có thể khiến người ta rơi xuống tận bước này.
Vị Hy biết, bản thân không hề cười trên nỗi đau của người khác, vì chính cô cũng đang trong thai hòa này.
Đi sai một bước, muôn kiếp không trở lại.
Vị Hy, cho dù mày không giúp chúng tao, cho dù tao với anh cả, anh hai, cha, tất cả mọi người bọn tao đều tội đáng muốn chết, vậy em gái ấu Hy của chúng ta.
Mày cũng không quan tâm à?
Lưng Vị Hy cứng đờ nhưng cô đi thẳng không quay đầu lại.
Bụng dưới quặn đau dữ dội, bệnh viện.
Vị Hy không kịp đợi xe bus, vẫy tay gọi taxi.
Khi ngồi trên xe, qua kính chiếu hậu, cô thấy sắc mặt trắng bệch như tuyết của mình.
Khi Vị Hy ra khỏi khoa phụ sản đã gọi điện cho Như Phi muốn hỏi cô ấy lát nữa có thể đến đón cô không.
Nhưng điện thoại bận nên cô đành ngồi đợi trong phòng nghỉ.
Đúng lúc TV trong phòng nghỉ đang phát lễ trao giải thưởng ngân hàng xuất sắc nhất năm, đây là vinh dự cao nhất trong ngành, những người giành được giải luôn là những nhân vật quan trọng đứng đầu giới tài chính.
Vị Hy còn đang nghĩ, năm nay ai giành được vòng nguyệt quế.
Kết quả, một bóng dáng quen thuộc trên TV kèm theo tiếng vỗ tay như sấm và ánh đèn chớp lia lịa xuất hiện trong tầm mắt cô.
Vị Hy có phần hốt hoảng, nhìn chằm chằm vào TV.
Tất cả âm thanh đột nhiên trở nên xa vời như đến từ thế giới khác.
Cô ngồi trong bệnh viện đông người qua lại, nhưng giống như đang ở hòn đảo đơn độc hoang vu.
Tất cả mọi thứ xung quanh phút chốc trở nên ảm đạm, chỉ còn duy nhất mình anh nụ cười nhạt, gương mặt sáng sủa, vẫn lãnh đạm như trước đến nụ cười cũng chỉ hơi nết khóe môi, cao quý giống như một vị đế vương, có cảm giác nắm bắt được hết thảy.
Cô đã không còn nhớ dáng vẻ lần cuối cô thấy anh.
Buổi sớm mệt mỏi và đau đớn ấy, khi cô tỉnh dậy, anh vẫn còn ngủ say, hít thở bên tai cô, xa như vậy mà lại gần đến thế.
Nhưng cô vẫn nhớ ngón tay, đường cong dịu dàng của đôi môi, hơi thở cuồng loạn, sức mạnh nóng bỏng của anh.
Cô lại nhớ rất rõ ràng tất cả những thầm kín chua xót đêm đó.
Cô không thể quên, cũng không cách nào quên nổi.
Cả đêm, chỉ cần cô thử trốn tránh, anh liền cờ ứ ONG ép cô nhìn vào mắt anh.
Mỗi giây, mỗi phút chiếm hữu cô, anh đều muốn cô mở mắt nhìn mình.
Anh muốn cô ghi nhớ tất cả sự giảo hoạt và lạnh lùng của anh, vì thế cả đời cô đều không thuần được.
Lại một trận đau kịch liệt dội lên, Vị Hy giống như hoa lê bị mưa bão vùi dập, từ từ tan lụi, cuối cùng cả người cuộn tròn lại.
Chính lúc này, lễ trao giải đột nhiên xảy ra rối loạn.
Chỉ thấy Nguyễn Thiệu Nam đang phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, Vương Đông Dương đột nhiên bước lên, ghé tai anh không biết nói gì.
Ai ngờ, anh nghe xong mặt biến sắc,
vội nói câu xin lỗi vào micro, không một câu giải thích liền cùng ông Đông Dương vội vã rời đi.
Cả hội trường xôn xao.
Đây lại là truyền hình trực tiếp, hàng ngàn hàng vạn người xem còn anh cứ thế mà đi ư?
Không một lời giải thích.
Tất cả mọi người ở đó đều nhìn nhau ngơ ngác. Người dẫn chương trình đứng trên bục không biết làm thế nào.
Đến Vị Hy ngồi trong bệnh viện cũng bị tình huống đột ngột này làm quên cả đau đớn.
Chuyện này là thế nào?
Người dẫn chương trình không hổ được đào tạo bài bản, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, nói vài lời đẹp đẽ xoa dịu, giới thiệu hoạt động tiếp theo. Nhưng rõ ràng, không khí trong hội trường đã không còn sôi nổi như trước, phóng viên và khách quý bàn bạc xôn xao, thậm chí rất nhiều bên truyền thông đã rời đi.
Đầu óc Vị Hy trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy việc này thật kỳ lạ, anh trước nay chưa bao giờ là người thiếu chừng mực đến vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì đây?
Đang nghĩ thì sảnh lớn bệnh viện xôn xao cả lên.
Rất nhiều người tập trung ở cửa sảnh lớn, dường như đang xem cái gì.
Sau đó, có một y tá nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên, Nguyễn Thiệu Nam.
Đùa sao?
Vị Hy kinh hoàng quay đầu lại,
trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn TV. Quả thật không dám tin, vừa còn trên TV, sao giống như gió vậy, trong nháy mắt liền nhảy tới bên cạnh cô. Nguyễn Thiệu Nam túm lấy tay Vị Hy, xem ra anh vô cùng lo lắng, trán còn đổ mồ hôi, biểu hiện vô cùng sốt ruột. Vị Hy, nghe anh nói, em không thể làm như vậy. Vị Hy chỉ ngơ ngẩn nhìn anh, còn chưa kịp định thần sau nỗi kinh hoàng. Người đàn ông này cho rằng cô không thèm chú ý đến, ngữ khí trở nên nghiêm khắc, cho dù người lớn làm sai, nhưng trẻ con vô tội. Trẻ con? Vị Hy lúc này mới hiểu, anh cho rằng tôi mang thai. Người đàn ông vô cùng nghi hoặc, anh tưởng rằng em đến phá thai không phải ư? Vị Hy nhìn anh, quả thật dở khóc dở cười, anh Nguyễn, đến khoa phụ sản không nhất định để phá thai, cũng có thảm cái khác. Cái khác? Nguyễn Thiệu Nam mơ hồ, không hiểu. Vị Hy lắc lắc thuốc trong tay, ví dụ như đau bụng kinh. Nguyễn Thiệu Nam lúc này mới hiểu, nặng nề thở phào một tiếng, sau đó phì cười nhìn Vị Hy, có lẽ bản thân cũng cảm thấy việc hôm nay quả thật quá hồ đồ. Vị Hy nhìn ngây ngốc, từ khi quen nhau tới nay, cô thấy anh giống như ngọn đuốc sống, hoàn mỹ đến mức kín kẽ hoàn toàn. Chưa từng thấy cảm xúc anh biến đổi nhiều đến vậy trong thời gian ngắn như thế. Anh Nguyễn, trợ lý Vương Đông Dương của anh bước lên nhắc nhở, phóng viên đã đi theo, chúng ta đi bằng cửa sau thôi. Nguyễn Thiệu Nam đứng im, chỉ nắm chặt cánh tay Vị Hy, dường như đang suy nghĩ điều gì. Vị Hy đột nhiên hiểu ý đồ của anh, cô túm tay anh, gần như nhìn anh cầu xin, không được. Nhưng người đàn ông này hình như đã quyết định, chẳng cử động, chỉ càng thêm siết chặt tay Vị Hy, giống như sợ cô chạy mất. Vị Hy lo lắng đến mức sắp rớt nước mắt. Cuối cùng vẫn là Vương Đông Dương biết cách cứu vãn, anh Nguyễn, nếu anh muốn công bố quan hệ với cô Lục, có thể chờ thời cơ khác. Nơi này, tình hình này, phóng viên nhất định sẽ viết linh tinh. Hơn nữa, cô Lục còn là sinh viên, sợ rằng không tốt đối với cô ấy. Nguyễn Thiệu Nam nhìn Vị Hy rồi mới buông lời, vậy đi thôi ai. Sau khi ngồi trong xe, Vị Hy mới thở phào một hơi. Có đầu căng thẳng, gương mặt trắng bệnh của cô lại hơi hồng hào. Nguyễn Thiệu Nam nhìn biểu hiện nhẹ nhõm của cô, bất giác cười lạnh lùng, vui như vậy ư? Không phải dây dưa với anh trước mặt truyền thông lại khiến em vui như vậy ư? Vị Hy sững sờ vì câu nói của anh, thấp giọng biện bạch tôi không có ý đó. Nhưng Nguyễn Thiệu Nam mường như chẳng còn lòng dạ nào nghe cô giải thích, quay mặt sang hướng khác, để lại dáng nghiêng lạnh lùng cho cô. Vị Hy thầm thở dài, lòng dạ người đàn ông này thực khiến người ta không đoán nổi, chỉ trong một phút liền trở mặt. Anh Nguyễn, đi đâu ạ? Tài xế hỏi. Nguyễn Thiệu Nam nghĩ một chút, nhìn Vị Hy, rất lịch sự hỏi, anh nói rồi, đi ăn với anh nhé, có được không? Vị Hy gật đầu, được. Câu nghĩ một lát rồi lại nói thực ra anh không cần khách sáo như vậy. Nguyễn Thiệu Nam không nói gì nữa, nhiệt độ trong xe tưởng như hạ thấp xuống ngưỡng đóng băng. Tài xế suy nghĩ chủ đáo bèn bật nhạc như muốn làm dịu không khí một chút. Âm nhạc dịu dàng khiến tâm trạng con người dễ chịu hơn. Các môn nghệ thuật đều kết nối với nhau, người yêu thích mỹ thuật gần như không có ai không yêu âm nhạc. Vị Hy có phần thanh thản dễ chịu, cô nhớ tới chiếc máy rìm như Phi mới mua, nói thẳng ra âm nhạc hay hơn nữa phát ra từ thứ rẻ tiền cũng như tiếng bật đông mà thôi. Vì vậy, có tiền thật tốt, đến âm nhạc cũng vô cùng êm hay. Đột nhiên cô nhớ ra vài chuyện, thế là quay mặt sang hỏi người đàn ông bên cạnh, sao anh biết tôi trong viện? Anh phái người theo dõi tôi hả? Khóe miệng Nguyễn Thiệu Nam trùng xuống, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không muốn để ý đến cô, anh muốn hiểu đó là bảo vệ hơn. Thực ra anh không cần căng thẳng như vậy. Nếu mang thai thật tôi sẽ nói cho anh biết. Vị Hy nói. Thật chứ? Nguyễn Thiệu Nam nghiêng mặt nhìn cô. Vị Hy cười, giả đấy. Như anh dự đoán, tôi sẽ phá đi mà không nói một tiếng. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, vặn cằm cô, hơi thở nồng bỏng có thể đốt cháy thần kinh của người khác. Rít qua cái răng, anh nói, đến nghĩ em cũng đừng nghĩ tới. Chương 11, thù giết cha không đội trời chung. Anh cúi đầu, dịu dàng thì thầm, cọ vào tóc mai con gái của kẻ thù, đôi môi đẹp đẽ mang theo sự ngọt ngào tanh mùi máu, thong dong không vội vã nói ra tình yêu đối với cô, cho cô biết làm thế nào để dồn người thân máu mủ của cô tới chỗ chết. Toàn bộ hương vị màu sắc bữa tối đều là món ăn Dương Châu đích thực, Vị Hy có phần cảm động, cô không ngờ anh còn nhớ. Mẹ Vị Hy là người Dương Châu, lúc còn sống, sở trường của bà chính là làm món ăn Dương Châu. Dương Châu, non nước hữu tình, địa linh nhân kiệt, đồ ăn cũng vô cùng ngon, thể hiện khí chất thanh nhã, tươi đẹp. Đậu phụ bình tiểu, cải xanh xào nấm hương, lươn trộn, cá lát sốt cà chua, còn có canh mọc thịt cua thơm giòn, bánh bao nóng Hoài An vỏ mỏng nhân bánh tươi. Khi Vị Hy nhìn thấy từng món ăn ngon này, cô gần như muốn khóc. Đây đều là những món mẹ thường làm cho cô trước đây, bao năm qua đi rồi, cô cơ hồ đã quên hương vị của nó, quên cảm giác chân thật ấm áp này. Anh lại nhớ, còn nhớ rõ ràng đến thế. Nhà hàng bố trí rất trang nhã, phòng ăn đặt trên lầu gác bên sông đầy màu sắc cổ xưa, phía dưới nước chảy róc rách, từ cửa sổ căn phòng nhìn ra có thể thấy cây cầu nhỏ và gồm nước gỗ cổ kính trong sân, tựa như giang nam mưa bụi đích thực. Vị Hy có phần hốt hoảng, dường như trở lại những năm tháng đầu đời, sau mỗi lần bị người khác ức hiếp, một mình ngồi trên xích đu trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, giống như con thú nhỏ bị thương, liếm lắp vết thương của mình. Không ai để ý, không ai quan tâm. Thậm chí cô từng nghi ngờ, nếu có một ngày, cô bị mấy người được gọi là anh chị kia hại chết, có phải cũng không ai biết không? Cho tới một ngày, anh đã phát hiện ra, giống như ánh nắng mặt trời ấm áp, không kịp đề phòng, không thể đoán trước, chiếu sáng toàn bộ sinh mệnh cô. Nếu muốn cô nói trong thế giới hoang vu ấy còn có kỳ tích gì, thì điều ấy chính là anh. Chính tại thời gian đó, địa điểm đó, anh xuất hiện trong cuộc đời như bụi gai mọc đầy của cô. Tâm trạng Nguyễn Thiệu Nam dường như lại trở nên rất tốt, gọi một bình nữ nhi hồng lâu năm, rượu quý dưới hầm 18 năm, vừa mở nắp liền ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của rượu. vị hy có bệnh hen, cho dù rượu tan vào miệng mềm dịu, hương thơm tinh khiết cũng không dám uống nhiều, chỉ từng ngụm nhỏ. Trong sân phảng phất vọng lại tiếng chú chó nhỏ, vị hy hơi bất ngờ nhìn ra ngoài, ở đây sao có thể có chó nhỉ? Nhưng thực sự là có, cô nhìn thấy một cô gái nhỏ ôm con chó ạ kỳ tạ của Nhật, lông mượt mà, đang chơi đùa rất vui vẻ với nó. Con chó nhỏ đó rất ngoan, rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, vẻ mặt đầy vô tội. Nguyễn Thiệu Nam nhìn thấy cảnh ấy, bất giác bật cười, anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em cũng ôm một con chó nhỏ. Có điều con chó đó rất bẩn, rất khó coi, còn bị thương, hình như em nhặt được hả? Khi ấy em khóc xin anh cứu nó, anh nhớ em gọi nó là Hà Kỳ. Em cứ luôn ôm nó, miệng không ngừng nói, Hà Kỳ không thể chết, Hà Kỳ không thể chết. Khóc rất đáng thương, khiến anh không hiểu ra làm sao. Nghĩ lại chuyện xưa, vị Hy cũng bật cười, đó là vì khi ấy xem một bộ phim Nhật Bản tên là Hà Kỳ chú chó trung thành. Hà Kỳ trong phim rất tốt với chủ nó, hàng ngày đều đứng ở ga tàu đợi chủ tan làm. Cho tới một ngày, khi chủ nhân bị chết trong lúc làm việc, nó vẫn ở đó đợi ông trở về. Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, cùng một vị trí, nó chờ đợi tròn 10 năm, cho tới khi bản thân già đi mà chết. Mắt vị Hy lờ mờ màn sương phủ, cô lại cười, câu chuyện này đã dạy cho em biết thế nào là yêu và trung thành. Vì vậy, khi đó rất hy vọng bản thân cũng có một con chó như Hà Kỳ. Anh nhớ, khi đó anh giúp em đưa chú chó tới bệnh viện dành cho thú cưng, nó sống được. Sau này anh còn thấy bọn em chơi trò nhặt bóng trong sân, nó lớn lên rất xấu, nhưng rất nhanh nhẹn. Vâng, Hà Kỳ thực sự rất ngoan. Nhưng sau này, vị Hy mím đôi môi khô lại, giọng nói có phần run rẩy, anh đi chưa được bao lâu có một ngày, mấy người anh chị của em nhất thời hưng phấn, tìm được cây kéo cắt tóc em. Hà Kỳ nào tới cứu em, nó cắn hỏng váy chị gái em. Sau đó bọn họ dùng dây cột cổ nó, treo nó lên cây. Cứ như vậy treo lên. Nguyễn Thiệu Nam nhíu mày, không nói nữa. Một lát sau, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thế là lên tiếng hỏi cô. Anh nghe nói bộ phim đó được Mỹ làm lại, nếu em thích, anh đưa em đi xem. Vị Hy cười, mắt vấn lệ, nhưng cô cố gắng nén xuống, nén đến mức môi run rẩy, cổ họng phát đau, em không muốn xem nữa. Từ sau đó, một khoảng thời gian rất dài, hàng tối, em đều nghe thấy tiếng Hà Kỳ đang gọi, em sợ nhớ lại bản thân không chịu nổi. Cuối cùng không nhịn nữa, nước mắt lã chã rơi, từng giọt rơi xuống bên cạnh chiếc gốc. Mỗi một từ đều khó khăn như vậy, mỗi một từ đều thấm đẫm mùi máu lạnh lẽo. Lúc này, ký ức là gì? Là địa ngục, là vực sâu, hay một cái lồng được đan bằng sợ hãi và máu thịt. Trong cuộc đời cô, niềm vui thường ngắn ngủi như vậy, nỗi đau khổ bị uy hiếp chưa bao giờ dừng lại. Đối với người khác mà nói, đau khổ chỉ thi thoảng thể nghiệm, nhưng với cô lại là cuộc sống đích thực. Nguyễn Thiệu Nam vẫn trầm mặc, anh châm điếu thuốc, trong làn khói lờ lờ, anh im lặng ngắm nhìn cô. Chỉ nhìn cô, nhìn lông mi cô hơi run rẩy, nhìn cô thu lại từng giọt nước mắt, từng chút bi thương, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn, nhìn nốt ruồi chu sa nhỏ và mờ nhạt giữa hai đầu lông mày của cô. Chỉ nhìn mà thôi, không lên tiếng, không tham gia, thậm chí đến an ủi cũng không. Trong sân đã thắp những chiếc đèn lồng đỏ, giống như hoa mẫu đơn trôi dạt trong đêm tối mở mịt không thể biết. Đàn nhị hồ xa xăm lạnh lẽo như nước vọng đến như một truyền thuyết thê lương, đắng cay, như kể chuyện, như than khóc. Ăn cơm xong, vị Hy phải đi làm, Nguyễn Điệu Nam khăng khăng đòi đích thân đưa cô đi. Khi lên xe, vị Hy mới để ý, hôm nay anh lái một chiếc xe tẩy gạn nhì màu xám bạc. Anh đổi xe rồi hả? Vị Hy ít nhiều cũng hơi tò mò. Em không thích. Nguyễn Điệu Nam quay qua nhìn cô. Dạ, không phải. Vị Hy vội thanh minh, đâu tới phiên cô không thích. Thực ra em vẫn cảm thấy chiếc Bugatti quá khoa trương, không hợp với phong cách trước này của anh lắm. Nguyễn Thiệu Nam cười, anh cũng cảm thấy như vậy nên đã tặng nó cho là xuyên. Vị Hy quả thật giật mình, chiếc xe vài chục triệu tệ, nói tặng liền tặng, nói nhận liền nhận. Những người này nghĩ thế nào nhỉ? Thấy vẻ mặt vị Hy ngơ ngác, Nguyễn Thiệu Nam giải thích, làm quà báo đáp, một mảnh đất trong tay cậu ta chuyển nhượng cho anh với giá rẻ, tính kỹ anh còn lợi một khoản nhỏ. Lúc này vị Hy mới hiểu, nhìn anh, thực ra anh sớm đã biết anh ta thích nên mới cố ý dành mua trước, chính là để sau này mượn cớ tặng anh ta chứ gì. Người đàn ông nết khỏe miệng lên, em đoán xem. Đoán. Điều này gọi là không gian trá không phải là thương nhân, trên thương trường trước nay lợi ích là quan trọng nhất. Cách nghĩ của những người này, cô không đoán được. Thấy cô im lặng, Nguyễn Thiệu Nam nói, thực ra cũng không tính thế. Ban đầu mua chiếc xe đó chỉ nghĩ tặng cho mình một món quà sau những cố gắng làm việc. Mua rồi lại không thích lắm, vừa vặn Lạc Xuyên vô cùng hứng thú với loại xe thể thao có số lượng hạn chế đó, nên dứt khoát giúp anh ta hoàn thành ước nguyện. Tự mình tặng mình quà ư? Anh chắc cô đơn lắm. Vị Hy có phần thông cảm với anh. Quan hệ giữa anh và Lăng Lạc Xuyên rất tốt nhỉ? Vị Hy thừa nhận bản thân hơi tò mò. Nhưng người đàn ông bên cạnh trước nay vẫn lạnh nhạt như nước, khi nhắc tới Lăng Lạc Xuyên, khóe miệng hơi mỉm cười, đây là điều thực sự hiếm gặp ở con người anh. Coi như là bạn đồng cam cộng khổ, bọn anh quen nhau ở Mỹ. Khi đó cậu ta bỏ nhà đi, một mình phiêu bạt bên ngoài, bị một đám lưu manh vây đánh. Anh thấy cùng là người Trung Quốc liền giúp cậu ta một tay. Em đừng thấy dáng vẻ công tử của cậu ta mà xem thường, đánh nhau cũng ở cấp chuyên nghiệp đấy. Vị Hy quả thật hoàn toàn bị chấn động, cô nhìn Nguyễn Thiệu Nam đang lái xe, lắp bắp hỏi, ý anh là anh và anh ta đánh nhau với lưu manh ở Mỹ? Lưng tựa lưng, giống như mấy bộ phim anh hùng Hồng Kông Á. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, có phần nghiêm túc hỏi, lạ lắm à? Ôi trời ạ, không chỉ lạ, quả thật là chuyện ly kỳ. Chẳng trách thủ pháp chụp người của Lăng Lạc Xuyên thành thạo như thế, hóa ra chính là dân chuyên nghiệp. Nhưng Nguyễn Thiệu Nam, con người tao nhã quý phái như vậy. Đột nhiên cô nhớ ra, trước đây từng nghe nói, tổ tiên nhà họ Nguyễn là Hoa Kiều, tới đời cha của anh mới trở lại đại lục. Ông nội anh từng tham gia chiến tranh còn là một anh hùng chiến đấu phục kích không ít kẻ địch. Câu đó nên nói thế nào nhỉ? Tổ phụ hổ không thể sinh ra khuyển tôn một. Một ông nội là hổ thì không thể có cháu là chó. Anh ta lợi hại như vậy, sao còn mang theo vệ sĩ? Sợ người ta bắt cóc cả. Nguyễn Thiệu Nam cười, người bình thường còn không dám chói cậu ta. Vị Hy càng thấy kỳ lạ, vậy người nào mới dám chói anh ta? Nguyễn Thiệu Nam nghĩ một chút, ví dụ như các phần tử khủng bố, đặc nhiệm. Hả? Cha cậu ta Nguyễn Thiệu Nam ngập ngừng một chút, là nhân vật lãnh đạo, cấp rất cao, em hiểu không? Vị Hy lúc này cuối cùng cũng hiểu, à lên một tiếng, hóa ra là thái tử đảng, thảo nào. Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô, anh nghĩ em có chút hiểu lầm. Thực ra, quan hệ giữa cha con cậu ta luôn rất tệ, dường như tới mức không thể nói chuyện, vì vậy cha cậu ta không quan tâm đến cậu ta, mặc kệ cậu ta tự sinh tự diệt. Có điều với thân phận như vậy của cậu ta, ai cũng đều sợ vài ba phần. Trên cậu ta còn có anh trai, làm việc ở Bộ An ninh, một chị gái làm phiên dịch ở Bộ Ngoại giao, trong nhà chỉ có cậu ta đi theo con đường kinh doanh. Vệ sĩ của cậu ta là do anh trai cậu ta mời về, chỉ bảo vệ an toàn của cậu ta, không tùy tiện đánh người. Hôm đó người đánh các em không phải do cậu ta dẫn đến. Vị Hy gật đầu, chẳng trách mấy lần vô tình gặp vệ sĩ của anh ta, cảm thấy họ rất lịch sự, quả thật rất khác. Tên tiểu tử đó hơi lộn xộn nhưng bình thường cũng sẽ không quá đáng. Hôm đó do uống nhiều, cộng thêm cả sự nóng nảy của bạn em nữa, cũng thật là. Khi ấy anh chưa nhận ra em, nếu không sẽ không để cậu ta làm cản. Vị Hy thầm suy tính trong lòng, phỏng đoán việc Lăng Lạc Xuyên chạy tới châm chọc cô, chắc Nguyễn Thiệu Nam không biết. Anh không biết, cô cũng không muốn kể với anh. Nói cho cùng, giữa cô và anh có quan hệ gì chứ? Cô cười cười, thực ra, anh không cần giải thích với em. Anh ta cố tình hay vô ý, đối với bọn em mà nói chẳng có gì khác biệt, vì kết quả đều như nhau. Ở nơi như vậy, công việc của bọn em là khiến các anh vui vẻ. Các anh không vui, bọn em đồng nhiên phải gánh vác hậu quả. Bọn em không có tư cách cũng không có khả năng bàn luận đúng sai với các anh. Khoe miệng Nguyễn Thiệu Nam trùng xuống, trái tim Vị Hy cũng trùng theo. Ôi, lại giận rồi, hình như cô thực sự rất dễ chọc giận anh. Nhưng cô nhớ rằng tính khí anh trước đây rất tốt, chưa từng nói nặng lời với cô một câu. Bây giờ không biết vì sao, dường như cô đặc biệt khiến anh ghét. Dáng vẻ anh luôn luôn lạnh như băng, cô càng sợ anh hơn, đến cả khi anh cười cô cũng hơi sợ, có cảm giác như dẫm chân trên lớp băng mỏng. Vậy để anh giải thích một việc cuối cùng, 12 vạn đó không phải anh đưa cho em mà là Ngụy Thành báo tự cho là mình thông minh. Vị Hy cẩn thận dè dặt gật đầu, em hiểu rồi. Em hiểu cái gì? Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên lạnh lùng rít lên, sau đó phanh két xe một cái. Vị Hy bị anh làm sững sờ, không khí vừa nãy còn hòa thuận, lập tức nước sông ngày càng rút xuống hai. Hai tình hình xấu hơn. Xuống xe. Anh ra lệnh, tự mình xuống xe trước. Vị Hy đờ đẫn mất 3 giây, bước xuống theo. Nhưng bên ngoài không phải cổng Tuyệt Sắc, thậm chí chưa vào nội thành mà là ven biển. Nhìn biển lớn sóng cuộn dâng trào, Vị Hy ngây người, vừa nãy chỉ chăm chú nói chuyện với anh, không chú ý đến đường đi. Anh đưa cô tới đây làm gì chứ? Không phải muốn dìm xác cô xuống biển để chút hận trong lòng chứ? Lập tức liền có đáp án. Nguyễn Thiệu Nam giam cầm cô giữa xe và cơ thể anh, hôn môi cô, dùng lực khá mạnh. Người đàn ông này dường như kiêng khem quá lâu, chỉ hôn môi thôi cũng cắn tới mức người ta phát đau. Di động đều, có thể là Như Phi gọi tới. Vị Hy dùng tay còn chống vô thức sơ túi, không ngờ động tác nhỏ như vậy liền bị anh phát hiện, nhưng đến điều này anh cũng không thể khoan nhượng. Anh gần như thô bạo rút thứ không ngừng réo trong túi cô ra, tiện tay ném vào đá vỡ tan. Anh thực sự điên rồi. Vị Hy nhớ ra đêm điên cuồng ấy, cảm giác sợ hãi lập tức lan ra toàn thân. Cô hơi sợ, không dám chống lại anh lúc này, chỉ mềm mỏng thuận theo anh. Hơi thở anh nóng bừng và hỗn loạn, dường như thế nào cũng đều không thỏa mãn, chỉ một mực đòi hỏi nhiều hơn. Vị Hy, anh hôn cô thật lâu, nhẫn lại, dường như đang dỗ dành cô. Ngón tay thon dài linh hoạt cởi cúc áo cô, đôi môi đẹp đẽ in dấu trên làn da ở cổ cô. Vị Hy đột nhiên thất kinh, hai tay chặn anh lại. Hôm nay không được. Xuyệt, anh biết, đừng sợ anh. Túi sờ nồng chán cô thở hổn hển, thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn. Đôi mắt đen lấy bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng, đôi mắt đỏ ngầu dưới ánh trăng, giống như người say rượu, nhưng anh vẫn có thể khống chế được bản thân. Anh ôm cô ngồi lên nóc xe, vùi mặt vào cổ cô. Vị Hy lúc này mới cảm nhận được, mặt anh nóng đến phát sợ. Cô càng không dám cử động lung tung, để mặc anh ôm, cô giống như con gấu tẹt đi to lớn. Nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, kéo cánh tay cô vòng lên cổ anh, nghĩ một chút lại kề sát mặt lên ngực cô, giống như đang nghe nhịp tim cô. Tư thế này giống cô đang ôm anh. Từng trận gió đêm, sóng lớn đập vào bờ, trăng sáng, sao chi chi. Tôi có người thở dài với sao đầy trời, một buổi tối đẹp biết bao. Cái ôm như vậy rất lãng mạn giống như nam chính nữ chính trong phim tình cảm, cái ôm như vậy thực sự rất ấm áp, giống như niềm an ủi nặng tình của trái tim này dành cho trái tim khác, cái ôm như vậy thực sự rất ngọt ngào nhưng không nên xuất hiện giữa họ. Gió biển rất lớn, Vị Hy chỉ mặc một chiếc áo dệt kim hở cổ màu hồng đào, ngồi lâu liền cảm thấy lạnh quáng. Nguyễn Thiệu Nam lại không có ý định ra về, cánh tay ôm cô càng chặt hơn, má dán lên ngực cô liễu dịu nói, "Vị Hy, em khiến anh sợ hãi." Vị Hy im lặng, một lúc lâu sau mới gật cười. Túi đầu nhìn chăm chú người đàn ông trong lòng mình, sao anh có thể sợ? Tất cả mọi thứ chẳng phải đều nằm trong lòng bàn tay anh ư? Hôm nay em mới biết, hóa ra học đồng đặc biệt của trường em do tập đoàn Dịch Thiên bọn anh tài trợ. Anh dồn người ta không đông, anh biết điều đó quan trọng với em biết bao. Còn cho của mẹ em bị người ta đào ra. Em đoán, anh nhất định biết cho nằm ở đâu, đúng không? Nói tới đây, vị hy cười gượng một cái, đúng rồi, còn có Như Phi. Lần trước hát nước, lần sau muốn hát gì?
Acid.
Anh biết tình cảm của chúng em sâu đậm thế nào không? Chỉ cần cô ấy bình yên, cái gì em cũng đều sẽ đáp ứng anh. Anh xem, tất cả điểm yếu của em đều bị anh nắm trong tay, anh còn sợ gì chứ? Lời nói như hát nước lạnh, anh ngẩng đầu lên khẽ cười, em đang trách anh ư? Anh từng nói với em, đừng rời xa anh. Em có nghe lời không? Trời vừa sáng, em liền đi, đến một câu cũng không để lại. Em biết cảm giác đó không? Cảm giác tưởng rằng đã có cả thế giới, nhưng chớp mắt mất đi tất cả. Nỗi sợ hãi đó, lo lắng đó, không chỗ dựa đó, tan nát cõi lòng đó em không thể hiểu. Anh lên án chỉ vì cô ra đi không từ biệt ư? Vị Hy nhíu mày nhìn anh, gần như đối đầu không khoan nhượng, vì vậy anh liền bóp cò trước hỏi chuyện sau, thậm chí mặc kệ thú săn mà anh ngắm chúng vô tội, đáng thương tới mức đến một chút khả năng chống cự cũng không có.
Đúng.
Nguyễn Thiệu Nam gần như nghiến răng nghiến lợi, anh từng nói, em không nên như vậy. Một câu cũng không lưu lại, nói đi là đi ngay. Vị Hy trầm mặc, đã tới nước này rồi, thực sự không còn gì để nói nữa. Hóa ra họ thực sự chia xa quá lâu rồi, khoảng thời gian đó lại cách nhau một mối thâm thù biển máu khắc cốt ghi tâm và thời gian quần quận 7 năm. Cô sớm đã không còn là cô gái nhỏ luôn mang vẻ mặt sùng bái, ngẩng đầu nhìn anh năm đó nữa. Còn anh đã khác xa cậu thiếu niên khôi ngô sáng sủa có nụ cười như gió xuân trong ký ức của cô. Trong khoảng thời gian không ở bên nhau đó, anh đã sớm không hiểu thế giới của cô, rất nhiều chuyện của anh, cô cũng không hề biết. Ví dụ như trong 7 năm ấy, anh gặp những chuyện gì? Gặp gỡ như ai? Ví dụ khi rời đi rõ ràng đã mất tất cả, ở Mỹ rốt cuộc đã trải qua những gì? Sau khi trở về nước lại thu mua tập đoàn Dịch Thiên với khí thế nhanh như chớp, trong thời gian ngắn ngủi liền thay đổi cả giới tài chính. Không có sự ủng hộ tiền vốn mạnh mẽ, chỉ sợ không ai có thể làm được điều đó. Mà tác phong của anh còn lão luyện, cao thủ hơn cả Lục Tử Tục năm đó, thủ đoạn hành sự cũng máu lạnh hơn. Từ khi anh về nước một năm trước, bắt đầu nổi lên trong giới tài chính, truyền thông cũng không ngừng bám theo anh. Nhưng đối với thân thế không rõ ràng của anh lại vẫn luôn giữ kín như bưng. Vị Hy biết anh cố ý che giấu tất cả, bịt kín miệng lưỡi giới truyền thông, không để bất cứ người nào nhắc lại chuyện xưa. Đối với những người biết chuyện năm đó, anh âm thầm khiến cho từng người tan cửa nát nhà, thu dọn sạch sẽ. Những kẻ đầu sỏ để lại cuối cùng, lần nữa chưa động đến. Không ai biết anh đang nghĩ gì, anh là kẻ đi săn bẩm sinh, thông minh xảo quyệt, người phàm phu tục tử như cô khó đạt được 1/10 anh, càng đừng nói đoán được suy nghĩ của anh. Nhưng có một điểm rõ rành rành thù giết cha không đội trời chung. Vừa nghĩ tới đây, vị Hy gần như dựng hết cả lông tơ. Em muốn về nhà, có thể để em đi không? Vị Hy bây giờ chỉ muốn rời xa anh, cho dù một phút cũng được. Trái lại Nguyễn Thiệu Nam ôm cô càng chặt hơn, thở than, vị Hy, ở bên anh một lúc nữa, anh vẫn có rất nhiều lời muốn nói với em. Anh biết, từ khi chúng ta gặp lại, trong lòng em luôn có rất nhiều ức. Anh muốn nói chuyện với trái tim em, nhưng đến điều đó em cũng phong kín với anh ư? Vị Hy cúi đầu, nhìn người đàn ông từng mang lại sự bảo vệ không giới hạn cho cô, bây giờ là sự giày vò vô tận. Cô kể sát hai anh, giọng nói mềm mại, bất lực, run rẩy, giống như lông vũ bị gió thổi tung. Nếu trái tim em biết nói, nó sẽ nói rằng nó rất sợ hãi. Nếu trái tim em biết nói, nó sẽ nói, anh là một tay thợ săn giỏi nhưng tàn nhẫn, anh khiến thú săn của mình chịu sự giày vò. Nếu trái tim em biết nói, nó sẽ nói, tất cả hành động của anh khiến nó không thể chịu nổi. Nếu trái tim em biết nói, nó sẽ nói, niệm tình trước kia, xin anh buông tha cho nó. Anh bỗng chốc chụp lấy gáy cô, lôi cô xuống. Tay anh giống như thùng sắt lạnh buốt, siết chặt lấy cô. Anh dùng lực rất mạnh, siết cổ sống của cô kêu rắc rắc. Anh cúi đầu, lần nữa từ trên cao nhìn xuống cô, nếu như điều em muốn chỉ là điều này, vậy anh không ngại nhắc lại lần nữa, cả đời này, em đừng nghĩ đến. Vị Hy thực sự tuyệt vọng, lần cuối cùng, cô thử nói chuyện với anh, kết quả lại bế tắc hoàn toàn. Khi môi anh kề sát xuống, vị Hy gần như không khống chế được bản thân. Ngón tay lạnh buốt của anh giữ cằm cô. Từng giọt nước mắt của cô rơi trên gan bàn tay anh. Anh biết cô khóc, nước mắt lạnh lẽo còn thiêu đốt người ta hơn cả ngọn lửa. Nhưng anh không buông tay, chỉ cúi đầu, kề sát tai cô nói, anh biết người nhà họ Lục từng tìm em. Vẻ mặt vị Hy sợ hãi, run rẩy kịch liệt. Nguyễn Thiệu Nam lại dùng cánh tay siết chặt, vỗ lưng cô như an ủi, khẽ giọng dỗ dành, đừng sợ, xem ra anh coi thường bọn họ rồi, anh tung bao nhiêu hỏa mù như vậy, bọn họ vẫn tìm được em. Nói tới đây, anh khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo cả sự êm ái, trầm bổng như vui lùa, có điều, không sao. Anh bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Vĩ Hy, em đợi đi, cho anh thêm chút thời gian. Đợi anh xử lý tất cả mọi chuyện xong xuôi, đợi anh khiến tất cả những kẻ đáng chết phải chết, đợi anh trừ bỏ tất cả chướng ngại. Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh sẽ dùng tất cả mọi biện pháp để em yêu anh. Vì vậy em đừng cứ luôn muốn chạy trốn nữa, anh cũng sẽ không để em chạy thoát, chỉ cần em cho anh thêm chút thời gian, cho anh thêm chút thời gian thôi là được. Vĩ Hy bé nhỏ của anh. Anh cúi đầu, dịu dàng thì thầm, cọ vào tóc mai con gái của kẻ thù, đôi môi đẹp đẽ mang theo sự ngọt ngào tanh mùi máu. Thông dòng không vội vã nói ra tình yêu đối với cô, cho cô biết làm thế nào để dồn người thân máu mủ của cô tới chỗ chết. Anh xé chiếc áo dệt kim hở cổ của cô, đè cô xuống bãi cát mềm mại, vén váy cô lên, ngón tay thon dài thăm dò vào trong, vào nơi tĩnh mịch, mềm mại, nữ tính nhất, tập hợp tất cả cảm xúc mãnh hệt và dục vọng của anh. Toàn thân vị Hy căng lên, gần như cầu xin nhìn anh. Anh không thể đối với cô như vậy, lúc này anh sẽ làm cô bị thương mất. Đôi môi đầy áp dục vọng của anh hôn lên đôi mắt run rẩy của cô, khàn giọng nói khẽ, đừng sợ, anh không làm gì, để anh sờ em, ôm em thôi. Sau đó ngón tay anh kéo áo con của cô lên cao hơn một chút, đầu cúi xuống, hàm răng trắng bóc cắn lên bầu ngực cô. Anh thở nóng rực, làn da nóng bỏng, động tác càng lúc càng nôn nóng, càng lúc càng cuồng loạn. Vị Hi bất lực co rúm lại, quay mặt đi, hoảng hốt nhìn biển lớn mênh mông vô bờ. Biển đen, làn sóng giận dữ đẩy lên tận trời. Nhưng người đàn ông trên người cô lại càng khó đoán hơn đêm khuya nặng nề đó, tựa như khiến tất cả ánh sao, áng mây trong nháy mắt chìm đắm vào bóng tối đang ùn ùn kéo tới. Không có điểm cuối. Chương 12, tình yêu và tình dục. Đây chắc là phần vô tình nhất của người đàn ông, có thể tách rời giữa tình yêu và tình dục, còn có thể phân biệt một cách vô cùng rõ ràng. Chí Mạch bất giác lạnh buốt tim. Anh ngước mặt lên, nhìn bầu trời chợt hẹp đó, có một khoảng mây đen vừa vặn che lấp đi ánh trăng. Anh ngửa ra sau, dựa lên tường, thở ơ châm điếu thuốc, từ từ hút. Người quỳ dưới đất đã máu thịt lẫn lộn, máu đen đặc sánh ưa ra từng dòng từ khóe miệng. Toàn thân anh ta đều là máu, mắt cũng chảy máu. Đầu cụm dưới đất, miệng ê a ê a, nghe không rõ anh ta đang nói gì, có thể đang xin tha. Người đàn ông cầm gậy bóng chảy quay đầu nhìn Chí Mạch một cái, anh gật gật đầu. Bụp. Một tiếng vang lên, tiếp theo, tất cả đều yên tĩnh. Chí Mạch dập tắt điếu thuốc, nói với mấy người kia, "Được rồi, đi thôi." Có người nổ nước bọt lên người đàn ông dưới đất, chửi, "Mẹ mày chứ. Ăn cây táo rào cây sung." Chí Mạch nhìn anh ta một cái, hung hăng đạp vào cẳng anh ta, người kia không kịp đề phòng, nhai răng trợn mắt quỳ xuống đất. Nó đã trả giá vì hành động của mình, mày không có tư cách sỉ nhục nó. Gương mặt đau đớn của người đàn ông gần như biến dạng, cắn răng nói, "Em sai rồi, anh Mạch." Đột nhiên sinh ra cảm giác buồn nôn không thể dàn xuống, Chí Mạch cảm thấy chán ghét nơi bẩn thỉu này. Gọi điện cho Ngụy Thành báo, đơn giản báo lại những chuyện vừa qua, rồi cho mấy người kia tự giải tán. Có người đề nghị uống rượu hát karaoke, anh không có hứng, một mình rời đi. Anh men theo con đường nhỏ đi thẳng, trở về ngõ nhỏ đằng sau Tuyệt Sắc, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, cả người trở nên nhẹ nhõm hơn. Dựa lên tường, châm điếu thuốc một lần nữa, từ từ hút. Cửa sau của Tuyệt Sắc mở ra, một hình dáng mảnh mai xách túi đồ đi ra ngoài. Chí Mạch vô thức đứng thẳng người, nhưng đợi anh nhìn rõ người tới lại có chút thất vọng. Anh ở đây làm gì? Như Phi ném túi rác đen vào trong lò thiêu, sau đó châm sáng đốt. Vừa làm xong việc, ra hít thở Chí Mạch hề vải dựa vào tường, nhìn ánh lửa đỏ lực. Mùi máu tanh phảng phất trên người người đàn ông này, Như Phi nhìn anh một cái, không hỏi thêm một từ. Phụ nữ khu đèn đỏ, có thể giả vờ ngoan ngoãn, đóng vai phóng túng, nịnh nọt, nũng nịu, duy nhất không thể tò mò. Phải biết, tò mò hại chết con mèo. Cô phủi bụi trên người, lấy điếu thuốc bên mép Chí Mạch hút một hơi, dựa vào tường, nói với người đàn ông bên cạnh, vị Hi hôm nay không đến. Thế à? Cô ấy sao vậy? Chí Mạch lại châm một điếu thuốc, hỏi có chút thờ ơ. Như Phi tay kẹp điếu thuốc dây thái dương, em gọi điện nhưng di động cô ấy tắt máy. Có thể do cơ thể khó chịu, buổi sáng đã thấy sắc mặt cô ấy không tốt lắm. Ừ, Chí Mạch gật đầu, nhả ra một vòng khói thuốc trong không khí, hôm nay có muốn đến chỗ anh không? Thôi, lần trước tiền anh đưa em vẫn chưa tiêu hết. Chí Mạch không nói gì nữa, anh không phải là người đàn ông tốt. Anh chưa bao giờ dựa dẫm vào bất cứ người nào, cũng không muốn trở thành chỗ dựa cho bất cứ ai. Anh là một con thú phiêu bạt trong bóng đêm, chỉ hứng thú đối với sự tham lam của con người. Tất cả mọi người bao gồm cả vị Hi đều cho rằng anh và Như Phi là một đôi tình nhân thân mật. Nhưng chân tướng chỉ có tự họ biết, mỗi một lần đều là giao dịch tiền và dục vọng trần trụi. Anh biết Như Phi không phải loại phụ nữ ấy, nhưng trừ điều này, anh không thể cho cô thứ khác. Nếu không có điều này, anh không biết nên làm thế nào để tiếp tục duy trì mối quan hệ ấy. Đây chắc là phần vô tình nhất của người đàn ông, có thể tách rời giữa tình yêu và tình dục, còn có thể phân biệt một cách vô cùng rõ ràng. Anh là một người đàn ông ích kỷ, nợ tiền bạc anh có thể trả. Nợ tình cảm, anh không muốn trả và cũng không trả nổi. Vậy thì thôi, Chí Mạch rủi tắt điếu thuốc, chuẩn bị rời đi, Như Phi nếu một ngày nào đó, em không muốn tiếp tục, nhất định phải nói cho anh biết. Như Phi nghiêng đầu nhìn anh, nhếch miệng cười, em không phải mấy người phụ nữ bé nhỏ bám anh không buông tay, anh không cần nhắc nhở em lần nữa. Còn anh, em nghe tin đồn, Ngụy Thành báo đã biết người đập hỏng còi báo động hôm đó là anh. Chí Mạch có phần ngạc nhiên, sau đó cười lạnh một tiếng, đúng thật chẳng có tường nào không thông gió. Như Phi nhìn anh một cái, việc này không lớn cũng chẳng nhỏ, tóm lại, bản thân anh cẩn thận. Còn nữa, cảm ơn anh đã cứu vị Hi. Cô lại cười, giống như tự đối thoại, có điều câu này không nói cũng được. Di động Như Phi đột nhiên reo lên, cô cầm ra xem, một số lạ, có cảm giác quen thuộc. Đột nhiên cô nhớ ra, là Nguyễn Thiệu Nam. Như Phi nghe máy xong, sắc mặt thay đổi, Chí Mạch đứng bên hỏi cô, sao vậy? Vị Hi vào viện rồi, bây giờ em phải qua đó. Chí Mạch rút chìa khóa xe mô tô, lúc này rất khó gọi xe, anh đưa em đi. Khi họ tới phòng bệnh, vị Hi vẫn chưa tỉnh, Nguyễn Thiệu Nam ngồi bên cạnh giường, nắm tay cô. Chí Mạch nhìn thấy Nguyễn Thiệu Nam, bỗng chốc sững sờ, anh biết người đàn ông này là ai? Kinh ngạc đến mức không thốt lên lời, không tùy tiện bước vào, lại không yên tâm về hai cô gái, liền đứng ở cửa. Như Phi bước vào, không nói một lời, chỉ rút tay vị Hi khỏi tay Nguyễn Thiệu Nam, đặt vào trong chăn. Nguyễn Thiệu Nam im lặng, đứng một bên trầm mặc. Con cưng của ông trời lúc này lại giống như cậu học trò nhỏ làm chuyện sai trái. Gương mặt vị Hi còn trắng hơn cả ga trải giường, Như Phi đau lòng sờ mặt cô, quay mặt nhìn người đàn ông đang đứng bên giường, ánh mắt sáng quắc, "Anh Nguyễn, có phải anh nên giải thích một chút với tôi không? Chúng tôi đi biển, đột nhiên cô ấy phát bệnh, hít thuốc rồi vẫn không đỡ hơn. Tôi đưa cô ấy tới viện, bác sĩ nói đây không phải bệnh hen, là hội chứng tăng thông khí." "Hội chứng tăng thông khí?" áp lực quá lớn, hoặc chịu kích động thần kinh dẫn tới một loại trẻ chứng rối loạn cưỡng chế ám ảnh một về hô hấp. Do hô hấp mạnh khiến hàm lượng khí carbonic trong máu giảm xuống thấp, vì vậy mới phát bệnh, trẻ hệ chứng rất giống hen. Tuy rất đau, song sẽ không đe dọa tính mạng. Nguyễn Thiệu Nam lặp lại từng lời bác sĩ như con vẹt học nói. Một rối loạn cưỡng chế ám ảnh, tiếng Anh, obsessive-compulsive disorder hoặc OCD, là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. OCD được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm 10 bệnh lý gây ra tàn phế nặng nề nhất trên toàn cầu. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Như Phi vô cùng bi phẫn, đau lòng nhìn người nằm trên giường, hất mặt lên, "Anh Nguyễn, có phiền không nếu nói chuyện riêng với anh vài câu?" Nguyễn Thiệu Nam hơi do dự. Như Phi quay sang nói với Chỉ Mạch đứng ở cửa, "Phiền anh chăm sóc cô ấy giúp em một lát." Rồi lại nói với Nguyễn Thiệu Nam đang có vẻ mặt nghi hoặc, "Khi anh chỉ quan tâm bận rộn tìm người nhà họ Lục báo thù, Lăng Lạc Xuyên chạy đến ức hiếp vị Hi, là anh ấy giải vây cho vị Hi. Anh ấy là bạn của chúng tôi, luôn rất quan tâm đến vị Hi cũng rất tín nhiệm anh ấy. Bây giờ tôi nhờ anh ấy chăm sóc vị Hi, nếu vị Hi mất một cọng tóc nào trong thời gian này, tôi để mặc anh xử lý. Đương nhiên, anh muốn nói chuyện ở đây cũng được, chỉ cần anh không sợ đánh thức cô ấy dậy." Nguyễn Thiệu Nam nói, không nghiêm trọng đến thế. Lại nhìn Chỉ Mạch, rất lịch sự gật đầu với anh, "Cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho vị Hi từ trước đến nay, phiền anh rồi." Nguyễn Thiệu Nam cùng Như Phi ra ngoài. Chỉ Mạch ngồi xuống, thay họ trông coi người đang nằm trên giường. Câu ngủ hình như không được sâu, lông mày nhíu lại như đang trong cơn ác mộng. Anh nhìn mũi cô nhăn lại. Anh tưởng cô sẽ khóc, ai ngờ, cô chỉ run rẩy từng cơn, giống như bị thứ gì đáng sợ đuổi theo, cả người cô tròn, gương mặt co rúm, không có nước mắt, chỉ run rẩy. Chỉ Mạch bị chấn động sâu sắc bởi tình cảnh trước mắt, anh thực không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là nỗi sợ hãi như thế nào có thể khiến một người sợ tới mức này. Rốt cuộc trải qua chuyện gì có thể khiến một người đến trong giấc mơ cũng không dám khóc to. Cô là một người con gái yếu đuối. Nhưng cô mà anh từng thấy cho dù trong thời điểm khó khăn nhất cũng đều cứng cỏi tiêu hãnh, chưa từng thấy cô yếu ớt thế này. Chơi nổi gió, cửa sổ chưa đóng, gió cuốn rèm cửa bay phấp phới trong đêm khuya, giống như cánh chim nhỏ. Chỉ Mạch nhìn người đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, giống như đóa hoa ủ rũ. Anh khẽ nói, "Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc Xuyên. Chơi ạ, rốt cuộc em có biết mình đã chọc vào những người như thế nào hay không?" Khi Như Phi trở lại phòng bệnh, Chỉ Mạch đang đóng cửa sổ. Như Phi đặt đồ ăn đêm lên bàn, nhưng người trên giường tựa như mệt mỏi cực độ, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại. "Anh ta đi rồi?" Chỉ Mạch hỏi. Như Phi gật đầu, cả người tê liệt trên ghế, như chút được gánh nặng. Chỉ Mạch nhìn cô, "Em không muốn nói gì với anh à?" Như Phi ngước mặt lên, "Em nói rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé." Hai người ngồi trên ban công ngoài phòng bệnh, uống bia, ăn cánh gà. Cả thành phố tĩnh mịch, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng chim kêu trong đêm tối. Đêm lắng sâu, đèn lồng mập mờ nơi xa, lúc này tiếng ầm ĩ của cõi trần xa xăm như vậy. "Anh muốn biết gì?" Như Phi gặm mấy cái cánh gà xong tinh thần tốt hơn nhiều. "Nên nói là anh muốn xác định một vài điều. Anh biết trong số khách lần trước bọn em đắc tội ở Tuyệt Sắc có Nguyễn Thiệu Nam. Khi ấy anh ta đã lựa chọn vị Hi, sau đó cô ấy liền làm của anh ta đáp án như nét vẽ sống động." Chỉ Mạch đột nhiên cảm thấy như không thể nói tiếp. "Nhưng, vừa nãy ở trong phòng bệnh, người đàn ông đó thân mật như thế với cô, không khỏi khiến người khác nghĩ đến toàn bộ bức tranh." Như Phi bật cười khanh khách, "Nếu sự việc chỉ như vậy thì đơn giản rồi. Giữa họ không phải như anh nghĩ." Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông này, Như Phi thở dài, "Những điều này đều là vị Hi kể cho em khi còn ở trong cô nhi viện, câu chuyện ấy hơi dài. Có lẽ nên bắt đầu từ thân thế của vị Hi." Tối hôm đó, Chỉ Mạch luôn trầm mặc uống rượu, cho dù trong lòng chấn động, kích động như rời sông lấp biển, anh cũng giấu chúng quá tốt. Anh không muốn bản thân biểu hiện quá kinh ngạc mà ảnh hưởng tới tâm trạng người kể. Lục Tử Tục không chỉ có một người con gái, mẹ vị Hi là một trong số các tình nhân được cưng chiều nhất của ông ta. Bà rất đẹp, anh nhìn vị Hi thì biết. Vì vậy, sau khi vợ chính mất, ông ta liền chính thức cưới mẹ cô ấy, đưa hai mẹ con họ về nhà họ Lục. Nhưng đối với vị Hi mà nói, đó mới là sự khởi đầu của cơn ác mộng. Lục Tử Tục không phải loại thiện nam tín nữ gì, ông ta nuôi dưỡng con trai con gái của mình trở thành những đứa súc vật bất nhân. Trên vị Hi có hai anh trai, một chị gái. Mẹ vị Hi tính tình nhu nhược, nên vị Hi trở thành đồ chơi chút giận của bọn họ. Trẻ con thỉnh thoảng rất tàn nhẫn, anh có thể tưởng tượng, những năm đó, vị Hi trải qua những ngày tháng như thế nào. Cho tới năm 14 tuổi, cô ấy đã gặp Nguyễn Thiệu Nam. Như Phi uống ngụm bia, nhìn ánh trăng trên bầu trời, không biết vì sao, từ lần đầu Nguyễn Thiệu Nam nhìn thấy vị Hi liền rất thích cô ấy. Hai nhà họ Nguyễn Lục vốn thân nhau mấy đời. Cách vài ngày anh ta lại đến thăm vị Hi, chăm sóc, quan tâm, thỏa mãn mọi nguyện vọng của cô ấy, quả thật là cầu được cơ thấy. Có sự che chở của anh ta, những ngày tháng sống trong nhà họ Lục của vị Hi cũng tốt hơn rất nhiều, đó chắc là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thời niên thiếu của cô ấy. Nhưng đáng tiếc, nó không dài. Chỉ Mạch nhíu mày, dự cảm được việc tiếp theo chắc sẽ không vui vẻ. Quả nhiên, Như Phi thở dài, do mâu thuẫn lợi ích trên thương trường, cha của Nguyễn Thiệu Nam bị Lục Tử Tục dồn ép đến mức nhảy lầu từ tầng 30 xuống, máu thịt lẫn lộn. Còn anh ta và mẹ phải trốn sang Mỹ sống tạm bợ. Từ đó về sau, anh ta liền bặt vô âm tín. Sau đó không lâu, mẹ vị Hi lại xảy ra chuyện. Người phụ nữ trước mặt người nhà họ Lục đến nói to cũng không dám ấy đã cắt cổ tay trên giường của chồng mình. Khi Lục Tử Tục phát hiện ra, giường đã đầy máu, sắt đã cứng đờ. Sau tang lễ của mẹ, vị Hy liền rời nhà họ Lục. Cô ấy hoàn toàn không là gì đối với nhà họ Lục, không ai quan tâm đến sự sống chết của cô ấy. Một mình vị Hy lang thang trên đường, đứa trẻ mười mấy tuổi cả một tuần mới được người của tổ chức phúc lợi phát hiện ra, đê. Đưa vào cô nhi viện. Như Phi quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn luôn im lặng, vì vậy, bây giờ chắc anh đã rõ, vị Hy từ khi 14 tuổi đã yêu Nguyễn Thiệu Nam, yêu tròn 7 năm. Khi bọn em ở cô nhi viện, em không hề biết tên của Nguyễn Thiệu Nam, sau khi họ trùng phùng, vị Hy mới kể cho em. Lúc ấy em chỉ biết, trong lòng vị Hy trước nay vẫn luôn có một người. Cô ấy nói chuyện với anh ta, mỉm cười với anh ta, một khoảng thời gian rất dài cô ấy đã sống trong ký ức của quá khứ, không muốn đi ra. Một năm ở bên anh ta, cô ấy xem như cả một thời thơ hấu. Thậm chí em từng nghi ngờ, cả thời thơ hấu của cô ấy thực ra đều ở bên Nguyễn Thiệu Nam, lưu lại trong pháo đài được đúc bằng ký ức và máu thịt của cô ấy. Cho dù anh ta đã không còn, cho dù khi gặp mặt, chờ đợi bọn họ chẳng qua cũng là hận thù khắc cốt ghi tâm, cô ấy cũng khó cắt bỏ, không thể rời đi. Người đàn ông kiềm chế sự chấn động trong lòng, không nhịn được hỏi cô, anh ta ư? Anh ta có yêu cô ấy như vậy không? Như Phi cười cười, điều này đến vị Hy cũng không biết. Cô ấy thông minh như vậy còn không nhìn thấu anh ta, em càng không biết. Như Phi ngước mặt lên nhìn sao sáng lấp lánh trên bầu trời, anh có khi nào nghĩ, nếu người anh yêu nhất trên thế gian lại là người hận anh nhất trên thế gian thì anh nên làm thế nào? Chỉ Mạch do dự một lát, rồi trả lời, tất cả mọi chuyện xảy ra năm đó không liên quan gì đến vị Hy, thậm chí cô ấy chẳng được lợi gì trong đó, anh ta không có lý do để hận cô ấy. Khi ấy em cũng nói với vị Hy như vậy, nhưng vị Hy nói với em quên rằng có một loại suy nghĩ vô cùng đáng sợ đó là giận cá chém thớt. Đối với việc nhà họ Lục hại Nguyễn Thiệu Nam nhà tan cửa nát mà nói, chỉ cần lý do cô ấy họ Lục đã đủ rồi. Chỉ Mạch trầm mặc, suy nghĩ của con người đặc biệt là suy nghĩ báo thù, có lúc thực sự lý trí không khống chế nổi, đây là sự thật. Vậy thì, vừa nãy em nói gì với anh ta? Kể cho anh ta vị Hy yêu anh ta nhiều biết bao ư? Như Phi phì cười, em điên sao? Em nói với anh ta nếu anh ta dám làm hại vị Hy, em làm ma cũng không tha cho anh ta. Anh ta trả lời thế nào? Ánh mắt Như Phi nhìn nơi nào đó, đột nhiên trở nên sâu thẳm. Anh ta nói cho dù phải khiến tất cả mọi người trên toàn thế giới này thành ma, anh ta cũng sẽ không để người khác làm hại cô ấy dù chỉ một chút. Chỉ Mạch sững lại trong giây lát, một lúc lâu sau cười lạnh lùng, đây gọi là gì? Em nghĩ Như Phi uống ngụm địa, đây là cách anh ta biểu đạt tình yêu của mình. Chỉ Mạch đột nhiên hiểu ra, cười lạnh lẽo, hôm nay em cố ý đưa anh tới ư? Câu trả lời của cô vô cùng lạnh nhạt, là tự anh muốn đến, em chỉ thuận nước đẩy thuyền. Em sớm đã biết, đúng không? Đúng, em biết. Ngày đầu tiên ở cùng anh, em đã biết. Như Phi quay mặt sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú của người đàn ông này, đó là sức quyến rũ khiến người ta vừa nhìn một cái liền không cách nào cự tuyệt mà sa vào. Vậy em còn lên giường với anh? Mặc Như Phi, em nghĩ gì đấy hả? Chỉ Mạch túm cánh tay Như Phi, ngón tay gần như bấm vào thịt cô. Như Phi nhìn anh, ánh mắt lay động nóng rực như thiêu như đốt, vì em giống anh, vì biết mãi mãi không có được người mình yêu nên lưu luyến hơi thở của anh ấy, lưu luyến mùi vị của anh ấy, chỉ cần có thể vòng tay siết chặt, cho dù trong chớp mắt, cho dù chỉ là con thiêu thân lao vào lửa cũng tình nguyện thịt nát xương tan vì anh ấy. Ngón tay cô khẽ vuốt ve gương mặt anh, đường cong quyến rũ dán lên cơ thể đầy sinh lực của anh, hơi thở trêu ngươi vấn vít bên mũi anh, mang theo chút chua xót và quyến rũ trên người, em biết thứ gì trên người em khiến anh mê hoặc. Không sao, anh có thể cứ lợi dụng em biết sự đau khổ của anh, nỗi cô đơn của anh, khoảng trống trong trái tim anh, tất cả đau khổ và khó khăn ấy bản thân em cũng cảm nhận được từ anh. Chỉ Mạch túm tóc Như Phi, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo đâm lên gương mặt cô, anh chẳng phải chính nhân quân tử gì, anh không bận tâm chuyện khiến em thương tích đời mình, em thực sự xác định em không lưu tâm. Hai cánh tay của Như Phi quấn lên cổ anh như hai con rắn, thì thầm, vâng, đối phương là anh, em sẽ không kiêng kỵ điều gì. Chỉ Mạch cười cười, ôm chặt cơ thể làm rung động lòng người trong vòng tay, xót xa nói, nhưng anh bận tâm. Chương 13, áp bức và lăng nhục tàn khốc nhất của phụ nữ. Khi ở trong nước họ nghèo khó nhất, yếu đuối nhất, nơi đất khách quê người, với thân phận phụ nữ, họ chịu sự áp bức và lăng nhục tàn khốc nhất, chịu sự trà đạp của đàn ông nước ngoài, dùng tiền bán thân xác của bản thân để nuôi sống người thân nơi quê nhà, nhưng mãi mãi không còn mặt mũi nào trở về cố hương. Hội chứng tăng thông khí chẳng phải bệnh nghiêm trọng gì, ngày hôm sau vị Hy đã có thể xuất viện. Những ngày sau khi xuất viện, tất cả đều dường như rất bình yên. Gần tới cuối tuần, cô vừa bận đi học, vừa bận đi làm, hơi dành chút liền sách giá vẽ cùng bạn ra ngoài vẽ thực tế. Cô dùng hết tất cả các biện pháp không để bản thân có thời gian trống, vì chỉ cần dừng lại cô liền cảm thấy thành phố này đến bầu trời cũng màu xám.